Chương 430, Bảy Hào tiểu trang chương 430, Bảy Hào tiểu trang trên hoàng tuyển lộ chậm một chút đi, ta cam đoan với ngươi, nhà từ thiện chẳng mấy chốc sẽ đến buổi ngươi. Cao Dương bóp lấy cò súng. Thu ngắn ngủi tối câm tiếng súng băng lên, Di Chát y mắng ngã xuống, sau lưng trên vách tường là một đám vết máu. Mại Mại đứng ở một bên, bờ môi khẽ nhếch, trợn to hai mắt. Cao Dương đứng lên, móc ra khăn tay, đem súng lục bên trên vân tay lau, lại đem súng ngắn thả lại Di Chát đã tay cứng ngắc bên trong. Kỳ thật, cho dù Cao Dương không giết hắn, Di Chát cũng sẽ giống như giờ y cờ cờ, rất chết nhanh tại linh cầu khế ước mình rửa. Cho nên, chí ít để hắn chết trước vì mình tội nghiệp cảm thấy sám hối, đồng thời cũng giảm mất trước khi hắn chết một chút thống khổ. Cao Dương đứng dậy, phát hiện Mại Mại còn sững sờ ở tại chỗ, biểu lộ dị thường, hơi nghi hoặc một chút, thế nào, trước đó chưa từng giết mê thất thú? Không, không phải. Mại Mại cuối cùng lấy lại tinh thần, hai mắt sáng lên nhìn về phía Cao Dương, ngươi câu nói mới vừa rồi kia, là thế nào nghĩ tới? Đây chính là ta tha thiết ước mơ cảm giác a, ưu nhã, quá ưu nhã. Cao Dương sững sờ, cái nào một câu? Trần Huynh bất đắc dĩ nâng chán, hẳn là Hoàng Tuyền một câu kia, chợt nghe xong rất tự kỳ đấy. Cao Dương ra vẻ thoải mái mà nói dốc nói, rất đơn giản, vứt bỏ kỹ xảo, rót vào tình cảm. Mại Mại cái hiểu cái không, vô cùng khiếp sợ, ngươi có thể dạy ta a? Nhìn ngươi tiếp xuống biểu hiện. Cao Dương cùng Trần Huỳnh cùng Mại Mại nhanh chóng từ tiểu quán cửa sau rời đi, đi vào âm u chật trội, chất đầy rác rưởi trong ngõ nhỏ. Cửa ngõ chỗ rẽ dưới bóng râm, Man Xà hất lên một kiện màu xám áo khoác, mang một đỉnh ngăn chứa thám tử mũ, gầy gò bên mặt lộ ra người sống chớ gần lạnh lùng, giống nhau một tên từ quân đội xuất ngũ sau thám tử tư. Hắn tựa ở một cây trên cột điện, vuốt vuốt trong tay phi đao. Xong việc, Man Xà gặp Cao Dương đi tới, hỏi. Cao Dương xuất ra Di Chát viết xuống địa chỉ tờ giấy, đưa cho Man Xà, linh cầu tại đây cửa tiệm đặt trước chế qua giày ra, ngươi mang Mại Mại đi thẩm một cái, hẳn là có thể tra được manh mối. Giao cho ta. Man Xà tiếp nhận tờ giấy, nhìn một chút, hướng Mại Mại phất. Mại Mại phóng tới Man Xà, thật cao nhảy lên đồng thời thân thể nhanh chóng thu nhỏ, chuẩn xác mà rơi vào Man Xà áo khoác trong túi áo. Man Xà quay người nhảy lên, vượt nóc băng tường, biến mất không thấy gì nữa. Chúng ta đây. Trần Huỳnh hỏi. Hồi khách sạn, các loại tin tức. Cao Dương nói. Nửa giờ sau, Cao Dương cùng Trần Huỳnh trở lại khách sạn, cùng Hoàng Cảnh Quan cùng Thanh Linh đơn giản nói một cái chuyện đã xảy ra. Tiếp theo, Cao Dương, Hoàng Cảnh Quan cùng Trần Huỳnh hướng riêng phần mình tổ chức báo cáo tình huống. Sau khi kết thúc, mọi người ăn chút gì, riêng phần mình nằm ngủ. Cao Dương cùng Hoàng Cảnh Quan một cái giường, Thanh Linh cùng Trần Huỳnh một cái giường. 3 giờ sáng, Man Xà còn chưa trở về. Cao Dương cũng không có chân chính chìm vào giấc ngủ, chỉ là đang nhắm mắt dưỡng thần. Hắn mở hai mắt ra, xác nhận Trần Huỳnh đã chìm vào giấc ngủ. Hắn lặng lẽ vỗ xuống Hoàng Cảnh Quan bay, Hoàng Cảnh Quan cảnh giác tỉnh lại. Cao Dương làm ra suy thủ thế, lại duỗi ra tay, vượt qua giường cùng giường khe hở, vỗ vỗ một cái giường khác bên trên Thanh Linh bay. Thanh Linh nhanh chóng mở mắt, đôi mắt tại mở tối loe u quang. Cao Dương làm ra suy thủ thế, ra hiệu hai người đuổi theo chính mình, hắn nhẹ nhàng đi vào bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ. Thanh Linh cùng Hoàng Cảnh Quan đi theo rời giường, im lặng đi vào bên cạnh Cao Dương. Cao Dương duỗi ra hai cánh tay, phân biệt bắt lấy hai người đồng bạn cánh tay, hít sâu một hơi, đã phát động ra thuần di. Hưu ba người biến mất tại gian phòng. 5 giây về sau, Cao Dương mang theo Hoàng Cảnh Quan cùng Thanh Linh, thông qua ba đoạn thuần di, từ quán trọ cửa sổ, đã tới mái nhà. Mái nhà rất tiến tĩnh, gió đêm chậm chậm, thành thị bóng đêm mê ly. Chuyện gì khiến cho thần bí hề hề? Hoàng Cảnh Quan cười móc ra hộp thuốc lá, tại trong gió đêm vẽ đến mấy lần cái bật lửa, mới đốt lên thuốc lá. Cao Dương không đội mà nói chuyện, phát động lục cảm, trình độ lớn nhất tìm tòi một lần sân thượng bốn phía, xác nhận không có những người khác, mới mở miệng nói, ta có cái lâu dài kế hoạch, muốn thương lượng với các ngươi một cái, để cho ta đoán xem. Hoàng Cảnh Quan vươn tay, ngăn cản Cao Dương nói tiếp, ngươi có phải hay không muốn tự lập môn hộ? Cao Dương sững sờ, cười, có rõ ràng như vậy a, hẳn là ta đem việc này viết trên mặt. Ha ha, cũng không có, chủ yếu là ta quá hiểu ngươi rồi, ngươi một bệnh lên cái mông, ta liền biết ngươi muốn kéo cái gì liệu. Hoàng Cảnh Quan nhẹ nhàng một quyền đánh vào trên vai của Cao Dương. Cao Dương không nói lời nào, chờ lấy Hoàng Cảnh Quan tỏ thái độ. Cao Dương, ngươi đã sớm nên đi bước này. Hoàng Cảnh Quan ánh mắt kiên định, ta nhưng một mực chờ đây. Thanh Linh, ngươi đây. Cao Dương nhìn về phía Thanh Linh. Thanh Linh không trả lời thẳng, thanh âm lãnh đạm, đấu hổ cái kia học không đến quá nhiều đồ vật, trừ hắn ra đao, ta không lưu luyến. Cao Dương buồn cười, ngươi ngược lại là thành thật. Ha ha, Thanh Linh, đấu hổ lão sư muốn nghe đến lời này của ngươi, hẳn là thương tâm á. Hoàng Cảnh Quan trêu ghẹo, tiếp lấy vừa nhìn về phía Cao Dương, vì cái gì hiện tại đưa ra kế hoạch này? Ta lúc đầu thực lực không đủ, đối với mê vụ thế giới giải cũng không nhiều, cho nên muốn trước hèn mọn phát dụng. Cao Dương nhìn về phía Hoàng Cảnh Quan cùng Thanh Linh, kỳ thật cho tới bây giờ, ta vẫn là cảm thấy mình không đủ mạnh. Nhưng là, không thể đợi thêm nữa. Ta có thể khẳng định, tam đại tổ chức cuối cùng con đường không giống nhau, các loại cuối cùng một khối thủ hộ phù văn mạch kín cũng tìm tới, tam đại tổ chức tránh không được một trận chiến. Dòng vì mình lý tưởng có thể hy sinh hết thảy, tự nhiên cũng có thể hy sinh 12 cầm tinh, kỳ lân chú đáo, nhưng người này sâu không lường được, có chỗ giấu giếm, ta đến nay không nhìn ra dã tâm của hắn, Lý Mẫu người cũng là lao hồ ly, còn lâu mới có được nàng biểu hiện như vậy hiền lành. Cái này ba tổ dệt, đều không phải là chúng ta kết cục tốt nhất. Cao Dương nói, a, chúng ta cái nhìn cơ bản nhất trí. Hoàng Cảnh Quan gậy hạ khói bụi. Thanh Linh gật đầu. Cao Dương nói tiếp, ta hiện tại duy nhất có thể tín nhiệm chính là hai người, còn có Vương Tử Gai, đáng tiếc hắn là thú, cũng không biết sau này sẽ như thế nào. Còn Béo Tuấn, đến lại quan sát một chút. Ngươi cần ta hai làm cái gì? Hoàng Cảnh Quan trực tiếp hỏi. Trước làm chuẩn bị, không phải bạn bất đắc dĩ, ta sẽ không đi một bước này. Cao Dương cười khổ, đắc tội 12 cầm tinh cùng kỳ lân công hội, cũng không phải đùa giỡn. Ngươi nói là, hiện tại liền bắt đầu lưu ý cùng trung trí hướng người. Hoàng Cảnh Quan hỏi.
Đúng vậy, nhớ kỹ, thả thiếu không đầu.
Cao Dương nói.
Được, ta nói hạ chọn lựa đồng bạn tiêu chuẩn, ngươi xem được hay không?
Hoàng Cảnh Quan sờ lên cầm suy tư một lát, hắn duỗi ra một đầu ngón tay, một, không lạm sát kẻ vô tội, không chủ động bước lên chiến tranh, vô luận đối với người rốt cuộc vẫn là thú. Hai, lấy sinh tồn làm mục đích, lấy đoàn kết bình đẳng là điều kiện tiên quyết, không thể lấy bán, lợi dụng, lừa gạt, hy sinh đồng bạn đến làm thắng lợi cùng sinh tồn thủ đoạn. Ba, mở ra trung niên cánh cửa cũng chỉ là thủ đoạn, không phải mục đích. Để phòng Thanh Linh nghe không hiểu, Hoàng Cảnh Quan cười giải thích, mặc dù trước mắt chúng ta đều cho rằng mở cửa mới là duy nhất đường sống, nhưng nếu như về sau sự thật chứng minh, không mở cửa so mở cửa đối với mọi người sinh tồn càng có lợi hơn, chúng ta sẽ không mở cửa. Chúng ta làm hết thảy cũng là vì sống sót, mà không chấp nhất tại một cái hư vô mở mịt mục tiêu cuối cùng. Ta không dị nghị. Thanh Linh đoạn đường này mạnh lên chính là vì có thể bảo hộ muội muội, có thể sống sót. Trung Yên cánh cửa đằng sau đến tột cùng có cái gì, nàng có hứng thú, nhưng không phải rất lớn. Ta cũng đồng ý. Cao Dương gật gật đầu, mặc dù hắn cửa đối diện sau thế giới cảm thấy rất hứng thú, nhưng bảo hộ đồng bạn cùng người nhà mới là trọng yếu nhất sự tình, hết thảy đều có thể vì chuyện này nhượng bộ.
Được.
Hoàng Cảnh Quan cười, vậy chúng ta tiểu lấy tiêu chuẩn này chú ý tiềm ẩn đồng bạn. Cao Dương gật gật đầu, hy vọng không cần thật sự đi đến một bước này, nhưng nếu như không như mong muốn, chúng ta liền độc lập đi ra.
Ừm.
Hoàng Cảnh Quan gật đầu. Thanh Linh khẽ bước cảm. Hoàng Cảnh Quan dùng cầm điếu thuốc tay gãi gãi bên mặt, 12 cầm tinh bên kia, ngoại trừ Béo Tuấn, ta cảm thấy Thiên Cầu, Ca Cơ và con khỉ ngang ngược có tranh thủ khả năng, lợn chết, thỏ trắng, manh dê cùng đấu hổ tuyệt không có khả năng.
Ừm, Kỳ Lân công hội bên này, thủ hạ ta người hẳn là có thể mang đi, những người khác hẳn là rất khó, bên Cao Dương cũng không lạc quan.
Trăm sông đoàn đâu?
Thanh Linh hỏi.
Ngươi phát ra ngươi một chút bị lực, cái kia ngải man nói không chừng nguyện ý tới.
Hoàng Cảnh Quan không mở ra cho đùa.
Thanh Linh lười nhắc nói tiếp, cũng không cảm thấy buồn cười.
Trần Hình là một cái thật tốt đồng bạn.
Cao Dương có chút tiếc hận, đáng tiếc à, nàng đối với Lý Mẫu người rất trung thành, cái này góc tường không tốt đảo.
Đúng rồi.
Hoàng Cảnh Quan đông nhiên nghĩ tới điều gì, ngươi trong tổ cái kia man xà, tin được à?
Mặc dù mặt miệng đối thối, nhưng tương đương đáng tin cậy.
Cao Dương nhìn về phía Hoàng Cảnh Quan, thế nào, ngươi cảm thấy hắn có vấn đề?
Nói như thế nào đây, cảm giác người này có chút cổ quái.
Hoàng Cảnh Quan giống như cười mà không phải cười, trước đó tới thời điểm, ta phát hiện hắn tại vụn trộm cắt chính mình một lút, ném vào thùng rác.
Cao Dương nhíu mày, hắn thạch sùng thiên phú, gãy chi có thể một lần nữa sinh trưởng.
Bất quá, vô duyên vô cớ cắt chính mình một lút, đây là đang làm cái gì?
Hai loại khả năng.
Hoàng Cảnh Quan ánh mắt trầm xuống, một, hắn là cái tự ngược cuồng.
Hai, hắn tại cho địch nhân để lại đầu mối, hắn bán rẻ chúng ta.
Loại thứ hai khả năng không lớn, trước Cao Dương liền đối với man xà đo qua láo, với lại năm tổ cùng nhau đi tới, tất cả đều là sinh tử chi giao.
Ta không phải muốn tìm phát ly gián.
Hoàng Cảnh Quan thở dài, tóm lại, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền.
Minh bạch, ta sẽ lưu trong đầu.
Cao Dương vừa nói xong, điện thoại di động kêu lên, là lại lại phát tới mã hóa tin nhắn.
Cao Dương ngẩng đầu, cười nhạt một tiếng, man xà tìm tới linh cầu ẩn thân chỗ.
Rạng sáng 4 giờ, một đoàn người tại ven đường cho mượn sáng lên xe, lái hướng 4 khu.
Trên đường đi, mọi người khó hiểu chuyện đã xảy ra.
Man xà tìm tới nhà kia tiệm trang phục, nhẹ nhõm cầm tới gần nhất 2 năm đặt trước chế giày ra hộ khách danh sách dựa theo giày kiểu dáng cùng số đo, hơi chút sáng chọn, đã tìm được nhà từ thiện linh cầu.
Vị kia nửa đêm bị man xà bắt thẩm vấn đáng thương láo thợ may sợ hai đến không được, không đánh đã khai, toàn bộ đỡ ra.
Nghe nói cái này nhà từ thiện thập phần thần bí, là cái trung niên nam nhân, chỉ ghé qua một lần, mang theo mặt nạ, để may vá vì hắn đo dưới thân thể số đo, không chỉ có là giày, âu phục, quần tây, áo sơ mi, áo lót, áo đuôi tôm, lễ phục, mũ dạng, dù che mưa các loại, toàn ở trong này đặt trước chế. Hắn mặt ngoài nho nhã lễ độ, xuất thủ xa xỉ, may vá còn tưởng rằng hắn là một vị đại thiện nhân.
Cái này về sau, vị này nhà từ thiện mỗi lần cũng sẽ ở ước định thời gian phái 2 tên bảo tiêu ăn mặc nam nhân áo đen đến trong tiệm cầm quần áo cùng giày.
Có một lần, lão thợ may bởi vì một số việc tư không thể dựa theo ước định thời gian hoàn thành một kiện lễ phục, bị 2 tên bảo tiêu dùng súng chỉ vào đầu, hiện trường tăng ca chế tạo gấp gáp.
Ngày ấy, 2 tên bảo tiêu ở một bên nói chuyện phía 3 giờ, khi bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau, vô ý để lộ ra nhà từ thiện địa chỉ.
Lão thợ may nhớ kỹ, đó là một cái gọi Bảy Hào tiểu trang địa phương.
Trần Minh mở ra địa đồ, rất nhanh liền tìm tới Bảy Hào tiểu trang, tòa hạ thị 4 khu, xem ra nơi này cũng không có đặc biệt tận tàng, mà là hào phóng tồn tại.
4 khu là vùng ngoại ô, có không ít nông trường, rất nhiều người giàu có sẽ ở trong đó đóng xa hoa tư nhân hồi hương biệt thự.
Một đoàn người ngồi trên xe, tiến về phía trước mục đích.
Cao Dương tâm tình không tốt lắm, mặc dù chỉ là trùng hợp, nhưng làm thất ảnh hắn, vậy mà cùng tên bại hoại này linh cầu đóng Bảy Hào tiểu trang dùng cùng một cái số lượng.
Thật xui quẩy a, hiện tại liền đến diện ngươi.
Chương 431, bố cục nhỏ. Chương 431, bố cục nhỏ. Hoàng Cảnh Quan lái xe, Man Xà ngồi tay lái phụ.
Cao Dương, Thanh Linh, Mại Mại cùng Trần Hình ngồi phía sau xe vị, Mại Mại biến thành bút bê lớn nhỏ, ngồi ở trên đùi của Trần Hình, trong xe cũng không chen chúc.
Mại Mại, của ngươi lớn nhỏ bao nhiêu cấp?
Cao Dương hỏi.
5 cấp. Mại Mại mở ra tay phải.
Biến lớn thu nhỏ không có thời gian hạn chế a?
Cao Dương hỏi.
Thu nhỏ không hạn chế, suy nghĩ nhiều lâu liền bao lâu. Mại Mại tương đương tự hào, âm lượng cũng đi theo giúp nhỏ, thật giống bút bê đang đọc diễn văn, biến lớn không được, càng lớn thời gian duy trì càng ngắn.
Lớn nhất có thể biến nhiều đại.
Cao Dương tiếp tục hỏi. A mại mại ngồi tưởng dưới, đặt cao lớn như vậy, không cao hơn 30 giây. Lợi hại, cái kia phải có mười mấy thước đi. Hoàng cảnh quan rất sợ hãi thán phục, quả thực chính là nữ cự nhân. Cao Dương suy nghĩ một chút, lại hỏi, biến lớn sau có cái gì năng lực đặc thù a? Ví dụ như thân thể trở nên cứng rắn, có lẽ có thể phát động cái khác kỹ năng. Không có, cũng không cần mại mại rất đắc ý, ta biến lớn sau có thể trực tiếp đem thú cho dẫm đẹp. Cao Dương sững sờ, cũng đúng, to lớn như vậy hình thể ưu thế, còn muốn cái gì xe đạp? Tốt, năng lực rất rõ ràng. Thời điểm chiến đấu, lại căn cứ tình huống tùy cơ ứng biến. Kỳ thật, ta có một cái nghi vấn. Trần Huỳnh có chút ngượng ngùng cười cười, mại mại, người biến lớn thu nhỏ, quần áo cũng có thể đi theo biến lớn thu nhỏ à? Đương nhiên a. Mại mại có điểm tâm hư. A tay lái phụ man xả cười lạnh một tiếng, ta làm sao nghe nói, ngươi thiên phú tại 4 cấp trước đó rất không ổn định, có đến vài lần đều. Ngươi im miệng. Mại mại mặt đỏ tới mang tai, không cần lo giảng. Nô vương mới không có khả năng có loại kia lịch sử đen. Cao Dương xấu hổ, mại mại, ngươi đây là không đánh đã khai a con bò, của ngươi thương thần cũng 5 cấp đi, đặng có thể chuyển biến a. Gợi chuyện Trần Huỳnh vội vàng nói sang chuyện khác, giúp mại mại giải bây. Còn không được, bất quá có thể bắn ra đường công đạn. Hoàng cảnh quan chi tiếp về, cũng bắt đầu mặc sức tưởng tượng. 6 cấp hẳn là liền có thể chuyển biến đến rồi, 7 cấp, nói không chừng có thể theo dõi. Man xà, của ngươi 5 cấp thạch sùng có cái gì khác biệt? Trần Huỳnh tiếp tục hỏi. Hỏi cái kia a rõ ràng làm cái gì, ngươi là tại thăm dò ý tình. Man xà lạnh lùng trả lời một câu. Trần Huỳnh bị ngạnh xuống, xù mặt, nghiêm trang phản kích nói, ngươi xem không ra là thất ảnh trưởng lão muốn hiểu rõ mọi người thiên phụ a. Ta là đang giúp hắn hỏi. Ngươi cũng quá nhỏ nhân chi tâm, bất đồng tổ dệt thành không phải là địch nhân a. Chúng ta bây giờ là một cái tiểu tổ, cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ, rõ ràng lẫn nhau thiên phú, có thể tốt hơn phối hợp, để cao sinh tuần suất. Trần Huỳnh nói đúng. Cao Dương cười cười, Man xà, lần này là ngươi bố cục nhỏ a đội trưởng, chờ ngươi ngày nào bị người quăng đâm lúc, đại bố cục cũng không cứu được ngươi. Man xà mạnh miệng, nhưng vẫn là thành thật trả lời Trần Huỳnh vấn đề. Cấp 5 thạch sùng năng lực khôi phục mạnh hơn, lực lượng cũng nhanh nhẹn cao hơn, cũng không có gia tăng kỹ năng đặc thù. A, chỉ là phàm nhân, vĩnh viễn không cách nào cùng Ngô Vương thần tộc huyết mạch đánh đồng. Mại mại rốt cuộc tìm được cơ hội phản kích, với lại dùng chính là nàng yêu nhất tự kỷ lời kịch. Man xà hư lạnh một tiếng, khinh thường phản kích. Được rồi, ta đại khái rõ ràng. Cao Dương kết thúc chủ đề, nhắm hai mắt, ta nghỉ ngơi một hồi. Tiến vào hệ thống ngươi gần nhất tính gộp lại 968 cái may mắn điểm không sai, vừa vặn có thể quất 2 lần tiên phú. Mặc dù di vãng đều là quất 3 lần mới lĩnh ngộ, nhưng bây giờ gần 1-2 ngày phú đưa ra đến, tất cả mọi người bắt đầu tự hành lĩnh ngộ mới tiên phú, ta rút thưởng sát suất hẳn là cũng đề cao mới đúng, thử một lần đi. Viếng thăm tiên phú thần điện. Lần này, Cao Dương lại trở về trong vũ trụ, trước mắt là nguy nga bao la hùng vĩ, nối thẳng vũ trụ sáng sinh chi trụ dưới chân Cao Dương, là một cái cổ lão mâm tròn, 12 cây cổ sáng bao quanh hắn. Bên cạnh Cao Dương, đứng đây khuôn mặt xinh đẹp, ánh mắt ôn nhu quản lý ký túc xá Aji, nàng mặc lấy trắng loan váy dài, đuôi tóc kim lên, mềm mại quắc lên trước ngực trái, hướng Cao Dương nhàn nhạt mỉm cười. Trước mắt, Thiên Phú Thần Điện còn có 60 loại chưa lĩnh ngộ thiên phú. Cao Dương theo thứ tự nhìn sang, hơi kinh hãi, mở miệng hỏi, tổn thương thiên phú lần trước nhìn còn có 5 cái, lần này nhìn cũng chỉ có 4 cái. Ừm, 2 ngày trước bị người lĩnh ngộ quản lý ký túc xá Aji nói. Quả nhiên. Cao Dương cảm giác một trận đau lòng, không thể đợi thêm nữa à, nhất định phải lập tức lĩnh ngộ mới thiên phú, nếu không đều bị người khác chia cắt đi. Cao Dương nhìn về phía thuộc về hệ phụ trợ thiên phú cổ sáng kia, bên trong còn lơ lửng 3 cái xương mù hình dáng đoàn năng lượng. Rất tốt, nhà cái vẫn còn, không có bị người rút đi. Ta muốn lĩnh ngộ hệ phụ trợ thiên phú. Lĩnh ngộ hệ phụ trợ thiên phú một lần, phải chăng xác nhận? Quản lý ký túc xá Aji nói. Vâng. Quản lý ký túc xá Aji ôn nhu vung tay lên, hệ phụ trợ cổ sáng lập tức biến mất, lơ lửng giữa không trung 3 cái xương mù hình dáng đoàn năng lượng bên trong một cái, phản phất nhận một loại nào đó lực lượng thần bí dẫn dắt, hướng phía Cao Dương thổi qua tới. Đến. Mau tới. Đến trong chén ta đến. Cao Dương nắm chặt nắm đấm, cắn chặt hàm răng, trong lòng hô to. Sương mù hình dáng đoàn năng lượng giống một con cá, nhìn bên trái một chút, lại nhìn một cái, chậm rãi bơi về phía Cao Dương, mắt thấy cách xa nhau không đến nửa mét. Đột nhiên ở giữa, nó giống như là một đầu sắp lên câu lại tỉnh ngộ lại cá, nhanh chóng bay đầu bay trở về. Xung cô sáng lại xuất hiện, đem 3 đám thiên phú đoàn năng lượng trói buộc ở bên trong. Nếu không phải quản lý ký túc xá Aji tấm kia ôn nhu mặt chính nhìn xem Cao Dương, hắn kém chút nhịn không được báo tố thô tục. Lại lĩnh ngộ một lần. Lĩnh ngộ hệ phụ trợ thiên phú một lần, phải chăng xác nhận? Quản lý ký túc xá Aji lặp lại. Vâng. Lần này, cô sáng lần nữa biến mất, ở giữa đoàn năng lượng nhận lấy lực lượng nào đó dẫn dắt, bơi tới Cao Dương tới. Cao Dương ngừng thở, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đoàn kia năng lượng, ánh mắt đều muốn tuôn ra tới. Tới. Người qua đây nha. Toát ra kim sắc lưu quang đoàn năng lượng chậm rãi bay về phía Cao Dương, tiến 3 bước, lùi 2 bước, trái phiêu hốt một cái, phải du đãng một cái, có thể đem Cao Dương cho gấp chết. Sớm biết sẽ không tiến Thiên Phú Thần Điện rồi, trực tiếp để hệ thống ở phía sau đài lĩnh ngộ, mấy giây liền kết thúc, chết sống cho thông khoái. Làm gì ngày nữa Phú Thần Điện, trải nghiệm như thế cố tượng dài dòng buồn chán thống khổ, tinh khiết tìm hai bạn. Rốt cuộc, lưu quang bốn phía đoàn năng lượng đi vào trước ngực Cao Dương, nó dừng lại 2 giây, run rẩy chập chờn ở dưới, giống như là sắp bị dập tắt ánh nến. Trong nháy mắt đó, Cao Dương trái tim hầu như ngừng nhảy, vận may của ta điểm a. Tiền mồ hôi nước mắt của ta a. Cảm ơn trời đất. Đoàn năng lượng cuối cùng không có dập tắt, cũng không có trở về, nó chợt một cái chui vào Cao Dương lực. A. Cao Dương nhịn không được hô lên âm thanh, cũng không phải là thân thể cảm nhận được mới năng lượng rót vào, mà là đơn thuần rút thưởng sau khi thành công vui sướng cùng kích động. Chúc mừng một bên quản lý ký túc xá Aji cười nhẹ nhàng mấy mắt, ngươi vừa thành công lĩnh ngộ hệ phụ trợ thiên phú. Chương 432, huyền ảnh chương 432, huyền ảnh huyền ảnh. A, tại hệ thống trước mặt, Cao Dương không che giấu chút nào thất vọng của mình, không phải nhà cái a, ta không phải rất may mắn a, 1/3 xác suất đều quất không đến. Ngươi lại thế nào biết, lĩnh ngộ huyền ảnh phải không hành đâu. Quản lý ký túc xá Aji nghiêng đầu cười một tiếng. Tốt ngươi hệ thống, ở trong này cho ta giả thần côn đúng không? Cao Dương thở dài, được rồi, hai lần liền có thể rút đến thiên phú, nên mới đủ. Hệ thống, triển khai nói một chút huyền ảnh năng lực, thiên phú bề ngoài không biết rõ ràng. Huyền ảnh, số ID 65, hệ phụ trợ quản lý ký túc xá Aji hóa thân chuyên nghiệp người hướng dẫn, một cấp huyền ảnh, chế tạo ra một cái huyền ảnh phân thân, duy trì 10 giây. Hai cấp huyền ảnh, chế tạo một cái huyền ảnh phân thân, duy trì 30 giây. Ba cấp huyền ảnh, chế tạo một cái huyền ảnh phân thân, có thực thể hiệu quả, duy trì 1 phút đồng hồ. Bốn cấp huyền ảnh, chế tạo một cái huyền ảnh phân thân, có thực thể hiệu quả, lại có được chủ nhân 15-6 triệu thuộc tính giá trị, tại không bị địch nhân phá hủy tình huống dưới, duy trì 1 phút đồng hồ. Cao Dương bắt được trọng điểm, nói cách khác, ba cấp huyền ảnh phân thân liền có hành động lực, bốn cấp huyền ảnh phân thân còn có nhất định sức chiến đấu. Vâng. Năm cấp đâu? Cao Dương tiếp tục hỏi. Tại bốn cấp trên cơ sở, huyền ảnh phân thân còn có thể sử dụng chủ nhân những thiên phú khác, thuộc tính giá trị cùng thiên phú hiệu quả để thăng làm 20. Quản lý ký túc xá Aji nói. Này thiên phú quả thật không tệ. Cao Dương không đau lòng như vậy tốn hao may mắn điểm rồi. Một cấp huyền ảnh thuộc tính tăng thêm. Thể lực 10, sức chịu được 10, công kích 10, nhanh nhẹn 10, tinh thần 10, bị lực 10, vì ngươi tự động đổi mới thuộc tính trang địa. Quản lý ký túc xá Aji nhẹ nhàng nâng tay, trước mắt lập tức hiện hiện một cái hơi mở thuộc tính trang địa. Thể lực 476, sức chịu đựng 483, lực lượng 1013, nhanh nhẹn 1570, tinh thần 1312, mị lực 381, vật khí 813. Cao Dương gật gật đầu, tốt, trở về đi. Cao Dương mở mắt ra, trong xe rất tiến tĩnh, các đội hưu cũng ở đây nhắm mắt dưỡng thần. Sau 20 phút, xe đã tới mục đích khu vực phụ cận. Bóng đêm hôi lam, cách đó không xa có thể nhìn thấy một tòa trang viên, đèn sáng lửa. Hoàng cảnh quan đem chiếc xe tiến vào một rừng cây nhỏ, mọi người đi bộ rời đi, tránh đi đường cái, từ khía cạnh chậm rãi tới gần tiểu trang. Cao Dương để Trần Huỳnh lưu tại trong xe chờ lệnh, nhưng Trần Huỳnh kiên trì muốn theo mọi người hành động. Trần Huỳnh thiên phú mặc dù không có quá đánh nữa đấu lực lượng tăng thêm, nhưng nàng tổng hợp năng lực vẫn là cao hơn người bình thường không ít, không đến mức cản trở. Cao Dương không phản đối nữa. Sáu người sờ lấy đen, lặng lẽ tới gần tiểu trang khía cạnh tường đây. Quả nhiên, tường đây đằng sau sắp đặt trạm canh gác này, phía trên đứng đấy hai tên cầm thương lính đánh thuê, bọn hắn không có nói chuyện tiếng, cẩn thận tỉ mỉ, không buông lòng chút nào dò xét, nhìn qua, so nhà máy đồ uống nhà kho những cái kia lực lượng vũ trang muốn chính quy không ít. Bất quá đang thức tỉnh người trước mặt, vẫn là quá yếu. Cao Dương phát động tuấn di trong nháy mắt xuất hiện ở trạm canh gác trên này, nhẹ nhõm giải quyết hai tên thủ vệ. Những người khác lập tức leo tường tới. Cao Dương dẫn theo Trần Huỳnh trạm canh gác này, làm cho hắn đứng ở chỗ cao quan sát toàn bộ tiểu trang tình huống. Còn lại năm người thì chậm rãi tới gần tiểu trang trung ương nhất biệt thự. Trên đường đi, Trần Huỳnh thông qua cỡ nhỏ bộ đàm, giúp Cao Dương một đoàn người tránh đi tuần tra thủ vệ, cứ việc vô cùng cẩn thận, nhưng vẫn là tao ngộ hai tên tiến đến đi vệ sinh thủ vệ. Đối phương vừa định hô to, Man Xà liền bung ra hai thanh phi đao, phong bế cổ họng của bọn hắn. Hoàng cảnh quan cùng Cao Dương lập tức tiến lên, đem bọn hắn thi thể kéo tới chỗ tối. Năm người vừa đi vừa nghỉ, trốn chôn tránh tránh, rốt cuộc đi vào tiểu trang phía trước một mảnh trong lâm viên. Ngồi xuống, Cao Dương phát giác được cái gì, thấp hô một tiếng. Năm người lập tức ngồi xuống, giấu ở trong lâm viên ương một viên tròn bách đằng sau. Xuyên thấu qua cành lá khe hở có thể nhìn thấy tiểu trang ngoài cửa chính chấn giữ lấy 6 tên cầm thương bảo tiêu, cửa bên đường ngừng lại một cỗ màu đen xe con. Cửa trên cầu thang phủ lên xốp nổi thảm đỏ, ba người chậm rãi từ biệt thự đại sảnh đi ra. Đi ở chính giữa chính là một cái mặc màu xanh đậm tây trang trung niên nam nhân, trước ngực túi cài lấy một chi ô kim bút máy, lần này hắn không có mang giả cười mặt nạ. Hắn mái tóc xù, một trương bằng phẳng đến không có chút nào đặc điểm mặt, hơi nhếch khóe môi lên, giống như cười mà không phải cười, người như vậy nếu như đi đến trong đám người, căn bản không người sẽ thêm nhìn một chút. Nếu như ngươi không cẩn thận đụng vào hắn đại khái còn biết trước túi đầu nói với ngươi bên trên một tiếng không có ý tứ, tựa như một cái không có gì cá tính phổ thông dân đi làm trung niên đại thúc. Nhưng chính là dạng này một cái nam nhân, lại mọc ra một viên dơ bẩn, vặn mẹo, tà ác đến cực điểm trái tim. Âu phục nam bên trái là một cái mập lùn, tướng mạo xấu xí, mặt mũi tràn đầy vết sẹo người đàn ông đầu trọc, trên đầu mọc đầy nô da nhũ thịt. Âu phục nam bên phải đứng đấy một người mặc cổng kềnh màu trắng quần áo vũ trụ nam nhân, vẫn mang theo hình tròn che đầu, hoàn toàn giấu ở mặt. Cao Dương trước tiên nhận ra, từ trái đến phải, theo thứ tự là đôi đội 10 hào nam, Linh cậu cùng vũ trụ nam. Man Xà cũng một chút nhận ra cựu nhân, sắc mặt hắn trầm xuống, lên cơn giận dữ, nhanh chóng rút ra bên hông đòn đao. Đừng nóng đội. Cao Dương một tay đè lại Man Xà cánh tay, bảo đảm nói, ta sẽ cho ngươi báo thủ, nhưng muốn trước làm hết sức nắm giữ tình báo. Hoàng cảnh quan phụ họa, Man Xà, ngươi tìm hắn 20 năm, không đội mấy phút đồng hồ này. Trong ánh mắt Man Xà hỏa diễm chậm rãi dập tắt, nhanh chóng tỉnh táo lại, hắn đem đoàn đao thu về. Cao Dương đem chính mình tính giác cường hóa đến nhạy bén nhất, nhưng vẫn là nghe không rõ ràng ba người này đang nói cái gì. Không được, khoảng cách quá xa, nghe không được lời của bọn hắn. Cao Dương vừa nói xong, đột nhiên sững sờ, ghé mắt nhìn về phía Mạn Mạn. Mạn Mạn đầu tiên là sững sờ, lập tức hiểu được, ta có thể thu nhỏ, nhưng khoảng cách quá xa à, chờ ta chạy tới, bọn hắn lời nói đều nói xong. Giao cho ta. Thanh Linh ngón tay khẽ động, một thanh ấu kim phi tiêu bay đến Mại Mại trước mắt. Mại Mại khỏe miệng co quắp xuống, "A Liệt, còn có thể dạng này?" Mại Mại lập tức thay đổi đến nhỏ nhất, chỉ có một ngón út lớn nhỏ. Nàng nhảy lên kề sát đất ấu kim phi tiêu, bày ra một cái anh tuấn ngự kiếm phi hành tư thế, xuất phát. "Người tốt nhất ổn ổn." Thanh Linh thấp giọng nhắc nhở. Mại Mại dây sợ, lập tức đổi thành nằm sấp ở trên phi tiêu, hai tay hai chân vây quanh ở ấu kim phi tiêu. Hưu trở lại Mại ấu kim phi tiêu lập tức bay đi, sát mặt đất, lặng yên không một tiếng động nhích tới gần biệt tự cửa chính ba người. A a a, Mại Mại cảm giác giống như là ngồi lên xe cáp treo, nàng la to, mà ở người khác nghe tới, bất quá là con muỗi thanh âm, căn bản dẫn không dậy nổi chú ý ba giây tả hữu, trở lại Mại ấu kim phi tiêu đã lặng lẽ ba người phụ cận, giấu ở chỗ tối. Ba người đối thoại âm thanh mơ hồ truyền đến. Đây là một lần cuối cùng linh cậu thanh âm không vui. Chương 433, Thánh thủy chương 433, Thánh thủy không cần, ta không muốn. Mười Hào lập tức có chút ủy khuất, như đứa bé con, không có thánh thủy, ta chẳng phải trở thành phế vật, ta không cần làm ở cuối xe. Uống thánh thủy, ngươi cũng hữu dụng không đến đi đâu, linh cậu trên mặt còn mang theo hư giả ý cười, nói chuyện lại không lưu tình chút nào, ta đã sớm nói, không nên đi chọc rời những cái kia giác tỉnh giả. Vũ trụ nam thanh âm cách vũ trụ che đầu, giống như là từ một loại nào đó đặc thù trang bị bên trong phát ra, hiện lên băng lánh máy móc âm, tam đại tổ chức đã liên hiệp, tìm chúng ta khắp nơi, ngươi rõ ràng còn chủ động trêu chọc bọn hắn, Mười Hào, ngươi là chán sống à? Mười Hào giúp cụp lấy đầu, mặt xấu xí bảng càng thêm xấu xí, trong mắt lại toát ra nhào bất diệt đục ngầu dục vọng, thế nhưng, ta thật sự thật mong muốn món đồ chơi mới à. Linh cậu ngữ khí ngạo mạn, nếu không phải 12 Hào cứu được ngươi, ngươi đã biến thành bọn họ đồ chơi. Mười Hào, nhớ kỹ, ngươi chỉ là không dễ dàng chết, cũng không phải là thật sự bất tử. Mười Hào nhìn xem trong tay cuối cùng một bình màu đen dược dịch, ta đã biết, ta sẽ nhẫn lại đấy. Đợi lấy đi, chỉ cần bắt được còn sống Bạch Phượng Hoàng, thánh thủy lại có thể liên tục không ngừng, mà lại là mới mẹ thánh thủy. Đến ngày đó, chúng ta đuôi đội liền không còn là chuột chạy qua đường, ngươi muốn bao nhiêu đồ chơi có bao nhiêu đồ chơi. Thuộc về chúng ta, đều muốn cầm về vũ trụ nam máy móc âm nghe được ra một loại thành kính cùng kính trọng, thương mẹ phù hộ. Thương mẹ phù hộ, linh cầu lặp lại. Thương mẹ phù hộ. Mười Hào phụ họa. Bảy Hào vũ trụ nam tại đối với linh cầu nói chuyện, giác tỉnh giả đến Tây Nước, nơi này của ngươi bại lộ là chuyện sớm hay muộn, chuyển sang nơi khác đi. Biết, ta đêm nay tinh luyện cuối cùng một nhóm thánh thủy, nổ nơi này liền rút lui, linh cầu nói. Chúng ta đi trước. Vũ trụ nam nói xong, cùng mập lùn xấu xí Mười Hào chui vào màu đen trong ghế xe. Xa xa Thanh Linh lập tức phát động kim loại khống chế chỗ tối ấu kim phi tiêu, trở chừng đầu ngón tay Mại Mại, lặng lẽ bay lên ô tô trần xe, muốn cho Mại Mại dựng đi nhờ xe một đường theo dõi. Nhưng mà ô tô phát động quá nhanh, đông nhiên một cái chuyển biến, trên mũi xe Mại Mại trực tiếp từ trần xe đánh xuống đến, mà Thanh Linh ấu kim phi tiêu đã đến viễn trình điều khiển cực hạn khoảng cách, không cách nào lại đuổi theo. Muốn làm mất đi. Hoàng Cảnh Quân nói. Cao Dương hướng bộ đàm thấp giọng nói chuyện, Trần Hình lập tức trở về lấy xe, một hồi có xe rời đi tiểu trang, nghĩ biện pháp theo dõi nó, nhớ kỹ, an toàn đệ nhất. Vâng. Trần Hình thu mạch. Cao Dương nhanh chóng suy nghĩ, trước mắt hàng đầu nhiệm vụ là điều tra thương mẹ dạy con cái tình báo. Vũ trụ nam sâu không lường được, Mười Hào tại tiêm vào hắc sắc dược tề về sau cũng rất hung hiểm, một lần đối phó ba cái đôi đội thành viên, Cao Dương không có nắm chắc tất thắng, cũng lo lắng xuất hiện hy sinh. Vũ trụ nam cùng Mười Hào rời đi trước, ngược lại hợp ý của hắn. Dạng này, bọn hắn liền có thể chuyên tâm đối phó linh cẩu, phần thắng phi thường cao. Cao Dương suy nghĩ ở giữa, cái này linh cẩu đã quay người đi vào biệt thự đại sảnh, lại lại ôm ố kim phi tiêu bay trở về. Nàng nhảy xuống phi tiêu, khôi phục bình thường thân hình, nhanh chóng đem ba người đối thoại lặp lại một lần, bởi bìm thuốc cường hóa tác dụng, nàng hầu như một chữ không sót cóng đi ra. Mọi người nghe xong, lại lần lâm vào suy tư. Cao Dương lập tức bắt lấy hai cái rất mấu chốt tin tức, Thánh Thủy, còn sống Bạch Phượng Hoàng. Thông qua Mười Hào cùng Linh Cầu đối thoại, Cao Dương có thể xác định, cái gọi là Thánh Thủy chính là chỉ có thể khiến người ta biến thành quái vật đáng sợ tà ác màu đen rực dịch. Mười Hào bởi vì có được con gián thiên phú, cho dù tiêm vào Thánh Thủy cũng sẽ không triệt để mất khống chế, lại có thể có được đáng sợ chiến lực. Lần trước, Mười Hào chính là dùng nó tới đối phó Cao Dương cùng Thanh Linh, vẫn là không đánh qua, bị đồng bạn cứu đi. Lần này, Mười Hào cố ý tìm đến Linh Cẩu, muốn càng nhiều Thánh Thủy. Linh Cẩu lại biểu thị đây là cuối cùng một bình, Thánh Thủy còn thừa không có mấy. Điều này nói rõ, Thánh Thủy là sản xuất đi ra đấy, mà lại là thông qua một loại nào đó thưa thất nguyên vật liệu đến sản xuất, từ đối thoại biết được, nguyên vật liệu đã tiêu hao hầu như không còn. Sau đó, Linh Cẩu lại nhắc tới rồi còn sống Bạch Phượng Hoàng. Bạch Phượng Hoàng là cái gì? Có khả năng hay không là cao cấp thú? Sinh thú? Vẫn là chết thú? Linh Cẩu nhắc tới tươi mới Thánh Thủy hẳn là chỉ lấy còn sống Bạch Phượng Hoàng làm nguyên vật liệu, chế tạo ra Thánh Thủy. Nghe bọn hắn ngữ khí, loại này Thánh Thủy cao cấp hơn, càng mạnh. Đôi đội một khi phục dụng, liền có thể biến thành thủ đội. Nếu như chỉ từ mặt chữ ý tứ lý giải, nói đúng là đôi đội thực lực có thể gặp phải một 12 thiên phú giả mạnh như vậy. Bất quá, Vũ trụ Nam còn nói thuộc về chúng ta đều muốn cầm về đây cũng là có ý tứ gì? Long Chi tiền đề từng tới, hắn cho rằng thiên phú là trước sau như một đấy. Chẳng lẽ nói, đôi đội có thể thông qua tươi mới Thánh Thủy mạnh lên, sau đó đoạt lại một 12 thiên phú năng lực? Như thế nào đoạt lại? Giống như thế, giết chết giáp tình giả, chính mình lĩnh ngộ. Vẫn là thông qua cái khác càng thêm phương thức đặc thù, đặc biệt đoạt lại. Không biết, rất nhiều nghi vấn rồi. Bất quá, có thể bắt lấy linh cậu chậm rãi thẩm vấn, cho dù là linh cậu thi thể, cũng có thể giao cho Chu Tức đến thẩm vấn. Cao Dương ngẩng đầu nhìn một chút, xác nhận Vũ trụ Nam cùng Mười Hào ngồi xe con đã rời đi tiểu trang. Hành động. Cao Dương nhẹ nhàng phất tay, nhớ kỹ, an toàn đệ nhất, linh cầu không nhất định phải bắt sống đấy. Man xà liền chờ Cao Dương câu nói này rồi, cái thứ nhất lao ra. Tiểu Trang ngoài cửa 6 tên bảo tiêu vừa phát hiện một cái nhanh nhẹn bóng dáng nhảy ra lâm viên khu vực, hai cái phi đao đã phong bế trong đó hai người yết hầu. Mặt khác 4 tên bảo tiêu sắp nổ súng, lại bị 3 thanh ô kim phi tiêu chuẩn xác đâm trúng trái tim. Một tên sau cùng sống sót bảo tiêu cũng không thể thành công nổ súng, Cao Dương thuấn di đến trước mặt hắn, một cái hạ đấm móc đánh trúng cái cằm của hắn, bảo tiêu bay thẳng ra ngoài, ngã xuống đất không dậy nổi. Đi. Cao Dương dẫn đầu đi vào biệt thự. Biệt thự đại đường xa hoa khí phái, Cao Dương một đoàn người, đối diện liền gặp phải hai cái người hầu ăn mặc người trẻ tuổi, hẳn là mê thất người. Cao Dương không giết bọn hắn, cũng không sử dụng tiên phú. Hắn nhanh chóng hướng về đi qua, một quyền đánh ngất xỉu bên trong một cái người trẻ tuổi, cũng nhanh chóng bóp lấy một người khác kiết hầu, để hắn không cách nào lớn tiếng la lên. "Đừng, đừng giết ta. Cầu ngươi." Người trẻ tuổi cực sợ, mặt đỏ lên, toàn thân như nhũn ra, trực tiếp quỳ xuống. "Tiểu Trang chủ nhân hiện tại ở đâu?" Cao Dương hỏi. "Đi, đi tầng hầm." "Đi như thế nào?" Người trẻ tuổi đưa tay chỉ hướng bên phải, đi thẳng, xoay trái, lại rẽ phải, cuối cùng có một cánh cửa. "Nhưng là, muốn mật mã." "Ta không biết mật mã." "Đừng." Thanh Linh đi vào người trẻ tuổi sau lưng, một cái cổ tay chặt đánh hắn ngất đi qua. Cao Dương bung ra người trẻ tuổi mặc cho hắn ngã xuống đất, một cước vượt qua thân thể của hắn, hướng người trẻ tuổi chỉ phương hướng đi đến, những người khác bước nhanh đuổi theo. Một phút đồng hồ sau, 5 người dựa theo người tuổi trẻ chỉ thị, đi vào tầng hầm cửa. Ngoài cửa có hai cái cầm thương bảo tiêu, bị hoàng cảnh quan hai phát đạn nhẹ nhõm giải quyết. Man xà từ bảo tiêu trên thân tìm ra gác cổng thẻ, mở cửa, dẫn đầu đi vào. Cao Dương nhìn một chút hoàng cảnh quan, "Ngươi ở đây trông coi, chúng ta vào xem. Nơi này giao cho ta." Hoàng cảnh quan cầm hai súng, nhắm ngay cuối hành lang, bảo đảm không có địch nhân sẽ đến đoạn hậu, cẩn thận một chút. Người cũng thế. Cao Dương, Thanh Linh, Mại Mại ba người đi theo Man Xà, đi vào phía sau cửa tầng hầm thông đạo. Chương 434, tạm khí chương 434, tạm khí thông đạo dưới lòng đất không sâu, bất quá ngắn ngủi vài chục bước bậc thang, cuối cùng là một cái cửa sắt, không có khóa lại. Cao Dương tiến vào hệ thống, xác nhận tạm thời không có nguy hiểm, bài trừ mai phục khả năng, đẩy cửa ra. Bốn người lúc này sửng sốt. Trước mắt tầng hầm là một cái mấy trăm bình màu u lam không gian. Chính giữa dựng đứng một cái đường kính chừng 10 thước bịt kín hình trụ tròn trong suốt buồn nuôi cấy, trong ống nuôi cấy rót đầy màu lam nhạt chất lỏng, buồn nuôi cấy hạ bản, có vô số đường ống kết nối lấy bốn phía các loại dụng cụ thí nghiệm. Trong ống nuôi cấy, lơ lửng một khối to lớn màu đỏ sẫm huyết nhục tổ chức. Nói một khối không quá chuẩn xác, nó nhìn qua ở vào một loại nửa mục nát trạng thái, phân giải trở thành mấy khối, chỉ dựa vào một chút da thịt tổ chức miễn cưỡng kết nối lấy. Cao Dương không biết đây là cái gì, hắn bước đầu phán đoán hẳn là một loại nào đó cỡ lớn sinh vật tạp khí. Chẳng lẽ, đây chính là Bạch Phượng Hoàng nội tạng? Ánh mắt mọi người đều bị to lớn trong ống nuôi cấy tạm khí tổ chức hấp dẫn, không cách nào không bị hấp dẫn. Nó cho dù đã là một đống xấu xí tử vật, nhưng vẫn có được kỳ dị lực hấp dẫn, khiến cho ngươi nhìn chăm chú nó, thậm chí muốn từ bỏ suy nghĩ, trực tiếp thuận theo nó, thần phục nó. Cái này cũng không đến từ thần linh uy áp, mà là đại địa chi mẫu kêu gọi. Nó là như thế ôn nhu, từ bi, giống người nghĩ tới ánh nắng, bãi cỏ, gió nhẹ, từng mảng lớn bù công anh, hết thảy là như vậy thoải mái dễ chịu, yên tĩnh, viên mãn. Cao Dương chỉ muốn lặng lặng thiết đi, cùng toàn bộ tự nhiên, toàn bộ thế giới hòa làm một thể. Đừng nhìn nó. Cao Dương một cái giật mình, lấy lại tinh thần, lập tức nhắc nhở mọi người. Tất cả mọi người như ở trong mộng mới tỉnh lấy lại tinh thần. Lúc này, linh cẩu bóng dáng từ to lớn buồn môi cấy đằng sau đi tới. Hắn thay đổi áo khoác trắng, đeo lên che khuất trên nửa khuôn mặt đặc chế kính bảo hộ, trong tay còn cầm một cái thí nghiệm ống nghiệm, bên trong là màu xám đen bốc lên bọt của chất lỏng. Cao Dương trước hết nhất ngửi được đấy, là cái kia quen thuộc dị hương, mang theo một loại nào đó quỷ dị sâu thẳm cảm giác. Bất quá, lần này hương khí nồng độ muốn mỏng manh rất nhiều, hẳn là còn tại điều chế nguyên nhân. Quả nhiên, đây chính là bọn họ trong miệng thánh thủy. Trong mắt Man Xà là kềm nén không được nữa lửa giận, "Linh Cẩu, 20 năm, rốt cuộc để cho ta tìm tới ngươi rồi." Linh Cẩu giật nảy cả mình, trong tay ống nghiệm rớt xuống đất. Hắn lộ ra hộ con mắt kính mắt, nhìn chằm chằm Man Xà nhìn mấy giây, khiếp sợ sắc mặt chậm rãi trở về bình tĩnh, khỏe miệng giả cười một lần nữa hiện, "Là ngươi à, ngươi thế mà không chết." "Ha ha, chó hoang mệnh chính là cứng rắn á Linh Cẩu, hôm nay là tử kỳ của ngươi." Man Xà rút ra đòn đao. "Ha ha, ta đã sớm không gọi Linh Cẩu rồi, ta bây giờ là thương mẹ dạy con cái đại tế thi, ta sắp thành tựu sự nghiệp to lớn. Như ngươi loại này chó hoang không cách nào lý giải đấy." Cao Dương không rõ ràng Linh Cẩu thực lực, nhưng hắn trực giác người này sẽ không quá mạnh mẽ. Cao Dương nhanh chóng nhìn một chút Thanh Linh, "Lên." Thanh Linh hơi chớp mắt, tả hữu ba bọc. Linh Cẩu phát giác được đối phương phải có điều hành động, nhanh chóng móc túi ra một cái máy kiểm soát, dùng sức nhấn xuống màu vàng cái nút. Thung thung phòng thí nghiệm bên trái cửa sắt mở ra, bốn cái hai mắt đỏ bừng sát phạt người bật ra, bọn chúng thân thể khỏe mạnh, ngực đều có khắc tiền tài ký hiệu khế ước, trên cổ còn mang theo thô to cầu hoàn. "Thanh Linh, Man Xà cầm vũ khí đối diện xông đi lên, trước đối phó sát phạt người." Cao Dương phát động tuấn di tới gần Linh Cẩu. Linh Cẩu tại đè xuống máy kiểm soát lúc, sau lưng trong vách tường hạ xuống một cỗ bao con nhậu thang máy, hắn nhanh chóng chui vào, cửa thang máy lập tức khép lại, hắn cách hơi mở cửa thang máy, đối với Cao Dương cười lạnh, cũng há to miệng. Cao Dương lại lần phát động tuấn di đã đi tới thang máy trước thông đạo, vẫn là chậm một bước, thang máy nhanh chóng tăng lên cũng biến mất, hẳn là một loại nào đó gần cấp chạy trốn trang bị. Cao Dương ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu, tự hỏi mình là không có thể thông qua tuấn di xuyên qua trần nhà, đuổi theo ra mặt đất. Cảnh cáo. Vang lên bên tai hệ thống cảnh cáo âm thanh trong nháy mắt, trong đầu của Cao Dương hiện lên hai cái hình tượng. Cái thứ nhất hình tượng bao con nhộng trong thang máy linh cẩu há mồm nói với Cao Dương ngôn ngữ, nghe vào giống như là vĩnh biệt. Cái thứ hai hình tượng, mại mại lặp lại linh cẩu, vũ trụ nam cùng 10 hào ba người đối thoại, trong đó linh cẩu nói một câu, biết, ta đêm nay tinh luyện cuối cùng một nhóm thánh thủy, nổ nơi này liền rút lui. Cao Dương đột nhiên giật mình, nguy rồi, nơi này muốn nổ tung. Linh cẩu đương nhiên biết rõ bốn chỉ giết phạt người không đủ để đối phó bọn hắn, hắn bất quá là đang trì hoãn thời gian. Cao Dương nhanh chóng một cái tuấn di trở về tới thanh linh cùng man xà phụ cận, cũng hướng mại mại hô to, cái này muốn nổ tung. Nhanh biến lớn. Mại mại từng theo lấy thanh long trưởng lão tham dự qua nhiều lần nhiệm vụ, nhiều lần cũng là cựu tử nhất sinh, kinh nghiệm tác chiến phong phú. Nàng lập tức minh bạch Cao Dương chiến thuật. A. Mại mại hô to một tiếng, cả người nhanh chóng to lớn hóa, hai giây không đến, đầu của nàng liền xông về tầng hầm trần nhà. Đồng thời, nàng to lớn hai tay hướng phía đồng bạn đưa tới. Cao Dương một cái tuấn di đi qua, ôm còn tại chém giết thanh linh, mang theo nàng cùng một chỗ nhảy lên mại mại lòng bàn tay. Hành động nhanh nhẹn man xà kịp thời ném ra một thanh phi đao, ngăn chặn sát phạt người hành động về sau, nhanh chóng nhảy lên mại mại lòng bàn tay. Mại mại tay trái đầu ngón tay nhanh chóng kép lại, tay phải từ trên trời giáng xuống, năm ngón tay bốn lượng, ập đến, đem ba người kín không kẽ hở bảo hộ tại lòng bàn tay của mình. Đờ hó u nờ giờ, một giây về sau, Cao Dương nghe thấy to lớn liên hoàn tiếng nổ mạnh. Cao Dương, thanh linh cùng man xà bị an ổn bảo hộ tại trong hai tay, cảm giác giống như là dừng lại ở thang máy kiệu toa ở bên trong, đã trải qua một trận kịch liệt rung động cùng lắc lư. Không đến 10 giây, tiếng nổ mạnh biến mất, lay động cũng biến thành rất nhỏ. Mại mại to lớn tay trái tay phải trên dưới mở ra, Cao Dương, thanh linh cùng man xà lập tức gặp được ánh sáng, bọn hắn cực nhanh nhảy xuống. Cao Dương ngẩng đầu nhìn lại, thời khắc này mại mại vẫn là khôi ngô cự nhân, nàng vừa rồi trực tiếp đột phá tầng hầm trần nhà, xô ra một cái cửa hàng lớn, leo ra ngoài mặt đất, đi tới biệt thự phía sau Lâm Viên khu. Lúc này, cự nhân mại mại hai chân đã máu thịt bé bét, một mảnh cháy đen, một mực lan tràn đến trên đùi, mại mại trên đầu cũng đầy là tiên huyết, hẳn là dùng đầu cưỡng ép phá tan tầng hầm trần nhà tạo thành. Oanh mại mại cũng nhịn không được nữa, hai chân quỳ xuống đất, trực tiếp ngã xuống. Đại địa rung động, gió lốc nổi lên, Cao Dương chỉ cảm thấy một tòa cao ốc tại trước mắt của mình ầm vang sụp đổ. Tiếp theo, mại mại bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ. Không đến 10 giây, mại mại liền biến trở về cái kia nhỏ gầy thiếu nữ, nửa người dưới của nàng bị tạc đến da chóc thịt bong, có nhiều chỗ sâu đủ thấy xương, để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. A a a. Lạc hậu đau đớn gấp bội đánh tới, mại mại sắc mặt trắng bệnh, thống khổ kêu to lên. Cao Dương một trận ấy nấy, đồng thời cũng rất may mắn, thanh long không lừa hắn, cái này mại mại, thời khắc mấu chốt thật sự đáng tin cậy A Linh Cẩu. Man xà phát hiện Linh Cẩu chính hướng phía tiểu trang phía sau một tòa hoang vu đồi núi nhỏ bỏ chạy. Man xà đuổi sát đi qua. Các ngươi không có sao chứ? Lúc này, cách đó không xa hoàng cảnh quan chạy tới, trông coi ở bên ngoài hắn, tránh thoát một kiếp. Cho mại mại trị liệu. Cao Dương không thời gian giải thích, quay người đuổi kịp Man xà, thanh linh dẫn theo đào đuổi theo. Mấy giây sau, hoàng cảnh quan chạy tới mại mại bên người, hắn nhìn một chút mại mại thảm trạng. Cẩu nương dưỡng xuất sinh. Hoàng cảnh quan mắng câu thô tục. Chương 435, xuất sinh chương 435, xuất sinh hoàng cảnh quan nhanh chóng xuất ra mang theo người hai quỷ thuốc, phân biệt tiêm vào đến mại mại hai cái trên bàn chân, bởi vì thương thế rất nặng, hoàng cảnh quan cho rằng cần hai chi. Còn tại thống khổ kêu rên mại mại, tại rót vợ ả o cờ thuốc về sau chậm rãi đình chỉ gọi, trên hai đùi nàng nổ thương cùng bỏng bắt đầu phục hồi từ từ, vết thương khép lại mang tới một loại khác đau đớn để mại mại hô hấp run rợn, cắn răng nhẫn mại lấy. Hoàng cảnh quan kinh ngạc phát hiện, mại mại thừa nhận lớn như thế thống khổ, từ đầu tới đuôi vậy mà không có chảy xuống một giọt nước mắt. Tốt đi một chút không? A, ha ha. Mại mại thanh âm suy yếu mà run rẩy, tự kỷ bao phục lại không có đem thả xuống, chỉ là vết thương chí mạng, nô vương căn bản muốn không để vào mắt, đợi ta ma lực khôi phục, huyết mạch thức tỉnh, ta nhãn lực lượng giải phong á đau nhức đau nhức đau nhức. Hoàng cảnh quan không có rảnh nghe mại mại nói nhảm, hắn xốc lên mại mại bị máu nhuộm ở mức tóc cắt ngang trán, kiểm tra trên trán nàng vết thương. Không được, vẫn phải đến nửa châm. Hoàng cảnh quan xuất ra cái thứ bắt thuốc, dùng miệng cắn rơi châm bộ, kiên nhẫn một chút ta, đánh cái trán sẽ có chút đau nhức. Ha ha, chỉ là nhục thân đau đớn. Cùng Ngô Vương bị phong ấn ngàn năm khuất đục so ra không đáng giá nhắc tới á đau nhức đau nhức đau nhức. Một bên khác, Cao Dương cùng Thanh Linh đuổi tới dưới chân gò núi, trời còn chưa sáng, màn trời xanh đậm, phía đông đường chân trời cũng đã hiện lên mỏng manh màu xám trắng. Ảm đạm nguyệt quang tăm trước mắt hoang vu gò núi. Trên gò núi tất cả đều là bụi đất, có cây không sinh, một đầu từ vô số kỳ dị màu trắng ngọc thạch tạo thành đường mòn nối thẳng đỉnh núi, những ngọc thạch này nhìn qua giống như là cá lớn xương cá, hoặc như là cự hình sinh vật xương sống lưng. Thanh Linh điều khiển đao phi hành, Cao Dương thì chạy nhanh, thuần di sử dụng số lần có hạn, hắn không dám tấp nập sử dụng. Nếu không lúc chiến đấu sẽ rất bị động. Hai người thuận màu trắng ngọc thạch đường mòn, một đường sông lên đỉnh gò núi. Trong thời gian này, bọn hắn phát hiện trên gò núi bụi đất bên trên đứng thẳng lấy không ít màu trắng ngọc thạch, bọn chúng hình dạng khác nhau, nhưng phần lớn hẹp dài, bén nhọn, giống mang đâm về bầu trời. Cao Dương không thời gian nghĩ lại, nhưng bản năng đối với mấy cái này ngọc thạch cảm thấy bất an. Bọn chúng hẳn là ở trong này tồn tại rất nhiều năm, nhưng vì sao vẫn là như vậy sạch sẽ, bóng loáng cùng sáng long lanh, dưới ánh trăng, thậm chí tản ra nhàn nhạt thiêng liêng quang huy. Bọn chúng cùng bản này phiến vu gò núi hoàn toàn không cách nào hòa làm một thể. Thậm chí căn bản cũng không phải là một cái phong cách vẽ, không có ở đây một cái thứ nguyên. Nửa phút đồng hồ sau, Cao Dương đi vào gò núi đỉnh. Đỉnh chóp là một mảnh trống trải đất bằng, trung ương xây lấy một cái mấy chục mét vuông màu nâu xanh tế đàn. Linh cẩu toàn thân tiên huyết, phủ phục tại trên tế đài, còn tại cố gắng hướng tế đàn trung tâm bò, hắn một bên bỏ một bên không có chút nào tôn nghiêm lớn tiếng cầu xin tha thứ, đừng, đừng giết ta. Vung tha ta một mạng. Vung tha ngươi. Man xả tay cầm nhuốm máu đòn đao, đứng ở linh cầu sau lưng, sắc mặt phẫn nộ, lời này, ngươi đi tùy tùng xâm đội trưởng nói, đi cùng bị ngươi giết chết 12 cái các huynh đệ nói. Cao Dương cùng Thanh Linh đồng thời dừng lại, không tiến lên nữa. Bọn hắn đã đáp ứng Man xả, giết chết linh cầu cuối cùng một đao, muốn lưu cho hắn. Kỳ thật, Man xả sẽ nhẹ nhõm giải quyết linh cầu điểm này, Cao Dương cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Linh cầu thiên phú chủ yếu là thông qua khế ước khống chế người khác, cũng không phải là chiến đấu loại hình giác tỉnh giả, nếu như không cho linh cầu thời gian đi chuẩn bị, không có cường lực khôi lỗi vì hắn tác chiến, linh cầu bản thân là rất yếu đấy. Với lại, Cao Dương kết luận, đôi đội thiên phú hẳn là không người vượt qua bậc cấp. Lúc trước Mười Hào cùng Thanh Linh đối kháng cũng là không chịu nổi một kích, vẫn phải dựa vào thánh thủy mới có thể đạt tới may mắn giá trị tăng thêm đến 4500 lần sức chiến đấu. Dù vậy, tại Cao Dương cùng trước mặt Thanh Linh, cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Ngươi người này, có cái gì ma bệnh a? Linh cẩu còn tại dãy rủa lấy hướng phía trước bò, bọn hắn chỉ là mê thất thú, bất quá là một chút xuất sinh. Cùng heo chó dê bò không có gì khác biệt a. Man xà lại vung ra một đao, trực tiếp chém đứt linh cẩu tay trái, tiên huyết tung tóe đến trên mặt Man xà. Trong mắt ta, ngươi mới là xuất sinh, không, ngươi ngay cả xuất sinh cũng không bằng. Đừng, đừng giết ta. Chúng ta tới làm giao dịch a. Một thanh phi đao đâm vào linh cẩu bên phải đùi, trong lúc nhất thời máu chảy ồ ạt. Man xà không bỏ được một đao chấm dứt hắn, phần này huyết hải thâm cửu chỉ đổi đến tử vong của hắn, thật sự là lợi cho hắn quá rồi. Nghe ta nói. Linh cẩu cố nhịn đau khổ, vượt qua không trọn vẹn tiên huyết mơ hồ thân thể, hắn còn tại sợ sau này chuyện, một bên giơ tay phải lên, chừng 2 năm nữa, mọi người, tất cả mọi người phải chết. Chỉ có thương mẹ có thể cứu chúng ta. Ta là đại tế thi, ta có thể dẫn tiến ngươi gia nhập a. Man xà không chút lưu tình vùng xuống một đao, đem linh cẩu tay phải cũng chém đứt. Một là vì cha tấn hắn, hai là phòng ngừa hắn lại đùa nghịch hoa chiêu gì. Không, đừng giết ta. Ta không muốn chết ta. Mất đi hai tay linh cẩu còn tại vùng vẫy dây chết. Hắn thậm chí rất mất mặt khóc, ngươi căn bản vốn không minh bạch, không có ta, không có thánh thủy, chúng ta tất cả đều sẽ chết. Linh cẩu, ngươi luôn mồm nói thú là xuất sinh, là dơ bẩn thấp kém sinh vật, để ngươi chán ghét. Man xà giơ lên đòn đao, tiến lên một bước, thân thể của hắn nghịch nguyệt quang, giống như là vô tình tử thần. Nhưng như lời ngươi nói thánh thủy hẳn là cũng đến từ thú a. Ngươi cho rằng thay cái danh tự, gọi nó Bạch Phượng Hoàng liền có thể cải biến chuyện này. Linh cẩu ngơ ngẩn, thậm chí quên đi đau đớn. Ngươi chán ghét xuất sinh, lại trở thành ngươi chứng minh chính mình, dựa vào sinh tồn và đặt chân thẻ đánh bạc. Đến cùng, ai hơn dơ bẩn, ai hơn thấp kém a? Linh cẩu, ngươi ngay cả thú cũng không bằng, ta phỉ nhổ ngươi, tất cả nhân loại cùng thú đều phỉ nhổ ngươi, ngươi chẳng là cái thá gì, thậm chí so ra kém hố phân bên trong giỏi bọ. Năm đó, Linh cẩu biết như thế nào đối với Man xà giết người chủ tâm, hiện tại, Man xà cũng rõ ràng muốn thế nào đáp lễ Linh cẩu. Có đôi khi, hiểu rõ nhất ngươi người, thường thường là của ngươi cựu nhân. Linh cẩu ngơ ngẩn, trợ to trong con mắt không có sợ hãi, chỉ có lửa giận ngập trời. Giờ khắc này, hắn nhận từ lúc chào đời tới nay lớn nhất vũ nhục cùng coi thường, cũng thống hận sự bất lực của mình. Cầu tập trùng. Ta giết ngươi, ta muốn giết. Phúc. Man xà đòn đao, đâm vào linh cầu trái tim. Linh cầu bị đinh tại trên tế đàn, máu của hắn, rất nhanh dọc theo dưới tế đàn lỗ khảm lan tràn ra. Man xà nao nao, sau lưng Cao Dương cùng Thanh Linh cũng như mày. Bị huyết dịch tràn đầy lỗ khảm, tạo thành một cái đồ đằng, đúng vậy một cái dương cánh bay cao Phượng Hoàng. Nói Phượng Hoàng cũng không chuẩn xác, đó là một cái khổng lồ phi hành sinh vật, hai cánh triển khai, thân thể rộng thùng thình mà mượt mà. Phần đuôi kéo lấy vô số đầu xúc tu hình dáng đồ vật, đầu là dựng thẳng lớn lên hình bầu dục, ở giữa mọc ra một con mắt. Cái này đồ đằng, để cho người ta cảm thấy thần thánh. Ngươi nói đúng, căn bản không cái gì Bạch Phượng Hoàng, bất quá là chỉ buồn nôn sinh thú. Sắp chết đi linh cẩu, nhìn lên bầu trời, khóe miệng buốc lên bọt máu, trong mắt là tính mịch ngang ngược hận ý thật buồn nôn a. Toàn diện, đi chết đi. Linh cẩu dùng hết sau cùng khí lực, hung hăng cắn nát trong miệng một viên răng giả bên trong lấy nồng độ cực cao thánh thủy chảy vào linh cẩu yết hầu. Một giây sau, linh cẩu ngửa đầu, chết đi. Cao Dương còn đứng ở trên tế đàn, hắn bỗng nhiên cảm nhận được bốn phía năng lượng lực trường xuất hiện biến hóa vi diệu, tựa hồ tại khẽ co khẽ rút mà hô hấp. Rất nhanh, tế đàn liên đối lấy toàn bộ gò núi đều tại rất nhỏ rung động. Không thích hợp. Thanh Linh nhíu mày, khí lưu càng ngày càng hỗn loạn, thổi lên nàng đuôi ngựa, lùi ra phía sau. Cao Dương hô to một tiếng. Vừa dứt lời, linh cẩu chết đi không trọn vẹn thi thể, chậm rãi lơ lửng, đứng ở tế đàn trung ương. Hắn toàn thân bắt đầu mọc ra đốm đen, hai giây về sau, linh cẩu mở hai mắt ra, tách ra chói mắt bạch sắc quang mang. A a a, linh cẩu hé miệng, phát ra quái dị tiếng rít chói tai âm thanh, giống như là một cái lâm vào triệt để điên cuồng nữ cao âm nhà tại ca hát. Cao Dương, Thanh Linh cùng Man xà ba người một bên lui lại, một bên dùng hai tay che lỗ tai, chỉ cảm thấy đầu muốn nổ tung. Tiếng rít chói tai âm thanh ở trên gò núi quanh quẩn, hướng phía dạ không đẩy ra. Cùng lúc đó, linh cẩu thân thể bắt đầu hòa tan, phân giải, trừ hắn ra đầu lâu, cái khác thân thể toàn bộ hóa thành lít nha lít nhít màu đen dây nhỏ, lấy một loại hạt năng lượng trạng thái dâng trào ra tế đàn, rắn gò núi mặt đất lan tràn ra. Những này màu đen dây nhỏ có sinh mệnh, tránh đi Cao Dương, Thanh Linh cùng Man xà hai chân, giống vô số tế xạ uốn lượn mà xuống, tìm kiếm lấy trên gò núi mỗi một khối màu trắng ngọc thạch. Giờ khắc này, Cao Dương bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời cảm thấy lưng phát lạnh. Ngọn núi nhỏ này sườn núi là một tòa phân mộ, sinh thú phân mộ. Mà trên gò núi những cái kia hình măng cỡ lớn kỳ lạ màu trắng ngọc thạch, cùng đầu kia như là xương cổ sống ngọc thạch đường mòn, đều là xương cốt, là sống thú thi hải. Về phần trước đó phòng thí nghiệm trong ống nuôi cấy cự hình huyết nhục tổ chức, đó là sinh thú tạng khí. Thưa mẹ dạy con cái thánh thủy đến từ sinh thú. Chương 436, Bạch Phượng Hoàng chương 436, Bạch Phượng Hoàng muốn sống lại. Cao Dương lớn tiếng hô lên suy đoán của chính mình, kỳ thật nói phục sinh cũng không chuẩn xác, càng giống là côn trùng trăm chân chết còn dễ rủa sinh thú, tại linh cầu, thánh thủy huyết tế phía dưới, xuất hiện xác chết bùng dậy. Cao Dương chỉ có thể khẩn cầu, suy đoán của chính mình là đúng, nếu như là chân chính sinh thú phục sinh, chỉ sợ nơi này tất cả mọi người phải chết. Thanh Linh cùng Man Xà cũng đại khái đoán ra là cái gì tình huống, làm tốt nên chiến chuẩn bị. Tạch 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 xoát 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 trên đồi núi, vô số bạch cốt đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay về phía đỉnh núi tế đàn, đầu kia bày ra mà lên màu trắng đường mòn, cũng toát ra mặt đất, lộ ra hoàn chỉnh xương cổ sống hình thái, giống như biến sắc thang trời, cuốn lên từng trận cát đá, bay về phía chính giữa tế đàn. Tránh ra. Cao Dương phát động thuấn di mang theo Thanh Linh cùng Man Xà tránh đi nhanh chóng xông tới cự hình xương cổ sống. Bởi vì động tác đội vàng, ba người rơi xuống gò núi giữa sườn núi, đánh tốt mấy cái lăn mới đứng vững. Ba người đứng vững về sau, một lần nữa nhìn về phía đỉnh gò núi. Cao Dương chỉ cảm thấy tê cả da đầu, đầu óc trống rỗng. Gò núi đỉnh, chính bò lổm ngổm một cái từ vô số cự hình bạch cốt tạo thành quái vật khổng lồ, nó có được dựng thẳng dài hình xương đầu, ở giữa là một cái quỷ dị dựng đứng hốc mắt, xương đầu phía dưới kết nối lấy một cây to lớn xương cổ sống, xuyên qua to lớn hình tròn xương sườn kết nối lấy vô số cây thật nhỏ xương đôi, về phần xương sườn hai bên thì triển khai che khuất bầu trời cánh xương. Nhìn kỹ, mới phát hiện, linh cẩu đầu lâu bị một loại vật chất màu đen dán lại tại xương sườn nội bộ, tầng tầng bảo vệ. Trước mắt cái này Bạch Phượng Hoàng chừng một cỗ cỡ lớn máy bay hành khách khổng lồ như vậy, có lẽ là bởi vì mất đi huyết nục cùng lông vũ, nó còn không cách nào phi hành, nặng nề phụ phục tại đỉnh núi, nhìn xuống giữa sườn núi Cao Dương, Thanh Linh cùng Man Xà ba người. Cao Dương, Hoàng cảnh quan đã đổi tới, hắn tự nhiên cũng nhìn thấy đỉnh đầu quái vật khổng lồ, thanh âm bên trong nhiều hơn mấy phần dùng mình, đây là cái gì quái vật? Sinh thú. Cao Dương mặt không biểu tình. Sinh thú. Hoàng cảnh quan rất là rung động, nếu như nói trước đó cao cấp thú, vẫn ít nhiều dừng lại tại hình dạng người, vậy cái này cái gọi là sinh thú. Quả thực là một loại nào đó viễn cổ sinh vật. Man Xà lạnh lùng bổ sung, nó thi cốt bị linh cầu huyết dịch cùng thánh thủy sống lại, cái này gọi là phục sinh. Hoàng cảnh quan khó có thể lý giải được, cũng quá khiếp người. Hiện tại xoắn suýt cái này trọng yếu sao? Trong tay Thanh Linh thêm ra hai thanh đao, lên. Cảnh cáo. May mắn kiểm nhận đích gia tăng đến 7.000 lần bên thai Cao Dương vang lên hệ thống cảnh cáo thanh âm. Một khắc này, Cao Dương thậm chí cảm thấy may mắn, còn tốt, mới 7.000 lần, có thể đụng một cái. Đè nén bóng đen bao phủ xuống, to lớn màu trắng cánh xương hướng phía bốn người đập tới đến, mang theo tử thần gió lớn. Tránh ra. Cao Dương phát động thuần di, bắt lấy Hoàng cảnh quan hướng bên cạnh đống nhiên tránh đi. Hắn sở dĩ trước cứu Hoàng cảnh quan, là bởi vì hắn tin tưởng Thanh Linh cùng Man Xà có thể tự mình né tránh. Quả nhiên, Man Xà trực tiếp hướng bên phải nhảy trộm, Thanh Linh đang nhảy vọt đồng thời, phát động kim loại trong tay hai thanh ấu kim đao lập tức mang theo Thanh Linh thân thể cùng một chỗ bay lên. Dầm 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 hai giây về sau, to lớn cánh xương nện xuống, khuấy động lên nồng đậm bụi mù, toàn bộ dốc núi lại lần rung động. Người bình thường nếu như bị nó đập trúng, sợ rằng sẽ trực tiếp biến thành thịt vụn. Nên ở mặt đất to lớn cánh xương không có nâng lên, mà là dọc theo gò núi mặt đất quét ngang tới, mang theo lật trời bụi đất cùng kịch liệt khí lãng. Cao Dương lại lần bắt lấy Hoàng cảnh quan cánh tay, đi lên bỗng nhiên vọt lên, đồng thời phát động tuấn di. Hai giây về sau, Cao Dương cùng Hoàng cảnh quan đã rơi vào cánh xương bên trên, giống như đứng ở một khung cao tốc lao vụt đoàn tàu đỉnh chót. Chính mình cẩn thận. Cao Dương buông ra Hoàng cảnh quan, tại thô như cỡ lớn đường ống từng chiếc cánh xương bên trên nhảy lên, ba đoạn tuấn di về sau, hắn tới gần cánh xương cùng xương cổ sống chôn nối tiếp. Cao Dương ý nghĩ rất đơn giản, muốn đánh bại Bạch Phượng Hoàng thi hải, liền phải một chút xíu hủy đi nó, để nó một lần nữa biến trở về một đống xương đầu. Cao Dương quyết định trước phá hư kết nối cánh xương chỗ khớp nối, hủy đi hai cánh của nó. Diễm quyền. Cao Dương nắm chắc tay phải cọ một tiếng xuất hiện chói mắt hỏa diễm, trong mắt kim quang bốn phía. Nắm đấm của hắn cuốn quanh lấy một vòng có thể hòa tan sắt thép ngọn lửa, đánh về phía Bạch Phượng Hoàng khớp nối xương. Oanh rắn chắc một cái diễm quyền chính giữa to lớn khớp nối xương, hung mãnh hỏa diễm lấy nắm đấm làm trung tâm khuấy động ra, bốn phía đốt cháy, trong lúc nhất thời, bốn phía bạch cốt đều nhiễm lên tầng một chói mắt kim quang. Nhưng nếu như từ không trung quan sát, liền sẽ phát hiện, đó bất quá là một cái to lớn bạch điểu cánh cùng thân thể chỗ khớp nối, xuất hiện một nắm ngọn lửa, không mấy giây liền im lặng dập tắt. Ba giây về sau, Cao Dương thu hồi nắm đấm, chỉ cảm thấy toàn bộ cánh tay đều chấn tê. Nhưng mà, trước mắt khối kia to lớn khớp nối xương, lại hầu như không có bất kỳ cái gì hư hao, có thể hòa tan sắt thép hỏa diễm phối hợp với trọng quyền uy lực, khoảng chừng nó mặt ngoài lưu lại một chút xíu liền ngân, cách triệt để phá hư nó còn kém cách xa vạn dặm. Tại nguyệt quang tắm rửa dưới, khối này sớm đã không có sinh mệnh bạch cốt, giống như là một tòa trắng loan thần thánh mộ địa, tản ra không cho phép kẻ khác khinh nhẫn cùng khiêu chiến uy nghiêm. Cái này, làm sao có thể? Lúc trước, mất đi nguyên tố phủ văn bảo vệ Lilia, cho dù dùng sức mạnh lực lượng lân phiến vũ trang toàn thân, cũng bị Cao Dương viêm quyền cho hòa tan trở thành không khí a, mặc dù một quyền kia hắn sử dụng giác ngộ lực lượng. Trừ vương tử gai cốt thứ, Cao Dương còn chưa bao giờ từng thấy như thế bất cứng. Hô cánh xương lại lần huy động, mạnh mẽ khí lưu đem Cao Dương tung bay, hướng phía giữa không trung tăng lên. Giữa không trung Cao Dương tìm đúng cơ hội, phát động tấn gì, trở xuống đã đến trên sườn núi, bên cạnh hắn, Hoàng cảnh quan giơ hai súng, sắc mặt có chút tuyệt vọng. Cao Dương năm cấp hỏa diễm đều không thể tạo thành tổn thương, hắn năm cấp thương thần đạn bắn ra, chỉ sợ cũng chỉ là đang cấp cái này bạch cốt cự điểu tạo gió. Một bên khác, Thanh Linh cùng Man Xà cũng không có ngồi chờ chết. Thanh Linh cầm trong tay đường đao, hai chân dẫm lên tú đao, điều khiển đao phi hành, bay về phía Bạch Phượng Hoàng đầu. Mà Man Xà bằng vào thạch sùng dính tính, nhanh nhẹn nhảy vọt tại Bạch Phượng Hoàng xương cốt bên trên, giống như tại leo lên một tòa cốt thép tháp sắt, đảo mắt liền bỏ tới quái vật nơi cổ. Dẫm lên tú đao phi hành Thanh Linh, dẫn đầu đến đầu, nàng dùng sức nhảy lên, từ trên cao rơi xuống, cả người nghịch mượt quang, hai tay nắm ở đường đao tản ra từng trận màu u lam đao khí, đem sau lưng mặt trăng bổ trở thành hai nửa. A, Thanh Linh mang theo thế như trẻ che đao khí, bổ về phía cự điểu màu trắng xương sọ. Xì đao khí đi đầu, tại màu trắng xương đầu bên trên đãng xuất một đạo màu xanh gợn sóng. Sắc bén đường đao sau đến, chém vào bên trong xương sọ. Một giây sau, Thanh Linh hai chân cũng dẫm ở to lớn xương đầu bên trên. Thành công, lưới đao chém vào bạch cốt, nhưng là bất quá là xâm nhập mấy tấc, tại trên đám xương trắng lưu lại một đạo hẹp dài liền ngân. Thanh Linh giật mình dựa theo trong óc nàng diễn thử, nàng hẳn là đem toàn bộ xương đầu chém thành hai khúc mới đúng. Sung 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 bạch cốt cự điểu xương sống xương đuôi nhúc nhích, phần đuôi bên trên vô số mảnh xương cái này vẹn vẹn nhằm vào chính nó mà nói, đối với con người mà nói, những này mảnh xương cũng thốt như điện dây cắn. Vô số mảnh xương giống rắn nước chui lên trên trời, đâm về Thanh Linh. Thanh Linh cảm nhận được dưới chân đánh tới hỗn loạn khí lưu, không còn dám dừng lại, đống nhiên nhảy một cái, rơi hướng dốc núi, rơi vào giữa không trung lúc, tú đao xoay tròn mà đến, vững vàng tiếp được Thanh Linh hai chân, Thanh Linh điều khiển đao phi hành, nhẹ nhàng linh hoạt xuyên toa tại vô số mảnh xương bên trong, phản phất một cái nghịch màu trắng bọt nước lướt sóng thiếu nữ. Vô số cây mảnh xương cùng Thanh Linh gặp thoáng qua, không có thể gây tổn thương cho hại đến nàng. Mà trong đó một cây mảnh xương bên trên, leo lên lấy một bóng người, đúng vậy Man Xà. Hắn tại bò trên đường, thấy được vô số mảnh xương bay về phía trên không Thanh Linh, tại bọn chúng cùng Man Xà gặp thoáng qua lúc, hắn nhìn đúng thời cơ nhảy lên, đánh một chuyến đi nhờ xe. Man Xà nắm chắc cơ hội, từ mảnh xương bên trên nhảy xuống, vững vàng rơi xuống quái vật màu trắng xương đầu bên trên. Hắn nắm lên trong tay ô kim đoàn đao, dùng sức cắm vào trước Thanh Linh chém vào xương trong khe, dùng hết lực khí toàn thân, hung hăng đâm một cái, cả thanh ô kim đoàn đao đều đâm đi vào. Chương 437, lão lục chương 437, lão lục a Man Xà nổi gần xanh, dùng sức hướng bên phải một tách ra, ý đồ đem ô kim đoàn đao xem như một cây xà beng, tiếp tục mở rộng vết nước, đem toàn bộ xương đầu đều phá hủy. Khi Man Xà quá ngây thơ rồi, xương đầu không có nước ra, đoàn đao trôi đao trực tiếp bẻ gãy. Giống bạch cốt cự điểu trong lồng ngực bộc phát ra một tiếng mang theo năng lượng lực trường gào thét, thân thể nó bỗng nhiên nghiêng về phía trước, Man Xà trở tay không kịp, từ trên cao ngã xuống. Rơi xuống trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên ý thức được, bọn hắn tại đối phó căn bản không phải có máu có thịt sinh vật, mà là một cái so sắt thép còn cứng rắn cự hình người máy, nó không có cảm giác đau, cũng hầu như không cách nào bị phổ thông vật lý thủ đoạn phá hủy. Man Xà sắp rơi xuống lúc, một thanh đường đao bay về phía hắn. Hắn lập tức đưa tay, bắt lấy đường đao chôi đao, đường đao lập tức kéo lại Man Xà. Man Xà điều chỉnh tư thế, một cái nhảy bọn, an ổn rơi xuống đất, trở lại Thanh Linh, Cao Dương cùng bên cạnh Hoàng Cảnh Quan. Cái đồ chơi này làm sao đối phó a? Hoàng Cảnh Quan hô to, nếu không chạy đi. Cao Dương khẽ miệng nổi lên một tia đắng chát, chạy. Người chạy qua nó. Trong lúc Cao Dương nói chuyện, phủ phục tại đỉnh gò núi Bạch Cốt Cự Điểu, mở ra to lớn hai cánh, đem toàn bộ gò núi đều vây lại, đảo mắt, bọn hắn liền bị vây ở Bạch Cốt tạo thành trong lồng giam. Cao Dương sớm đã không biết bao nhiêu lần hãm sâu tuyệt cảnh. Hắn không có kinh hoàng, tỉnh táo suy tư mấy giây, đột nhiên lấy lại tinh thần, bọn hắn ngay từ đầu liền sai lầm, bọn hắn muốn đối phó đồ vật, căn bản cũng không phải là bộ này không có sinh mệnh Bạch Cốt, mà là điều khiển Bạch Cốt đồ vật. Hoàng Cảnh Quan, của ngươi đạn có thể bốn lượn a? Cao Dương hỏi. Đánh na. Mau nói. Hoàng Cảnh Quan thanh âm vội vàng, hắn cũng không thể chết tại đây, lão bà hắn tháng sau liền muốn sinh a. Cao Dương ngửa đầu nhìn về phía Bạch Cốt cự điểu chỗ ngực, bị xương sườn vây quanh nội bộ, mơ hồ có thể thấy được linh cầu đầu, cùng sinh trưởng ở dưới đầu mặt vô số màu đen vân mạch, đúng vậy những vật kia bám vào xương cổ sống bên trên, tại thông qua xương cổ sống phóng xạ đến cùng xương, cánh xương, xương đôi, cuối cùng thao túng đài này cự hình Bạch Cốt người máy. Sinh thú cũng không có phục sinh. Cao Dương nói, nó chỉ là bị linh cầu lưu lại ý thức cùng thánh thủy lực lượng điều khiển thi thể, phá hư nó là được. Ta hiểu rồi, đánh linh cầu đầu. Hoàng Cảnh Quan giơ lên hai súng, hướng phía trên đỉnh đầu nhắm chuẩn. Đến rồi. Thanh Linh trầm giọng nhắc nhở. Mười mấy cây màu trắng xúc tu mảnh xương, sát mặt đất hướng bốn người tập kích tới. Cao Dương một thanh từ phía sau ôm lấy Hoàng Cảnh Quan, phát động thuấn di né tránh. Thanh Linh cùng Man Xà bằng vào nhanh nhẹn thân pháp, bốn phía né tránh. Tại Thanh Linh cùng trong mắt Man Xà, quái vật trước mắt không cách nào phá hủy cự nhân, nhưng ở trong mắt đối phương, hai người bọn họ cũng là làm sao đều bắt không được đáng ghét con rồi. Xương sườn ở giữa khe hở quá chật, nhất định phải lại tới gần một điểm. Hoàng Cảnh Quan hô, ta tận lực. Giữa không trung Cao Dương lại lần phát động thuấn di, rơi xuống Bạch Cốt cự điểu nâng lên một cây cánh xương bên trên, Cao Dương hai tay còn ôm Hoàng Cảnh Quan thì hai tay cầm đường, thân thể căng cứng giống một tôn thạch đầu. Cao Dương cảm thấy mình giống như là ôm một tôn Bồ Tát, có chút buồn cười. Hoàng Cảnh Quan tâm vô bằng ngụ, hoàn toàn giao cánh mạng của tự mình cho Cao Dương. Hắn tại không ngừng di động ở bên trong, cố gắng nhắm chuẩn mục tiêu bị xương sườn bảo vệ linh cầu đầu, cũng có thể nói là Bạch Cốt cự điểu đại não. Cảnh vật chung quanh cao tốc lưu động, thậm chí điên đảo, gió táp ở bên tai gào thét. Hoàng Cảnh Quan không ngừng nhắm chuẩn mục tiêu, lại không ngừng bị đánh gãy, hoặc đến từ ôm lấy hắn Cao Dương thuấn di né tránh, hoặc đến từ Bạch Cốt cự điểu tự thân di động. Rốt cuộc, 10 giây về sau, Hoàng Cảnh Quan tìm tới thời cơ thích hợp nhất, chỉ có nửa giây. Phanh 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 nửa giây bên trong, hai súng phân biệt đánh ra 3 phát. Ken 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 thật đáng tiếc, 5 phát toàn đánh vào cứng rắn xương sườn bên trên, thậm chí xoa không ra một tia hỏa tinh, không để lại một tia vết chảy. Nhưng viên đạn cuối cùng, chuẩn xác dự đoán trước vị trí, lấy một cái hơi nhỏ hình cung quy tích, chui vào xương sườn ở giữa khe hở bên trong, bắn vào linh cầu đầu. Đáng tiếc, vẫn là kém một chút, viên kia đạn bắn vào linh cầu phía dưới đầu màu đen mạch lạc bên trên. A a a, bạch cốt cự điểu trong lồng ngực lại lần bộc phát ra thống khổ thét lên, toàn bộ bạch cốt cự điểu đều hướng phía một bên nghiêng, giống như một tòa bạch cốt sơn sườn núi hướng phía bên phía gò núi sụp đổ. Không được, hoàng cảnh quan còn muốn nổ súng, Cao Dương lại ôm lấy hắn liên tục phát động hai đoạn thuần di, chạy ra bị bạch cốt cự điểu đập trúng phạm vi. Vây bạch cốt cự điểu ngã xuống, ném ra đầy trời bụi đất, trong lúc nhất thời tràn ngập tại toàn bộ trên sườn núi. Cao Dương về tới Thanh Linh cùng Man Xà phụ cận, đem thả xuống hoàng cảnh quan, hắn đầu đầy mồ hôi, thở hổn hển. Trong vòng nửa canh giờ, thuần di sử dụng quá nhiều, nhanh đến cực hạn. Đáng tiếc, lại cho ta cái 10 giây, ta nhất định có thể nổ đầu. Hoàng cảnh quan rất bóp cổ tay. Giao cho ta. Thanh Linh nhìn ra Cao Dương thuần di nhanh đến cực hạn, nàng buông tay ra bên trong song đao, tập trung tinh thần, nâng lên hai tay. Hai thanh ấu kim đao lập tức kề sát đất bay đến bên chân hoàng cảnh quan. Hoàng cảnh quan dây hiểu, hai chân giẫm lên mặt đao, giống như là giẫm lên một đôi vạn trượt tuyết. Hai giây về sau, song đao đi lên lơ lửng, bay về phía bạch cốt cự điểu. Hoàng cảnh quan không giống như Thanh Linh quen thuộc đao của mình cố, không cách nào làm đến phiêu giật điều khiển đao phi hành, hắn lung lay thân thể, giống một cái hán tử say, phi thường cố gắng mới có thể miễn cưỡng bảo trì cân bằng, nhiều lần đều kém chút ra từ trên sống đao ngã xuống. Lúc này, bạch cốt cự điểu chậm rãi chống đỡ lấy thân thể, hoàng cảnh quan cũng đã dựa vào phi hành song đao, đi vào giữa không trung, hắn nắm hai súng, tụ tinh hội thần nhắm chuẩn, rất nhanh liền tìm tới thích hợp xạ kích con đường. Phanh phanh phanh, hoàng cảnh quan lại tại nửa giây bên trong đánh ra 6 phát. Hắn rất tự tin, lần này nhất định có thể. Ken 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 6 phát, toàn bộ đánh vào trên đám xương trắng. Làm sao có thể? Hoàng cảnh quan kinh hãi, sau đó hắn nhìn rõ ràng, chỗ ngực xương sườn bên trên, vậy mà vừa dài ra giống như kinh cực tinh mịn bất thứ, đem xương sườn cùng xương sườn ở giữa vốn là rất hẹp khe hở triệt để ngăn trở. Người lão lục. Hoàng cảnh quan tức giận đến kém chút thổ huyết, cái này linh cẩu, khi còn sống xảo trá âm hiểm, sau khi chết còn có thể làm người buồn nôn. Cẩn thận. Cao Dương thanh âm truyền đến, đứng ở song đao bên trên hoàng cảnh quan phát giác được nguy hiểm. Hắn không để ý tới chính mình còn tại không trung, đột nhiên thả người nhảy lên, một giây về sau, một cây cột điện thô to màu trắng mảnh cốt tứ cùng hoàng cảnh quan gặp thoáng qua, tại trên cánh tay trái hắn cắt ra một đạo rất sâu vết thương, xé rách bắp thịt. A! Hoàng cảnh quan kêu thảm một tiếng, nương theo lấy tích tích tiên huyết cùng một chỗ rơi xuống, mắt thấy là phải rớt xuống gò núi. Cao Dương thả người nhảy lên, giẫm nát Thanh Linh điều khiển ô kim phi tiêu bên trên, tiếp lấy lại lần thả người nhảy lên, cộng thêm một cái thuấn di cuối cùng từ sau lưng ôm lấy hoàng cảnh quan. Mấy giây sau, Cao Dương lại dựa vào kịp thời chạy tới đường đao giảm sóc, thuận lợi rơi xuống đất. Cao Dương đem thả xuống bị thương hoàng cảnh quan, sát mặt trầm xuống. Sự tình có chút khó giải quyết, ta không thể kéo dài được nữa. Đúng lúc này, hắn hai mắt sáng lên, thấy được hy vọng. Chương 438, đẹp trai bất quá 3 giây. Chương 438, đẹp trai bất quá 3 giây. Cái kia hy vọng là Nại Nại. Nại Nại đã tiếp nhờ ẩn thuốc trị liệu, thương thế khôi phục hơn phân nửa liền lập tức chạy tới. Mặc dù toàn bộ gò núi tại trong một thời gian ngắn đều bị che kín trời trăng cánh xương vây, bất quá đối với có thể tùy ý biến lớn thu nhỏ Nại Nại mà nói, thùng rỗng kêu to. Nàng rất nhanh liền bò lên trên giữa sườn núi, hướng phía Cao Dương một đoàn người chạy đến. Nô Vương đến rồi. Nại Nại trên hai chân còn có lưu màu hồng vết sẹo, đó là vết thương cấp tốc khép lại dấu vết lưu lại, muốn triệt để khôi phục, chí ít vẫn phải nửa tháng. Nàng tóc cắt ngang trán nhiễm lấy máu của mình, đã ngưng kết, biến thành một sợi, khoác lên trên trán, dưới tóc mặt còn dán một cái mang theo tà ác hoa văn màu đen băng dán cá nhân. Nại Nại, một hồi nghe ta chỉ huy. Cao Dương hô to một tiếng, lập tức nhảy vọt thêm phấn di đi vào một cây cánh xương bên trên, tiếp lấy lại là một cái bật lên, nắm chặt nắm tay phải, ép về phía bạch cốt cự điểu ngực. Diễm quyền. Cao Dương hô to một tiếng, trên nắm tay bốc cháy lên trướng mắt ngọn lửa màu đỏ. Xoát một đạo mảnh xương từ khía cạnh đâm ra, đâm xuyên qua Cao Dương phần eo. Cao Dương. Thanh Linh hô to một tiếng, dẫn theo đao liền muốn xông đi lên, lại bị Man Xà một phát bắt được. Thanh Linh sững sờ, nhanh chóng tỉnh táo lại. Lúc này, những người khác cũng thấy rõ, bị mảnh cốt thứ mặc Cao Dương không có đổ máu, cũng không có gọi, đó bất quá là một cái huyễn ảnh. Chân chính Cao Dương đã đứng ở đó dễ hành đâm tới mảnh xương bên trên. Hắn lấy căn này mảnh xương làm ván nhảy, hai chân dùng sức đạp một cái người đồng thời phát động thuấn di ép về phía bạch cốt cự điểu lồng ngực. Trên thực tế, cái này không sai biệt lắm cũng là Cao Dương thuấn di số lần cực hạn. Khoảng cách bạch cốt cự điểu lồng ngực chỉ còn 2 mét khoảng cách lúc, Cao Dương lòng đang nhỏ máu, lại phải đốt ta 3 năm thuộc tính đáng giá. Nhưng là, không có lựa chọn. Mở ra giác ngộ lực lượng. Thể lực, một sức chịu đựng, một lực lượng, 3000 nhanh nhẹn, một tinh thần, 223 một mị lực, một vật khí, 813 diễm quyền. Cao Dương nắm tay phải lập tức kim quang lấp lóe, tiếp theo, hắn toàn bộ cánh tay phải liên đới lấy toàn bộ thân thể, đều dâng lên áo choàng kim sắc hỏa diễm. Ngọn lửa kia áo choàng nhanh chóng hóa hình vì một con to lớn hỏa diễm cánh chim, bám vào Cao Dương lưng phải về sau, hướng phía trong bầu trời đêm hoa mị triển khai, trong lúc nhất thời, giữa thiên địa hỏa tinh đầy trời thưa thớt. Ô nửa giây bên trong, không khí áp xúc phát ra trầm thấp khàn khàn kêu to. To lớn đến gần như không thua bạch điểu cánh xương hỏa diễm chi dục trong nháy mắt thu hồi đến Cao Dương nắm tay phải bên trên. Trong nháy mắt đó, Cao Dương hỏa diễm lên tới 6 cấp. Thanh Linh, Hoàng Cảnh Quan, Man Xà cùng lại bốn người, chỉ thấy một đầu gầm thét hỏa diễm cự long xông ra Cao Dương nắm tay phải, phóng tới núi cao bạch cốt cự điểu. Ba nguyên gào thét hỏa diễm cự long tức giận cắn xé ở bạch cốt cự điểu lồng ngực. Toàn bộ dạ không trong nháy mắt sáng như ban ngày. Nhưng mà, Cao Dương diễm quyền vẫn không thể nào phá hủy cùng hòa tan cái kia đáng sợ bạch cốt, nó hóa thành một vòng lại một vòng cực nóng năng lượng màu vàng nóng gợn sóng, dọc theo toàn bộ gò núi lầy ra, giống như núi lửa phun trào lúc, cái kia một vòng chạy xuôi đi xuống nham tương. Man xà cũng bị thương hoàng cảnh quan toát ra tránh qua, tránh né cái kia nóng hổi gợn sóng năng lượng. Thanh linh thì điều khiển đao phi hành, đem lại lại ôm ngang ở trong lực. Hoa a a a a lại lại tóc cùng váy bị dưới chân gợn sóng năng lượng thổi lên, nàng lần trước nhìn thấy khoa trương như vậy chiến đấu tràn diện, vẫn là thanh long trưởng lao phẫn nộ một quyền. Âu ngao to lớn bạch cốt cự điểu, bị một quyền này đánh trúng, ngực giống như đã nhận lấy một viên sao băng, phát ra nặng nề thống khổ kêu rên, nó trọng tâm bất ổn, ngửa đầu mới ngã xuống. Cao Dương đánh xong một quyền này, cũng bắt đầu hướng phía hạ không rơi xuống, thuộc tính chưa kịp khôi phục hắn, hầu như cái gì đều nhìn không thấy nghe không được, cũng không cảm giác được bất luận cái gì. Nhưng hắn vẫn là hô to một tiếng, mại mại, xé mở lồng ngực của nó. Mại mại lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra. Cùng một thời gian, Thanh Linh cũng nghe đã hiểu. Nàng không chút do dự đem trong ngực mại mại hướng dưới chân ném đi, mại mại la to rơi vào xuống tới, a a a a. Cùng lúc đó, điều khiển đao phi hành Thanh Linh nhanh chóng truy hướng giữa không trung Cao Dương, tại Cao Dương rơi xuống đất trước, vững vàng tiếp được hắn lấy ôm công chúa phương thức. Cao Dương lục cảm chậm rãi trở về, cảm giác được có một đôi cánh tay vét được chính mình, ngực của nàng phi thường mềm mại, mái tóc đen dài khi hắn hơi thở trước bay múa, tản ra quen thuộc mùi thơm ngát. Mấy giây sau, Cao Dương dần dần thấy rõ Thanh Linh gương mặt. Nàng cúi đầu nhìn xem trong ngực Cao Dương, ánh mắt lãnh đạm, khóe miệng gãy nhếch, lộ ra một tia nhàn nhạt ghét bỏ. Một khắc này, Cao Dương phảng phất nghe thấy được tiếng lòng của nàng, đẹp trai bất quá 3 giây phế vật. Cùng một thời gian, bị Thanh Linh ném xuống lại bại, chính hướng phía ngã xuống cự điệu rơi xuống. Nàng không thèm đếm xỉa rồi, giang hai tay ra hai chân, đón kinh phong, ánh mắt kiên quyết, hô to một tiếng, "Nô vương giá lâm!" Run rẩy a thế giới. Hô trong nháy mắt, mãnh liệt không khí đẩy ra. Lại bại lại là tại một giây bên trong, thân thể biến thành một cái cao 15 mét cự nhân, mặc dù vẫn là không đổi kịp bạch cốt cự điệu hình thể, nhưng là tới gần nó 1/2 rồi. Một khắc này, nàng năm cấp lớn nhỏ lên tới 6 cấp, to lớn hóa tốc độ từ 3 giây rút ngắn đã đến 1 giây. Âm ầm lại hai cái chân chuyển hướng chân, phân biệt giẫm ở bạch cốt cự điểu hai cái cánh. Nhất thời, toàn bộ gò núi đều tại chấn động, mạnh mẽ khí lưu nương theo lấy cắt bay đá chạy chấn động ra đến, dễ như trở bàn tay, phong quyền tàn vân. Lại mại không do dự, trước đó đã to lớn hóa qua một lần nàng, lần này có thể kiên trì thời gian ngắn hơn. Nàng hai tay nhanh chóng vươn hướng bạch cốt cự điểu lồng ngực, nơi đó mấy chiếc xương sườn bị diễm quyền đánh ra rõ ràng liệt ngân cùng chuẩn bị, xương sườn ở giữa nhỏ bé có thứ, cũng đều bị liệt diễm hỏa tan hầu như không còn. Mại mại mười ngón tay, dùng sức cắm vào diễm quyền đánh ra khe hở bên trong, nhưng là vẹn vẹn cắm vào, không cách nào lại xâm nhập đến lồng ngực trung ương chỗ sâu. A a a. Mại mại đem hết toàn lực, đem bạch cốt cự điểu xương sườn đẩy ra. Ngao 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 bị mại mại đặt ở dưới thân bạch cốt cự điểu bắt đầu ra sức giãy giụa, tiếng kêu rên trực trùng vật tiêu. A a. Mại mại sắp áp chế không nổi, nàng đã đem bú sữa mẹ khí lực đều xuất ra rồi, nhưng vẫn là không cách nào triệt để đẩy ra đối phương xương sườn, đây là nàng đời này gặp qua vật cứng rắn nhất rồi. Không được, nô vương. Nô vương không được. Mại mại khí lực bắt đầu trôi qua, nàng to lớn hóa thân thể bắt đầu một chút xíu thu nhỏ. Vậy là đủ rồi. Mại mại nghe được có người nói chuyện, nàng xuyên thấu qua dư quang, phát hiện Man Xà chẳng biết lúc nào đứng ở trên vai của mình. Man Xà tay phải nắm lấy một thanh ô kim dao găm, tay trái chăm chú nắm lấy một chương mở nhạc phim nửa chiếu, ảnh chụp nửa bên là một cái chảy máu đầu to, mặt khác nửa bên là xa xa 10 cái lính đánh thuê. Đó là vào 20 năm trước tán sừng, cái nào đó trên hải đảo rừng mưa nhiệt đới ở bên trong, một đám người chọc tới đau đầu, đang tại tránh đầu sóng ngọn gió. 10 cái đại nam nhân, tại trong rừng cây dựng trứng đồng, nhẫn thụ lấy con muối đốt, nóng bức khí ẩm, ăn đồ hộ, cùng với chua xót hoa quả, ngẫu nhiên đánh tới thịt rừng, mới có thể bỏ được mở một chai rượu mạnh. Cái nào đó buồn bực ngán ngẩm buổi chiều, Ban Sâm đề nghị ca hát, Man Xà cầm dao găm, một bên giải đảo lấy một đầu có thể ăn rắn, một bên hát lên quê quán ca. Các huynh đệ khác thì ngủ ở vong bên trên, nằm ở trong lều vải, có ít người uống rượu, có ít người hút thuốc, còn có chút người đang giữ gìn xuống ống, bọn hắn đều dừng lại, cho Man Xà đánh nhịp, khổ bên trong làm vui. Đoàn trưởng Ban Sâm cầm một cái máy ảnh, lấy tự chụp phương thức, ghi chép xuống giờ khắc này. Đó là bọn họ duy nhất chụp ảnh chung bên trong cũng có linh cầu, hắn lúc ấy cũng theo mọi người đánh nhịp, nhìn tâm tình không tệ. Thời khắc này Man Xà, mắt sáng như đuốc mà nhìn xem dưới chân bạch cốt cự điểu, không có chút gì do dự, đột nhiên trở tay huy động ô kim dao găm, thao xuống chính mình toàn bộ cánh tay trái. Chương 439, nữ vương pháo mừng chương 439, nữ vương pháo mừng nhất thời, tiên huyết như chú, nhuộm hồng cả Man Xà lồng ngực cùng hắn mang theo hiệp trường đao sẹo bên mặt, tự nhiên cũng bắn tung tóe đã đến mại mại còn đang không ngừng thu nhỏ trên mặt. Hoa, cái này nam nhân tên điên a, làm sao một lời không hợp liền tự mình hại mình a, quả thực so với ta còn tự kỷ a. Mại mại không hiểu chút nào, không chỉ là nàng, xa xa Cao Dương, Thanh Linh cùng bị thương hoàng cảnh quan cũng rất là rung động. Man Xà đang làm gì? Bị cừu hận che đôi mắt, bị sự bất lực của mình cuồng nộ giận đi lên. Rất nhanh, bọn hắn đã có đáp án. Man Xà tại chém đứt tay trái mình cánh tay về sau, nhanh chóng bứt bỏ dao găm, tay phải tiếp nhận sắp chóc ra cánh tay trái, dùng sức hướng xuống quăng ra. Mấy giây sau, chăm chú nắm lấy tấm kia phim nhựa chiếu tay cụt, xuyên qua Cao Dương diễm quyền cùng mại mại hợp lực chế tạo ra xương sườn khe hở, rơi vào lồng ngực phương hướng. Quay một giây về sau, bạch cốt cự điểu trong lồng ngực phát sinh kịch liệt bạo tạc, chói mắt kim quang xuyên thấu qua xương sườn khe hở lóe ra tới. Mại mại kịp thời từ bạch cốt cự điểu trên thân nhảy ra đến, thân thể nhanh chóng thu nhỏ. Hai giây về sau, nàng và Man Xà đều bị bạo tạc chế tạo ra sóng xung kích cấp hiên phi ra ngoài. Cao Dương miễn cưỡng đã phát động ra một cái thuấn di tiếp được tay cụt Man Xà, an ổn rơi xuống đất. Thanh Linh điều khiển đao phi hành, tiếp được đã khôi phục phổ thông lớn nhỏ lại lại, sau đó rơi xuống đất. Bạo tạc chỉ kéo dài mấy giây liền kết thúc, linh cầu đầu lâu đã sớm bị nổ tan thành mây khói. Bạch cốt cự điểu mất đi trái tim chi phối, nhanh chóng giải thể, bị nổ thành mạn thiên phi vũ bạch cốt, rải rác rơi xuống đến trên gò núi, giống như là hạ xuống một trận cỡ lớn màu trắng mưa đá. Mấy người không ngừng mà tránh né lấy mưa đá rơi đập, nửa phút đồng hồ sau mới yên tĩnh. Sát chết vùng dậy Bạch Phượng Hoàng, lại lần từ đi. Chiến đấu triệt để kết thúc. Man xà bưng bít lấy không ngừng chảy máu tay cụt, mặt không biểu tình. Lúc nào lĩnh ngộ tự bạo? Cao Dương nâng man xà, nhàn nhạt hỏi. Hai ngày trước. Man xà thành thật trả lời, thanh âm khàn khàn, sắc mặt bởi vì mất máu quá nhiều mà tái nhợt. Cao Dương không nói thêm gì nữa, quả nhiên, cùng hắn đoán không sai biệt lắm. Nguyên lai, hai ngày trước lĩnh ngộ rời đi tổn thương hệ thiên phú người, chính là man xà. Mà cái thiên phú này, lại là số ID 112 tự bạo. Trước hoàng cảnh quan nói, nhìn thấy man xà tại cắt chính mình một lúc, hiện tại cũng nói thông được rồi. Man xà cũng không phải là ưa thích tự mình hại mình biến thái, cũng không phải tại để lại đầu mối bán bọn hắn, mà là tại thử nghiệm để thân thể cục bộ bạo tạc, nhờ vào đó thăng cấp tự bạo. Vừa rồi cái kia tay cụt bạo tạc chế tạo uy lực, nhất định là ba cấp tự bạo rồi. Tự bạo vốn là một cái 10 phần rác rưởi thiên phú, nhưng phối hợp man xà thạch sùng lại còn có thể như thế sử dụng, Cao Dương cũng là bội phục. Man xà à, ngươi mới thật sự là lão lục a man xà, ngươi rốt cuộc báo thù a. Hoàng cảnh quan tiến lên, thở dài một hơi. Đều nói báo thù sau sẽ chỉ càng trống rỗng. Man xà cười lạnh, nhưng ta không cảm thấy, ta cảm thấy thật thoải mái. Cao Dương khẽ giật mình, vậy mà trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Và lúc này, man xà phun ra một ngụm máu tươi, quỳ rạp xuống đất. Man xà. Cao Dương lập tức ngồi xuống, đỡ lấy hắn. Không có việc gì. Man xà toét miệng, quá mệt mỏi, ngủ một giấc liền tốt. Cao Dương thở dài, cái tên điên này, xem ra hai ngày này một mực đang cắt chính mình đầu ngón tay, lúc này mới nhanh chóng đem tự bạo lên tới ba cấp, vì chính là giờ khắc này báo thủ. Xê thuốc, nhanh. Cao Dương hướng đồng đội vươn tay. Lại lại khập khiễng đi qua đến, xuất ra chính mình dùng thừa nửa quý thuốc, chỉ còn lại có cuối cùng nửa chi rồi. Vậy là đủ rồi. Cao Dương tiếp nhờ ấn thuốc, tiêm vào đến trên vai của man xà, rất nhanh, hắn gãy mất cánh tay trái lỗ hồng, huyết dịch chậm rãi ngừng, cũng chậm rãi mọc ra màu trắng xương cốt, giống như là phá đất mà lên chồi non. Chết để mọc ra cánh tay trái, đoán chừng phải nếu không thiếu thời gian rồi. Thanh Linh cùng Hoàng Cảnh Quan cũng mệt mỏi hỏng, không để ý tới quá nhiều, trực tiếp ngồi trên mặt đất, nặng nề mà hô hấp. Mạn Mạn khập khiễng ngồi hạ. Cao Dương còn bịn suy yếu man xà, hắn nhìn về phía Mạn Mạn, đêm nay, nha đầu này lập công lớn a. Cao Dương cười cười, đột nhiên hô to một tiếng, cảm tạ nữ vương, ca ngợi nữ vương, không hổ là sáng thế ma nữ cùng đệ nhất đoạ thiên sứ duy nhất hậu duệ, trật tự, chân lý cùng vận mệnh người sáng lập, vũ trụ duy nhất chúa cứu thế. Tràng thắng lợi này vinh quang là thuộc về ngài đấy. Để cho chúng ta vì nữ vương sinh ra, dâng lên pháo mừng. Cao Dương nói xong, tay phải vung lên, hướng bầu trời ném ra ngoài một cái tiểu hỏa cầu. Âm đã có thể viễn trình hơi thao hỏa diễm Cao Dương, để hỏa cầu tại mọi người đỉnh đầu nổ tung, biến thành một đóa pháo hoa, mỗi người đều ngẩng đầu, trên mặt tỏa ra ánh sáng lung linh, chiếu sáng rạng rỡ. Lại lại ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn đóa này nhân tạo pháo hoa, nhuộm đầy vết máu cùng bụi đất bẩn mặt trước tắt. Bất chi bất giác, khoe mắt của nàng có chút phím hồng. Nàng bỗng nhiên đứng lên, xoay người sang chỗ khác, hai tay chống nạnh cười ha ha, a a a a a. Phàm nhân a, nô vương tiếp nhận ca ngợi của ngươi. Tràng thắng lợi này vinh quang, cũng thuộc về các ngươi. Mại mại tiếng nói vừa dứt, bầu trời nên đón tảng sáng. Màu nâu xanh đường chân trời, xuất hiện đạo thứ nhất ánh dạng đông, chiếu sáng đã là sinh linh đồ thán gò núi, cùng mỗi người mặt. Cao Dương cười nhạt một tiếng. Trời đã sáng, mặt trời mọc thật đẹp a, tựa hồ nhìn bao nhiêu lần, cũng sẽ không ngán. Chương 440, tương thân tương ái 7 chương 440, tương thân tương ái 7 Cao Dương năm người đại chiến một trận, đã sức cùng lực kiệt, vết thương chồng chất. Mọi người lưu tại chỗ đơn giản xử lý vết thương, khôi phục thể lực, cũng thương lượng hành động tiếp theo. Tình huống dưới mắt là, linh cầu thi thể tan thành mây khói, đỉnh núi tế đàn biến thành một chỗ bị cày qua đá vụn, xác chết vùng dậy sau vô số to lớn sinh thú bạch cốt, tản mát ở trên gò núi, giống cắm đầy núi màu trắng mộ địa. Về phần tiểu trang phòng thí nghiệm dưới đất ở bên trong, không cần nghĩ, khẳng định cũng bị nổ nát đến không còn một mảnh, không để lại quá nhiều manh mối. Hành động lần này chiến trận khiến cho lớn như vậy, thu hoạch lại không nhiều. A Hoàng Cảnh Quan móc ra một điếu thuốc, trong lòng hắn dù sao cũng hơi lo lắng, dù sao, Tô Hi dự tính ngày sinh càng ngày càng gần. Chí ít sinh thú được chứng thực là tồn tại. Cao Dương an ủi. A, như thế. Hoàng Cảnh Quan ngồi thuốc lá, lão luyện đánh lên một ngụm nói, ta vẫn là lần thứ nhất gặp sinh thú, mặc dù là một đống xương đầu. Ta cũng thế. Cao Dương nói. Nó thực hiện trận người đều là lần đầu tiên gặp sinh thú. Tay cụt man xà bị Cao Dương một nhắc nhở như vậy, lập tức từ túi quần lấy điện thoại cầm tay ra, đối bốn phía chụp hai phát chiếu. Mấy giây sau, mọi người điện thoại đồng thời vang lên. Cao Dương lấy điện thoại di động ra xem xét, man xà thế mà tại mã hóa tương thân tương ái phá thương bảy bên trong phát hai tấm hiện trường hình ảnh, cũng mẹ xây một câu. Man xà, vừa giết hết sinh thú, thật mệt mỏi. Một giây về sau, trong đám nổ tung. Bùi Hùng. Bùi Hùng vô vô man xà Bùi Hùng, sinh thú. Ngươi liền khoác lác ga ngươi. Man xà, ghen ghét khiến người xấu xí. Đồ hộ, hoa. Thật hay giả. Sinh thú ấy. Đồ hộ, hiện trường nhìn tốt qua trường à, đội trưởng không có bị thương chứ, các ngươi cũng còn tốt à. Đồ hộp vô vô thất ảnh, hữu kinh vô hiểm, mọi việc thuận lợi. Chín lạnh, bình an liền tốt. Thiên cầu, khóc. Ngại man, một. Ngại ngại, cao quý chính là cười lạnh, chỉ là sinh thú, cũng dám ở trước mặt nô vương làm cản, không biết tự lượng sức mình. Chân hình, thất ảnh trưởng lão, ta bị phát hiện rồi, mất dấu rồi.
Thất ảnh, lập tức trở về tới.
Trần Huỳnh, tốt.
Bùi Hùng vô vô man xà.
Bùi Hùng, sinh thu chuyện gì xảy ra a? Cho lão tử triển khai nói một chút á hỗn đản.
Thanh Linh tiến đến giải quyết tiểu trang còn lại bảo tiêu. Những người khác ngồi ở trên gò núi phế tích bên trong, tám thông thấu năng sớm, một bên chờ đợi Trần Huỳnh lái xe trở về, một bên túi đầu trò chuyện lên điện thoại, trong đám sớm đã sôi trào. Cao Dương có thể hiểu được mọi người kích động, đây chính là thức tỉnh giới lần thứ nhất tiếp xúc đến sinh thú. Trước lúc này, sinh thú cùng chết thú chỉ sống ở trong truyền thuyết. Liền Cao Dương biết, có thể gián tiếp chứng minh sinh thú cùng chết thú tồn tại cũng liền hai người. Một cái là Kỳ Lân, nhưng hắn miệng rất căng, liên quan tới Trung Yên cánh cửa, liên quan tới sinh tử thú, hắn hoàn toàn không có lộ ra càng tưởng tận tin tức. Còn có một chính là trăm dặm giật đổi, có thể xưng trùng cực câu đấu người, thần côn trần nhà, không giải thích được xuất hiện, để lại một câu nói, liền không giải thích được biến mất. Cao Dương cũng hoài nghi đây có phải hay không là tự mình làm một giấc mộng, tỉnh lại thật lâu vẫn là rất cảm xúc. Nhưng đêm nay, sinh thú long trọng đăng tràng, mặc dù chỉ là một bộ chết đi thật lâu hài cốt, nhưng là theo linh cẩu lời mà nói, bọn hắn còn dự định bắt sống Bạch Phượng Hoàng, điều này nói rõ, trên đời này còn có còn sống sinh thú. Bất quá, sinh thú lớn như vậy hình thể, nếu như còn sống lời nói muốn giấu ở đây, chẳng lẽ nói, sinh thú cùng ác long đồng dạng, trốn ở chất đầy kim tệ hang động chỗ sâu ngủ say, cho nên không bị người biết. Đương nhiên còn có một loại càng hợp lý phỏng đoán, sinh thú có thể biến ảo hình thể. Dù sao liền ngay cả loại mại đều có thể biến lớn thu nhỏ, sinh thú lợi hại như vậy, biến lớn thu nhỏ cũng là có thể. Nói không chừng, ngày thường sinh thú liền ngụy trang thành mê thất người, giấu ở chúng sinh bên trong. Đội trưởng, Man Xà đã cắt đứt Cao Dương suy nghĩ. Làm sao? Cao Dương nghiêng đầu, bên người Man Xà cánh tay đã mọc ra 1/3, chúng ta có thể lại mai phục một đợt, cái kia vũ trụ nam cùng 10 hảo, có thể sẽ trở về trợ giúp. Man Xà, Hoàng Cảnh Quan bất đắc dĩ cười, ngươi ngược lại là rất có đấu trí, nhưng ngươi cảm thấy lấy tình trạng của chúng ta bây giờ, còn có thể đánh tiếp một không a? Man Xà xem thường, cho nên ta nói chính là mai phục. Không cần, bọn hắn sẽ không lại trở về. Cao Dương 10 phần vững tin. Vì cái gì? Man Xà hỏi. Hai điểm. Thứ nhất, bọn hắn phát hiện Trần Huỳnh theo dõi chính mình lúc, lựa chọn hất ra Trần Huỳnh xe, mà không có trở về đối phó Trần Huỳnh. Hoàng Cảnh Quan cùng Man Xà khẽ gật đầu. Cao Dương tiếp tục phân tích, điểm thứ hai, linh cẩu nhìn thấy chúng ta về sau, không có trước tiên liên hệ đồng bạn, chạy ra phòng thí nghiệm dưới đất sau cũng không hướng tiểu trang cửa chính chạy, ngược lại hướng hậu sân chạy, vì cái gì? Man Xà lập tức suy nghĩ minh bạch, linh cẩu đoán được, vũ trụ nam cùng 10 hào cho dù biết linh cẩu bị nốt, cũng không có khả năng trở lại cứu hắn. Cao Dương gật gật đầu, từ ba người bọn họ đối thoại có thể cảm giác ra, bọn hắn rất kiêng kỵ ba chúng ta tổ chức lớn, vũ trụ nam cùng 10 hào cũng không biết số người của chúng ta cùng thực lực, sẽ không mạo hiểm như vậy. A, cả một đời đều tại bán người khác, cuối cùng bị đồng đội từ bỏ. Hoàng Cảnh Quan cười chép miệng một cái, thiện ác cuối cùng cũng có báo, thương thiên bỏ qua cho ai. Trần Huỳnh tới. Man Xà ánh mắt nhìn về phía chân núi. Trần Huỳnh xe đã bắn tới, tay lái phụ bên trên, còn chờ đã xử lý xong tiểu trang còn thừa bảo tiêu Thanh Linh. Trần Huỳnh xuống xe, một chút liền gặp được giống như là bị oanh nổ cơ oanh tạc sau gò núi, cùng đầy người chiến tổn, hơi có vẻ mệt mỏi rã rời cùng chật vật đồng bạn, lấy làm kinh hãi. Nàng bước nhanh đi tới, tất cả mọi người không có sao chứ? Nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Trong đám không phải nói a, vừa giết một cái sinh thú. Hoàng Cảnh Quan cười khổ. Ta còn tưởng rằng các ngươi đang nói đùa, không phải giết linh cậu a, làm sao biến thành sát sinh thú rồi? Trần Huỳnh cảm giác mình như cái không chăm chú độc giả, không cẩn thận liền bỏ qua thật nhiều chương. Quay lại nói, Cao Dương nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm, chậm rãi đứng lên, trước thu đội. Thanh Linh đã giải quyết xong Tôn Minh tướng, 6 người trở lại 7 hào tiểu trang, đem rượu trang bọn người hầu tạm thời nhốt lại, khống chế lại nơi này. Ban ngày, 6 người thay phiên tuần tra cùng nghỉ ngơi. Rạng sáng, Thanh Long trưởng lão mang theo 3 tên thủ hạ tới. Trần Huỳnh cùng Hoàng Cảnh Quan phân biệt làm trăm sông đoàn cùng 12 cầm tinh đại biểu, chủ động lưu lại, hiệp trợ Thanh Long tiếp nhận 7 hào tiểu trang giải quyết tốt hậu quả cùng điều tra làm việc. Ngại ngại có thiên diện nhân thiên phú, thích hợp điểm hộ đoàn thể hành động, cũng lưu lại. Man Xà thụ thương nặng nhất, cũng không đội lấy về rời, cũng lưu lại tiếp tục dưỡng thương. Thế là, chỉ còn Cao Dương cùng Thanh Linh, trong đêm mua 3 giờ sáng về nước vé máy bay. Trên thực tế, hai người làm sinh viên đại học năm nhất, nhờ người cũng xác thực đến thời gian rồi. Hai người ngụy trang thành một đôi nước lạ tình lữ trẻ tuổi, đeo lên có được mê thất người khí tức tình lữ hồng thủy tinh dây chuyền, cùng đi sân bay giá trị ơ, ngồi ở đợi cơ đại sảnh chờ. Chương 441, tỷ muội chương 441, tỷ muội nửa đêm phòng chờ máy bay, chống trải mà yên tĩnh. Hành khách thưa thớt, tán ngồi ở chờ trên ghế dài, không phải đeo cái che mắt nghỉ ngơi, chính là túi đầu soát điện thoại di động. Phòng chờ máy bay cao lớn rơi ngoài cửa sổ, là màu u lam màn đêm cùng rộng lớn sân bay, thỉnh thoảng có máy bay lên xuống, mang theo chợt lóe chợt tắt màu đỏ đèn tín hiệu, tại dạ không lưu lại nhàn nhạt mông lung mịt mờ. Cao Dương phát giác được, Thanh Linh từ khi qua kiểm an về sau vẫn có điểm gì là lạ. Thanh Linh từ trước đến nay lời nói ít, nhưng làm một chuyện gì đều thoải mái, không chút nào che lấp. Nhưng bây giờ Thanh Linh đã có điểm buồn buồn, mặc dù đồng dạng mặt không biểu tình, nhưng tiểu động tác cũng không ít, tựa hồ tại với ai giận dỗi, hoặc là nói trong lòng góp nhặt lấy không cách nào giải quyết cảm xúc. Đăng ký còn có nửa giờ, hai người sóng vai mà ngồi, không được tự nhiên trầm mặc. Cao Dương một chút do dự, vẫn là thử thăm dò nhẹ giọng hỏi, "Thanh Linh." Linh cùng Linh đều đọc 2 tiếng, nhưng vì thuận tiện phân chia, Cao Dương vẫn luôn là đọc 3 tiếng, Thanh Linh cũng chấp nhận sự khác biệt này. Thanh Linh hơi sững sờ, quay đầu nhìn về phía Cao Dương, "Ta không nói gì, ngươi vì cái gì biết là ta?" Cao Dương cười cười, rất rõ ràng. Mặc dù là một bộ thân thể,
nhưng khí chàng khác biệt thực sự quá lớn.
Chỗ nào rõ ràng?
Thanh Linh tiếp tục hỏi.
Một loại cảm giác.
Cảm giác gì?
Nói cẩn thận một chút.
Thanh Linh nhìn chằm chằm Cao Dương, có chút hùng hổ dọa người.
Cao Dương không nghĩ tới nàng như thế để ý việc này, nghiêm túc suy nghĩ một chút, trả lời, "Thanh Linh, mặc kệ từ lúc nào, tổng cho ta một loại tùy thời có thể xách đao chiến đấu cảm giác.
Đương nhiên, đủ thời điểm ngoại trừ."
"Vậy ta đâu?"
Thanh Linh hỏi.
"Ngươi nha."
Cao Dương tự hỏi tìm từ, nghĩ nửa ngày cũng không tìm ra chính xác hơn từ, thế là cả gan nói ra, "Ngươi càng ôn nhu."
Thanh Linh khẽ giật mình, đáy mắt hiện lên một tia mềm mại ánh sáng.
Nàng lần này không tức giận, cũng không mang Cao Dương miệng lưỡi trơn tru. Nàng một lần nữa cúi đầu xuống, qua một hồi lâu, mới sâu kín nói ra, "Ta cùng tỷ cãi nhau."
"Vì cái gì?"
Cao Dương thật tò mò, "Hai người các ngươi tỷ muội cũng sẽ cãi nhau à, thật sự là ngoài ý muốn."
"Nàng đang giận ta." Thanh Linh có một chút hề bại.
"Ngươi chọc tới nàng?"
Cao Dương hỏi.
Ừm, Thanh Linh như cái phạm sai lầm tiểu hài, dưới hai tay ý thức nắm chặt váy của mình, "Ta tại nàng lúc chiến đấu, tự tiện chạy ra ngoài."
Cao Dương sửng sốt một chút, thử nhớ lại lúc trước cùng sinh thú chiến đấu.
Thanh Linh chiến đấu phi thường ăn cấp a, hắn không nhớ rõ Thanh Linh lúc nào có chạy đến qua.
"Khi ngươi đấy?"
Thanh Linh ngẩng đầu tứ phương, xác nhận bên người không những người khác, mới hạ giọng nói, "Huyền Ảnh bị đâm thời điểm."
A, Cao Dương lúc ấy đang chiến đấu, căn bản không để ý tới chuyện khác.
Bây giờ trở về nghĩ, Huyền Ảnh của hắn bị đâm trúng lúc, giống như xác thực đã nghe được Thanh Linh hô lớn một tiếng tên của mình.
Nguyên lai cái kêu một tiếng là Thanh Linh kêu đi ra đấy.
"Ta lập tức liền trở về rồi, cũng không có ảnh hưởng chiến đấu."
Thanh Linh có chút bị khuất, nhưng tỷ tỷ vẫn là rất tức giận, nàng nói, "Lúc chiến đấu là sinh tử một đường, ta khả năng hại chết nàng, hại chết mọi người."
Cao Dương khẽ thở dài một cái, mặc dù lời này bị tổn thương người, nhưng hắn vẫn phải nói, "Thanh Linh, tỷ ngươi là đúng, ngươi lần sau tuyệt không thể lại tùy hứng."
"Ta không tùy hứng, ta chỉ là lo lắng."
Thanh Linh kích động ngẩng đầu, đón lấy Cao Hơn Dương ánh mắt, nàng lại không có thể nói thêm gì đi nữa. Nàng quay mặt chỗ khác, nhàn nhạt cười lạnh một tiếng, "Quả nhiên, ngươi cũng cảm thấy ta vướng bận, chính là cái vướng hữu."
"Đừng nói loại lời này."
Cao Dương ngữ khí nghiêm túc đánh gãy, "Ngươi biết tỷ ngươi là bởi vì cái gì mới tức giận, nàng đoạn đường này đi tới, không ngừng mạnh lên, chính là vì bảo hộ ngươi."
Thanh Linh cắn miệng môi dưới, ngữ khí cũng mềm nhũn ra, "Thế nhưng, không có ta, tỷ tỷ của ta có thể càng tốt hơn."
"Thanh Linh."
Cao Dương nói tiếp, "Tỷ tỷ ngươi là vì bảo hộ ngươi mà thành, ngươi muốn không có ở đây, tỷ tỷ ngươi sẽ tìm không đến ý nghĩa sự tồn tại của chính mình."
Thanh Linh thân thể khẽ run lên, nàng dương mi mắt, lăng lăng nhìn về phía Cao Dương.
"Hai người các ngươi, cũng không thể có một chút việc.
Ngươi về sau, cũng tuyệt không thể có ý nghĩ như vậy, nghe không?"
Cao Dương ánh mắt cực nóng.
Lúc trước người sói giết loại kia ly biệt, Cao Dương tuyệt không muốn lại trải qua một lần.
Đã biết Thanh Linh làm bộ không kiên nhẫn quay mặt qua chỗ khác, nhìn về phía địa phương khác.
Nàng cảm thấy mình gương mặt có chút nóng lên, nhịp tim cũng có chút tăng tốc, nàng gẩy dưới bên thai tóc dài, trong đầu lộn xộn.
Cao Dương thuận Thanh Linh ánh mắt nhìn, trên đối diện là một cái màu quýt tia sáng tiệm bánh gà tổ, trang hoàng ấm áp.
Quầy thủy tinh bên trong trưng bày lấy các loại tạo hình xinh đẹp đáng yêu đầu ngọn, nhìn qua đầy dây ngọc đẹp.
"Ta đói rồi."
Cao Dương cố ý nói.
Thanh Linh hơi sững sờ, sờ lên bụng, "Ta cũng có chút."
"Muốn ăn cái gì?"
Cao Dương nói xong, lại bổ sung một câu, "Đi công tác trong lúc đó ăn uống đều có thể thanh lý."
"Ừm."
Thanh Linh đứng dậy, hai tay đừng ở phía sau, cổ tay phải bên trên ô kim sóng tử vòng tay đi theo nàng nhảy cất bước chân nhẹ nhàng tới lui. Nàng đi đến tiệm bánh gà tổ trước, túi người, nghiêm túc đánh giá đến quầy thủy tinh bên trong đồ ngọt. Tại thành kính quan sát cùng suy tư sau khi, nàng đã có quyết định. Nàng quay đầu nhìn về phía Cao Dương, nghiêm túc nói ra, "Cao Dương, ta nghĩ ăn bôi trà bánh gà tổ, tỷ muốn ăn hát sâm lâm."
"Có thể."
Cao Dương lấy điện thoại di động ra, cùng nhân viên cửa hàng thanh toán.
"Bất quá chúng ta ăn không hết, sẽ có hay không có điểm lãng phí?"
Thanh Linh lại có chút do dự.
"Không có việc gì, lấy thêm một cái đĩa, ăn thừa cho ta."
Cao Dương trả lời.
Cao Dương cùng Thanh Linh đến rời sân bay, đã là tối hôm đó.
Cao Dương trở về phòng ngủ, ba cái bạn cùng phòng đều thật quan tâm Cao Dương tình huống thân thể.
Cao Dương nói mình triệt để khôi phục, kết quả kiểm tra cũng rất tốt.
Làm chúc mừng, hắn mời đám bạn cùng phòng cùng một chỗ lột xuyên uống bia, cho đến tắt đèn trước mới trở về phòng ngủ.
Ngày thứ hai, bình thường đi học, vô sự phát sinh.
Trời vừa rạng sáng, Cao Dương xác nhận ba cái bạn cùng phòng biết rõ hơn ngủ, lặng lẽ phát động thuấn di rời đi phòng ngủ, tiến về phía trước Tô bác sĩ Lam phòng ở tâm lý phòng khám bệnh. 2 giờ sáng, Cao Dương đi vào phòng khám bệnh, phát hiện cửa trước được mở, sân khấu tự nhiên là không có ở đây.
Cao Dương hạ thấp người đi vào, không có làm vang tới cửa chung gió, sân khấu phía sau tâm lý phòng cố vấn cửa khép hờ lấy, bên trong đèn sáng, cũng truyền đến rõ ràng tiếng nói chuyện.
"Hội trưởng, người đã đáp ứng ta đấy."
Chu Tước thanh âm có chút kích động, còn mang theo nửa khẩn cầu nửa bức thiết ý vị.
"Tiểu Hạ, thật có lỗi, ta khả năng vẫn là làm không được."
Từ trước đến nay ưu nhã tự tin hội trưởng, thanh âm bên trong vậy mà xuất hiện một chút do dự cùng khiếp đảm.
"Hội trưởng, không đến 2 năm liền ngày tận thế, nếu như khi đó chúng ta thật sự đều phải chết đi, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được tiếc nuối à?"
"Là có một điểm, thế nhưng là..."
"Tin tưởng ta, đến, nhìn ta con mắt, không cho phép ngươi chạy trốn tiếp tránh."
"Đúng, cứ như vậy."
"Ta cam đoan, ta sẽ rất nhanh, rất ôn nhu."
Chu Tước thanh âm lộ ra một loại hướng dẫn từng bước bị hoặc.
"Không, ta khả năng, vẫn chưa được."
Kỳ Lân thanh âm càng ngày càng khẩn trương, còn có chút hề hoài, "Ta không cách nào khống chế thân thể của mình."
"Hội trưởng, chớ khẩn trương, thả lỏng, hít sâu, lần thứ nhất đều như vậy, yên tâm, ngươi có thể khống chế, chờ ngươi quen thuộc, liền sẽ cảm thấy cái này rất tự nhiên, rất dễ chịu."
Chu Tước thanh âm càng phát ra nhẹ nhàng chậm chạp.
"Tiểu Hạ,
nếu không chúng ta vẫn là thôi đi. Hội trưởng càng phát ra hoảng loạn rồi, thất ảnh lập tức sẽ tới, nếu để cho hắn nhìn đến không tốt lắm.
Ta đi, hai người bọn họ đang làm gì a?
Ấy ấy ấy, sẽ không phải là ta nghĩ như vậy đi.
Chương 442, khúc nhạc dạo ngắn chương 442, khúc nhạc dạo ngắn làm một tên từ cơ sở nhân viên lên tới cao tầng quản lý trưởng lão, là một cái có phong phú chỗ làm việc kinh nghiệm cùng chức đấu trải qua kẻ ra đời, Cao Dương phi thường rõ ràng, lúc này nên làm bộ đến chế một hồi, yên lặng xem như vô sự phát sinh. Lấy trước mắt kỳ lần trưởng lão biểu hiện ra trạng thái, sự tình hẳn là chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Thế nhưng, ta thực sự quá hiếu kỳ a, thật chẳng lẽ chính là ta tưởng tượng bên trong như thế? Sinh mệnh thành đáng ngưỡng mộ, bắt quái giá cao hơn. Cao Dương cắn răng một cái, làm bộ mình là vội vàng chạy tới bộ dáng, bước nhanh đi qua, đẩy ra hở khép cửa. Két. Không khí vi diệu đọc lại. Cao Dương liếc mắt liền thấy rõ rồi, Kỳ Lân hội trưởng mặc một bộ nông rộng màu xám vòng tròn lớn linh áo lông, tóc hơi có vẻ lộn xộn, thần sắc xen vào xấu hổ, khẩn trương cùng sợ hãi ở giữa. Hắn giang hai tay ra hai chân, ngửa tựa ở trên ghế sofa, tay trái cầm gỡ xuống kính đen, tay phải chăm chú móc ở trên ghế sofa một cái gối ôm. Chu Tước mặc một bộ thủ du phấn đồ hàng len áo khoác nhỏ cộng thêm bên trong dài khoản vàng nhạt đồ hàng len dù váy, một chân cởi bỏ giày cao gót, mặc tất chân phải nâng lên, dẫm ở Kỳ Lân mở ra giữa hai chân trên ghế sofa. Chu Tước cả người lấy một cái bích đông tư thế ép hướng Kỳ Lân, tay trái ấn xuống Kỳ Lân cái chán, khiến cho hắn ngửa đầu nhìn thẳng ánh mắt của mình, không cách nào lo động. Chu Tước tay phải dựng thẳng lên thon dài ngón giữa, trên ngón giữa dính lấy khắp nơi bóng ánh sáng long lanh bật nhỏ. Chu Tước cùng Kỳ Lân duy trì cái này mập mờ tư thế, nghe được tiếng mở cửa, nhao nhao nhìn về phía cửa, sắc mặt hai người cứng đờ, trong miệng một lời nói, nghe ta giải thích.
Không cần.
Cao Dương nhanh chóng nhất đoạn nói, Kỳ Lân hội trưởng ngài vẫn muốn thử nghiệm mang kính sát trọng, nhưng xuất phát từ một loại nào đó sợ hãi tâm lý mỗi lần đều đã thất bại. Chu Tước trưởng lão chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đêm nay đánh cược nàng tôn nghiêm, nhất định phải giúp ngươi đeo thành công, nhưng nhìn tiến triển cũng không thuận lợi. Không thể nói một chữ không kém, chỉ có thể nói hoàn toàn chính xác. Chu Tước vui mừng cười, nàng hướng Cao Dương bảy phía dưới, thất thần làm gì, tới hỗ trợ a. Ấn xuống hội trưởng tay, hôm nay lão nương nói cái gì cũng phải xử lý hắn.
Tốt.
Cao Dương lột lấy ống tay áo liền muốn tới hỗ trợ.
Lòng.
Trong miệng Kỳ Lân đọc lên một cái từ đơn. Trong nháy mắt, Cao Dương chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn, đại não cũng chóng mặt, hắn cái gì đều chẳng muốn làm, cái gì đều chẳng muốn nghĩ. Thuận thế ở một bên trên ghế sofa ngồi xuống, bắt đầu chạy không. Cao Dương mơ hồ phát giác được, trạng thái của mình bị chi phối rồi, hắn có thể thử đi chống cự cảm giác này, nhưng phải hao phí to lớn tinh thần lực cùng lực chú ý, bởi vậy hắn không có phản kháng, thuận theo tự nhiên. Chu Tước cũng từ trên thân Kỳ Lân xuống tới, một cái nghiêng người, đặt mông ngồi liệt ở một bên trên ghế sofa, một mặt tứ đại giai không, nhân sinh không thú vị ngốc trệ bộ dáng. Kỳ Lân thở dài một hơi, một lần nữa ngồi xuống. Hắn bôi một thanh trên trán mồ hôi dịt, một lần nữa đeo lên kính mắt, sửa sang lại hơi của tóc, cầm lấy một bên quả trượng, cuối cùng mới đánh nhẹ một cái búng tay. Cao Dương cùng Chu Tước lập tức trở về hình dáng ban đầu. Chu Tước từ trên ghế xạ lòn nhảy lên, hô to một tiếng, "Hội trưởng, ngươi làm ta quá là thất vọng." Kỳ Lân bất đắc dĩ cười cười, "Ta từ bỏ, ta thật sự vượt qua không được." Cao Dương ngồi ở trên ghế sofa, bắt đầu khi cỏ đầu tưởng, "Hội trưởng không muốn mang, hạ tỷ cũng đừng miễn cưỡng." Trong lòng hắn đoán thầm, Kỳ Lân con mắt là phát động vạn tượng mấu chốt, con mắt đối với hắn mà nói so trái tim còn trọng yếu hơn, bởi vậy thân thể của hắn đối với bất luận cái gì muốn tiếp cận ánh mắt đồ vật đều sẽ có một loại bản năng bài xích, thậm chí là sợ hãi, đây quả thật là khó mà vượt qua. Thế nhưng là ngươi không cảm thấy hội trưởng không mang kính mắt đẹp trai hơn a? Chu Tước còn rất kiên trì, ta cảm thấy hội trưởng hoàn toàn có cần phải cải biến một cái hình tượng, hiện tại loại này nhã nhặn thất bại, nhã nhặn tiên sinh hình tượng không có chút nào bá khí, hoàn toàn chống đỡ không dậy nổi một cái lãnh tụ hình tượng.
Tốt tốt.
Kỳ Lân dùng vải trượng nhẹ đánh một cái sàn nhà, một lần nữa nhặt lên hội trưởng uy nghiêm, cái này khúc nhạc dạo ngắn liền đi qua đi, trò chuyện chính sự. Chu Tước vẫn là không có cam lòng, nàng đem trên ngón giữa kính sắt chỏng thả lại dược thủy trong hộp, ngoài miệng tức giận, 230 một bộ, nhớ kỹ thanh lý.
Thanh lý, lại bồi thường ngươi một tuần trà sữa.
Kỳ Lân hội trưởng nụ cười hàm xúc đứng lên, cho ngươi hai pha ly cà phê, chờ một lát. Mấy phút đồng hồ sau, ba người một bên uống cà phê, vừa bắt đầu rồi hỗ trợ trị liệu. Cao Dương bỏ ra 20 phút, kỹ càng giảng thuật phá thương tiểu tổ gần đoạn thời gian nội dung công việc cùng tiến triển, bao quát Tây Quốc Chi làm được tao nộ, còn có đôi đội tồn tại. Kỳ Lân nghe xong, nhanh chóng suy tư dưới, khẽ gật đầu. Thanh Long trước đó gọi điện thoại cho ta rồi, Bảy Hào tiểu trang bên kia không tìm được nhiều đầu mối hơn, Linh cầu xử lý rất sạch sẽ. Về phần Bạch Phượng Hoàng Thi Hải, cũng chính là những cái kia sinh thú bạch cốt, đã là triệt để tử vật, không cảm giác được sinh mệnh khí tức, mặc dù bạch cốt tính chất không thể phá vỡ, nhưng không cách nào rèn đúc, cũng không có ô kim thuộc thiên phú cộng hưởng thuộc tính, không thích hợp làm vũ khí. Bất quá Thanh Long vẫn là sẽ nghĩ biện pháp thu hồi lại một bộ phận làm lưu trữ. Cao Dương gật gật đầu, cùng hắn dự đoán kết quả không sai biệt lắm. Bên Chu Tước cũng hồi báo cho một cái tìm kiếm Khương gia tình huống công tác, đều là chút tin đồn thất thiệt manh mối, không có tính thực chất tiến triển.
Hội trưởng,
Cao Dương do dự một chút, hỏi ra nghi vấn trong lòng. Trước đó Chu Tước trưởng lão đã nói với ta, chúng ta có gián tiếp chứng cứ, có thể chứng minh sinh thú cùng chết thú tồn tại.
Vâng.
Kỳ Lân gật đầu. Cái này gián tiếp chứng cứ là cái gì? Cao Dương đi thẳng vào vấn đề, hắn cho rằng mình bây giờ đủ tư cách cùng cấp bậc biết chuyện này. Kỳ Lân nhìn một chút Cao Dương, không còn giấu giếm, ta đã thấy sinh thú cùng chết thú tương quan ghi chép, ngươi có thể hiểu như vậy.
Cái này nói tương đương không nói nha.
Cao Dương chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi,
cái kia cùng lần này chúng ta nhìn thấy sinh thú vẫn hợp à? Nói thực ra cũng không ăn cướp. Kỳ Lân khỏe miệng nổi lên một vòng đắng chát. Thế mà không giống nhau. Chu Tước cũng có chút ngoài ý muốn, bất quá ngược lại nàng lại nghĩ tới cái gì, bất quá sinh thú chưa hẳn chỉ có một loại hình thái, tựa như cái khác thú đồng dạng, có người cùng thú hai loại hình thái. Ta cũng cho rằng như vậy. Cao Dương đồng ý. Kỳ Lân không phát biểu cái nhìn, hắn suy nghĩ một chút, dẫn đầu đứng lên, là thời điểm để cho các ngươi xem một chút. Thật vậy chăng? Chu Tước hai mắt sáng lên, nàng sớm nghe Kỳ Lân miêu tả qua, nhưng còn chưa từng nhìn qua. Gặp cái gì? Cao Dương sững sờ, ngược lại đoán được, chẳng lẽ là Trung Yên cánh cửa? Kỳ Lân mỉm cười gật đầu, bất quá bây giờ còn không thể để cho các ngươi gặp thực thể, xem trước một lần toàn bộ tin tức hình ảnh đi. Cao Dương lập tức đoán được chuyện gì xảy ra. Xem ta con mắt, đừng mâu thuẫn. Kỳ Lân có chút túi đầu, nhìn về phía Chu Tước cùng Cao Dương hai người. Cao Dương nên tiếp ánh mắt, lập tức cảm giác một cô nước mát lưu hình dáng năng lượng tiến vào đầu của mình, sau đó tại chính mình cái hốt hội tụ cùng lắng đọng. Cảm giác kia rất nhỏ, rất phản trượt, không cách nào tùy tiện phát giác. Nhưng so sánh lần trước, Cao Dương lần này chí ít đã nhận ra tinh thần lực xâm lấn mấy trăm điểm mị lực giá trị cũng không phải trắng thêm a, bây giờ nghị chống cự Kỳ Lân bạn tượng còn không quá khả năng, nhưng ít ra có chỗ tiến bộ. Nghe nói, lúc trước Lý Lị ạ rơi vào Kỳ Lân chế tạo trong ảo giác, 2 giây liền tỉnh táo lại. Bởi vậy có thể thấy được, nàng tinh thần cùng mị lực thuộc tính giá trị sánh vai Dương cao hơn ra rất nhiều. Cao Dương suy nghĩ lan tràn, Kỳ Lân chạy tới gian tạm vật cửa, hắn đẩy cửa ra, đi vào, đi theo ta. Trên ghế sofa, Cao Dương cùng Chu Tức nhìn nhau một cái, nhanh chóng đứng dậy đuổi theo. Chương 443, Trung Yên cánh cửa. Chương 443, Trung Yên cánh cửa. Trong môn không còn là một cái nhỏ hẹp gian tạp vật, mà là một cái khác thế giới hoàn toàn xa lạ. Mặc dù Cao Dương biết đây hết thảy đều là Kỳ Lân chế tạo ảo giác, nhưng hắn vẫn là bị cái này chân thực cảm giác cho khiếp sợ đến. Giờ phút này, phía sau Cao Dương gian tạp vật cửa, giống như một cái cánh cửa thần kỳ, một mặt đơn bạc cánh cửa, cô đơn đứng ở bụi đất bên trên. Quanh thân là một mảnh bao la đến trông không đến cuối nơi hoang vu. Bầu trời tối tăm mờ mịt đấy, hiện ra chiếu nặng màu xanh đậm, giống như là sắp tảng sáng trước sáng sớm, hoặc như là vừa mới mặt trời lặn sau màn đêm. Giữa thiên địa không có rõ ràng giới hạn, cho người ta một loại nhàn nhạt hư vô cùng thê lương cảm giác. Cao Dương ngẩng đầu nhìn về phía trước, ngây dại. Cửa, một cái ô kim chế tạo to lớn xám trắng cánh cửa, giống như núi đứng sừng sững ở trước mắt. Cao Dương tùy ý ngắm nghĩa một hồi, cửa độ cao có 100m trở lên, độ rộng hẳn là tại 70m trở lên, về phần độ dày, Cao Dương chính đối cửa, không cách nào quan sát. Cổng dưới chân cũng là bụi đất, quanh quẩn lấy một vòng nhàn nhạt huyết vụ, bọn chúng im lặng bốn phía rung động, phản phất là cánh cửa này gọi ra tới khí tức. Trung Yên cánh cửa. Chu Tước ngẩng đầu, đọc lên tên của nó. Thanh âm bên trong lộ ra một tia kính sợ. Vâng. Kỳ Lân chống quả trượng, cửa trước phương hướng chậm rãi đi đến, chúng ta đi gần một chút. Cao Dương cùng Chu Tước đi theo phía sau Kỳ Lân, một chút xíu tới gần. Rời đi một hồi lâu, ba người mới đi đến môn hạ phương, Cao Dương cùng Chu Tước rốt cuộc có thể thấy rõ ràng trên cửa hoa văn rồi. Cao Dương cường hóa thị giác, cẩn thận hơn quan sát Trung Yên cánh cửa. Trên cửa khắc đầy chịu tượng phù điêu, nhất là ở trung ương vị trí, tất cả đều là đủ loại thú. Những này thú biểu lộ khác nhau, lẫn nhau quấn quýt lấy nhau, giống như là tại tàn sát lẫn nhau, hoặc như là tại lẫn nhau dựa sát vào nhau, hợp thành một cái hình tròn kết cấu. Cái này hình tròn bên trong, si thú nhiều nhất, ngoại hình của bọn nó cực giống nam nữ già trẻ nhân loại, bọn chúng hoặc vui vẻ cười to, hoặc bi thương thút thít, hoặc phẫn nộ dữ tợn, hoặc tê liệt. Giữa chúng, cất giấu một cái hình sói thái kèn lệnh người, đang tại ngửa đầu thét dài, nó tiếng kèn có thể là gây nên những này si thú hỉ nộ ai ố nguyên nhân. Còn có không ít si thú cổ cùng tứ chi bên trên quấn quanh lấy xúc tu, đó là giận thú bên trong kẻ thôn vệ đối bọn chúng phát khởi công kích. Còn có thằn lằn hình thái sát phạt người, cũng gia nhập trận này trẻ chén say xưa cùng chém giết, bọn chúng hóa thành lưỡi dao cánh tay cùng hai chân, đâm vào bên người cái khác thú trong thân thể, huyết dịch văng khắp nơi. Đương nhiên, còn có tham thú bên trong kẻ ký sinh, bọn chúng giống con nết xanh ngồi ngay thẳng, buồn cười ngẩng lên đầu, dương dị dạng miệng to như chậu máu, giống suối phun dâng trào chảy máu tươi, phiêu tán rơi rụng tại tất cả thú trên thân. Còn có tham thú bên trong ký túc người, toàn thân mọc đầy bóng loáng lân phiến, ngón tay hóa thành thon dài cốt thứ, xuyên thủng cái khác thú thân thể. Còn có vọc thú, bọn chúng tại vòng tròn biên giới, vây quanh cái khác thú, mà không thay đổi đứng ngoài quan sát lấy cái khác thú, mà cái khác thú là bất luận cái gì thủ đoạn công kích, cũng đều rất tự giác tránh đi bọn chúng. Cao Dương nhìn chằm chằm bọn này phù điêu bày ra bách thú cầu, phảng phất đã nghe được bọn chúng cái kia phấn khởi, hỗn loạn vừa thương xót buồn bã tiếng kêu thảm thiết ở đây liên tục, phảng phất bị ném tiến vào trong địa ngục lò nung lớn. Trên thực tế, cũng xác thực rất giống. Những này quấn quýt lấy nhau thú, hợp thành một cái vòng tròn lớn hình. Mà tại cái này hình tròn phù điêu phía trên, lại có một cái độc lập to lớn phù điêu. Cái này phù điêu là một trương nữ tính hóa mặt, ôn nhu, từ ái, nàng mỉm cười, tóc giống rong biển tản ra, hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn ra. Nó mở ra thon dài hai tay, chăm chú ôm ấp lấy dưới thân đám kia hỗn loạn chém giết thú, giống như là tại ôm ấp lấy chính mình trong suốt hình tròn tử cung. Mà tại hình tròn tử cung phía dưới, cũng có một cái hình dạng người thú, nhìn không ra nam nữ. Bởi vì nó chỉ còn lại có một bộ bạch cốt, nó cũng tận lực lượng giang hai cánh tay, cố gắng nâng phía trên cái này nổi vào si, giận, tham, vọng thú hình tròn tử cung. Đáng ra chú ý chi tiết vâng, bộ này bạch cốt thi thể hai tay hết thể chỉ mọc ra 7 cái đầu ngón tay, bên trái 4 cái, bên phải 3 cái. Trở lên, chính là Trung Yên cánh cửa bên trên tất cả phù điêu biểu hiện ra nội dung. Những này màu xám trắng phù điêu, cho người ta một loại hỗn loạn, vặn mẹo, điên cuồng nhưng lại vô cùng trang nghiêm thần thánh cảm giác áp bách, để cho người ta nghĩ tới thâm thúy, thần bí lại lạnh lùng cùng hoang đường vũ trụ. Cao Dương đắm chìm trong loại này chưa bao giờ có trong rung động. phía trên nhất nữ nhân kia. Chu Tước dưới thanh âm ý thức thay đổi nhẹ, phản phất tại sợ hãi sẽ kinh động trên cửa phù điêu, chính là sinh thú. Phía dưới cùng nhất bạch cốt. Cao Dương nói tiếp, thanh âm bên trong cũng mang theo một tia kiên kỵ, là chết thú.
Vâng.
Kỳ Lân ngữ khí bình thản, chỉ ít, ta đây ai cho rằng. Hội trưởng, sinh thú cùng chết thú, là ngài lấy tên A.
Cao Dương hỏi Kỳ Lân.
Lương Kỳ Lân đối Cao Dương cùng Chu Tước, nhẹ nhàng lắc đầu, dĩ nhiên không phải, tham giận si vọng sinh tử câu nói này, rất sớm đã lưu truyền tới, bất quá ta là ở nhìn thấy Trung Yên cánh cửa về sau, mới nghĩ rõ ràng nó là tại chỉ 6 loại thú.
Cao Dương bắt đầu lo lắng, trăm dặm đặc, thật chẳng lẽ là hắn lưu truyền tới đấy?
Cái này trăm dặm đặc, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Luôn cảm giác hắn mới giống như là chân chính người quan sát, hoặc là âm thầm đẩy mạnh người, đang chi phối lấy mê vụ thế giới tiến trình. Có lẽ cái này trăm dặm đặc còn tại khác biệt thời gian, khác biệt địa điểm, cùng người khác nhau nói qua câu nói này.
Cao Dương, bất quá là trăm dặm đặc đông đảo quân cờ bên trong một viên, tất cả quân cờ đều là một cái điểm, cuối cùng dệt thành một chương vận mệnh lưới.
Cao Dương lại lần lâm vào mơ màng.
Đi, lại tới gần điểm.
Kỳ Lân một tay nắm lấy quả trượng, tiếp tục tiến lên.
Một phút đồng hồ sau, ba người khoảng cách cổng chỉ có chừng 10 thước. Cho đến đứng ở trung yên cánh cửa chính phía dưới, Cao Dương mới càng phát ra cảm nhận được rõ ràng nó to lớn cùng trang nghiêm, cùng loại kia mãnh liệt không dung khiêu chiến, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn cảm giác thiêng liêng thần thánh.
Kỳ Lân đứng ở chính giữa, ngửa đầu nhìn về phía cái này phiến kín kẽ ô kim cửa lớn, trong tay của hắn chẳng biết lúc nào thêm ra một viên phù văn mạch kín, đúng vậy thần tích phù văn.
Kỳ Lân giơ tay lên, rất nhanh, thần tích phù văn liền tách ra chói mắt lại nhẹ nhàng kim sắc quang hoa, cái kia quang hoa giống một loại động thái năng lượng.
Tiếp theo, phù văn mạch kín rời đi Kỳ Lân ngón tay, chậm rãi hướng lên trên lơ lửng, bay thẳng đến hướng về phía trung yên cánh cửa chính giữa phù điêu ở bên trong, đúng vậy sinh thú cùng chết thú cùng một chỗ ôm hình tròn tử cung bên trong.
Trong tử cung, những cái kia hỗn loạn chém giết trong bầy thú gương, là một cái ngựa đầu thét dài kèn lệnh người, trên cổ họng của nó xuất hiện một cái hình tròn lỗ khảm, phản phất kèn lệnh người hầu kết.
Thần tích phù văn mạch kín chậm rãi khảm nạm tiến lỗ khảm ở bên trong, hoàn mỹ phù hợp.
Ông cổng tựa hồ khe chấn động dưới, nhưng Cao Dương biết, đây không phải ảo giác, mà là trung yên cánh cửa cảm nhận được phù văn năng lượng, sinh ra vô hình năng lượng cộng hưởng gợn sóng.
Trong nháy mắt, trên cửa phù điêu toàn bộ trồng chất cũng biến mất, giống như trên trang giấy nếp nhăn bị trong nháy mắt vuốt lên, biến thành một mặt bóng loáng ô kim thuộc cổng.
Khảm nạm thần tích phù văn vị trí, xuất hiện một cái to lớn sao 6 cánh, cũng vỡ ra một đạo trên dưới thẳng đứng, đối xứng tia sáng, tạo thành cổng khe cửa.
Tiếp theo, sao 6 cánh bốn phía xuất hiện 12 cái ký hiệu, bọn chúng đường cong lóe ra kim sắc, theo thứ tự là: thế giới thụ, cờ sĩ, răng nanh, nam đấm, tấm chắn, phồn hoa, nhí biển, con mắt, hỏa diễm, thư tịch, đồng hồ cát.
Chương 444, quái dị sự tình. Chương 444, quái dị sự tình. Trên cửa chính 11 khối phù văn đồ đằng, đem sao 6 cánh làm thành một vòng.
Tốc 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 mấy giây sau, chính giữa sao 6 cánh bắt đầu cao tốc xoay tròn, rất nhanh biến thành một cái hình tròn cuồn sáng, không hề đứt đoạn hướng phía bốn phía khuyết tán năng lượng, một vòng đẩy ra, bao trùm cả phiến đại môn.
Lúc này, Kỳ Lân hai tay đã bưng lấy 11 khối phù văn mạch kín, giống như là bưng lấy một đống thẻ đánh bạc.
Rất nhanh, những phù văn này lần lượt đằng không bay lên, bay về phía thuộc về mình đồ đằng vị trí, cũng khảm nạm tại trong môn.
Cao Dương cùng Chu Tước nhìn xem một màn này, tịnh tịnh nín hơi chờ đợi sau đó phải chuyện phát sinh.
Ví dụ như, cổng từ từ mở ra, bên trong là một mảnh chim hót hoa nở, thích hợp nhân loại sinh tồn đất này, lại hoặc là hoàn cảnh hiểm ác, tràn ngập kinh khủng luyện ngục, lại hoặc là bọn hắn căn bản không thể nào hiểu được dị thứ nguyên không gian.
Tóm lại, là cái gì đều tốt.
Giờ phút này, Cao Dương cùng trong lòng Chu Tước thuần túy nhất, Nguyên Thủy rất hiếu kỳ tâm, chiến thắng hết thảy.
Rất nhanh, bọn hắn thất vọng rồi.
Bởi vì 12 mai phủ văn quý vị về sau, trung yên cánh cửa vẫn là đứng im bất động.
Lúc này, Cao Dương cùng Chu Tước mới thoáng như mộng tỉnh, hết thảy trước mắt cũng không phải là chân thực đấy, chỉ là căn cứ vào Kỳ Lân ký ức cùng kinh nghiệm chế tạo ra rất thật ảo giác.
Sự thực khách quan vâng, Kỳ Lân không thể tập hợp đủ 12 phủ văn, không thể mở ra trung yên cánh cửa, bởi vậy hắn không cách nào dùng huyền thuật hiện ra chưa từng xảy ra sự tình.
Trong lúc nhất thời, Cao Dương có chút thất lạc, nhưng lại có chút may mắn, thật sự là kỳ quái cảm thụ.
Tựa như mong đợi rất lâu lễ vật, rốt cuộc muốn hủy mở, đã chờ mong nó mang cho chính mình kinh hỉ, lại sợ nó để cho mình thất vọng.
Ta có thể cho các ngươi lại xuất hiện đấy, chỉ có những thứ này.
Kỳ Lân quay người, xin lỗi cười cười.
Chu Tước cùng Cao Dương trả về vị lấy, trong lúc nhất thời không có trả lời.
Kỳ Lân cười cười, nhắm mắt lại, trở về.
Cao Dương cùng Chu Tước cuối cùng tham luyến nhìn thoáng qua trước mắt kỳ quan, nhắm hai mắt lại.
Kỳ Lân đánh cái thanh thủy búng tay.
Cao Dương cùng Chu Tước từ từ mở mắt, đang đứng tại chật hẹp mở tối gian tạp vật.
Kỳ Lân mở cửa, dẫn đầu đi ra ngoài.
Cao Dương trao đổi với Chu Tước một ánh mắt, im lặng đuổi theo.
Kỳ Lân ngồi trở lại trên ghế sofa, đem thả xuống quả trượng, bưng lên đã lạnh cà phê. Hôm nay cứ như vậy đi, ta liền không tiễn.
Chu Tước bẩy xuống tóc, cười xấu xa lấy nhìn về phía Kỳ Lân. Hội trưởng, kính sắt trọng sự tình nếu không thử lại lần nữa.
Kỳ Lân tay run một cái, cà phê kem chút vẩy ra đến. Hắn nhàn nhạt liếc nhìn Chu Tước, lại nháo, ta cần phải tự mình tiễn khách.
Gặp lại.
Chu Tước nắm lên trên ghế sofa sát tay, nhanh như chớp chạy đi.
Hội trưởng gặp lại.
Cao Dương không cam lòng lạc hậu chuẩn đi.
Hai người đi xuống lầu, Chu Tước một bên từ túi sách bên trong xuất ra thuốc lá cùng chìa khóa xe, một bên nhìn về phía Cao Dương, mang hậu ngươi đoạn đường.
Tốt.
Cao Dương không khách khí.
Hai người lên xe, hướng rời đại học phương hướng mở đi ra.
Chu Tước hôm nay tâm tình cũng tệ, chủ động trò chuyện, ta trước mấy ngày cùng người xa lạ liều xe chơi mật thất đào thoát.
Thế nào?
Cao Dương hỏi.
Siêu kích thích.
Chu Tước hai mắt lóe ra hưng phấn ánh sáng, ta trước kia luôn cảm thấy cùng người xa lạ cùng một chỗ rất khó chịu, nhưng bây giờ, ta hoàn toàn đổi cái nhìn. Dù sao mọi người bèo nước gặp nhau, coi như một giây sau bọn hắn toàn treo, cũng cùng ta không có cái gì quan hệ. Ta chết đi, bọn hắn cũng sẽ không thương tâm, dạng này ta ngược lại có thể thỏa thích thét lên, tận lực hưởng thụ. Cao Dương cười cười, không phát biểu cái nhìn. Ngươi cũng thế, đừng có lại giàu dĩ không vui khổ đại cửu thâm rồi. Chu Tước hơi híp mắt lại, ngữ khí mềm chút, ta còn giống như là càng ưa thích lấy trước kia cái lại sợ lại gạt tập thất ảnh. Cao Dương cười khổ, ngươi khi đó cũng không phải nói như vậy, ngươi nói như thế ta đây không có mị lực chút nào. Ta có nói quá à? Chu Tước đứng thẳng xuống vai. Ngươi muốn quỵt nợ ta cũng không có cách. Cao Dương nói. Dù sao, ta cảm thấy trước ngươi càng đáng yêu một điểm, hiện tại cả người cứng rắn đấy, bước cách là có, nhưng thiếu một chút nhân vị. Chu Tước một tay sờ lên cằm, đánh cái vibon, khả năng trước ta vẫn cảm thấy ngươi thích hợp một bộ quần áo khác, làm ngươi thay đổi sau ta mới phát hiện, chính là quần áo thích hợp ngươi. Lòng của phụ nữ, quả nhiên là đáy biển châm á. Cao Dương thuận miệng trêu chọc nói. Ít đến, ngươi. Chu Tước lời còn chưa dứt, lập tức thắng gấp một cái, biến sắc. Gần như đồng thời, tay lái phụ bên trên Cao Dương cũng ý thức được không thích hợp. Nơi này không phải khu náo nhiệt, 3 giờ sáng đường đi, trên đường không có người đi đường, cỗ xe cũng nửa ngày không nhìn thấy một cỗ. Thế nhưng, phía trước cách đó không xa một cái giao lộ, lại đen nghịt vây quanh một đám thân ảnh màu đen. Phía trước là người a? Chu Tước nhíu mày. Cao Dương lập tức cường hóa thị giác, quan sát tỉ mỉ 2 giây, là người. Mê thất người, vẫn là cao cấp thú. Chu Tước lại hỏi. Cao Dương lắc đầu, không cách nào xác định. Đi qua nhìn một chút. Chu Tước hỏi. Cao Dương hơi suy nghĩ một chút, cho dù là dự tính xấu nhất, đám người kia tất cả đều là cao cấp thú, chỉ cần không phải bọn thú, Cao Dương cùng Chu Tước cũng có thể đối phó. Thực sự không đối phó được, còn có thể chạy trốn. Đi xem một chút. Cao Dương nói. Được, xuống xe. Chu Tước nói. A. Cao Dương có chút giật mình, lái xe đi không được a? Người điên đương. Chu Tước trừng mắt liếc Cao Dương, xe ta đây rất đắt đấy, không bên trên bảo hiểm, quay đầu đập vỡ ngươi bồi a. Cao Dương trong lúc nhất thời không phản bắt được. Hai người đem xe dừng sát ở bên đường, lập tức xuống xe, hướng phía trước giao lộ bước nhanh đi qua. Toàn bộ quá trình, hai người một mực đề cao cảnh giác, đề phòng bốn phía khả năng xuất hiện mai phục hoặc đánh lén. Rất nhanh, hai người nhích tới gần giao lộ, nhìn càng thêm rõ ràng. Không sai biệt lắm hơn 100 người, nam nữ già trẻ đều có, bọn hắn đều mặc áo ngủ hoặc đồ mặc ở nhà, toàn bộ chân trần, giống như là mộng du những người bệnh tụ hội. Bọn hắn đứng ở đầu đường, ngửa đầu, trợn to hai mắt nhìn xem cái gì, mí mắt cũng không nháy mắt một cái. Cao Dương cùng Chu Tức cũng ngẩng đầu nhìn lên trên, dạ không lờ mờ, mặt trăng bị mây đen che đậy, cũng không có cái gì đáng đến ngưỡng vọng mục tiêu. Cao Dương trao đổi với Chu Tức một ánh mắt, tiếp tục tới gần. Này, Chu Tức hướng đám người kia quát lên. Không có bất kỳ cái gì phản ứng, bọn hắn như cũng duy trì ngước đầu nhìn lên tư thế, cả người đều cử chỉ điên rồi, giống vô số tôn pho tượng. Cao Dương cũng chưa lấy được hệ thống cảnh cáo nhắc nhở, nhưng hắn cả người đều cảm giác rất quái dị, rất không được tự nhiên. Chẳng lẽ nơi này có phù động, đối với mê thất thú sinh ra tinh thần ảnh hưởng? Đây là có khả năng đấy, cuối cùng một khối chưa phát hiện phù văn là thủ đùa hộ mệnh văn, chẳng lẽ nó là đem những này mê thất người triệu hồi tới, muốn cùng một chỗ thủ hộ thứ gì? Thế nhưng, cái này hơn 100 cái mê thất người, hoàn toàn không giống đang thủ hộ cái gì, càng giống vâng, tại tập thể chờ đợi cái gì? Mụ mụ. Đồng nhiên, trong đám người một người trung niên nam nhân hô lớn một tiếng. Thanh âm kia bao hàm mãnh liệt tình cảm, đó là một loại nào đó thuần túy sùng bái cùng kính sợ. Mụ mụ. Một cái tuổi trẻ nữ hài cũng hô một tiếng, trên mặt là khoa trương đến bặm bẻo mừng rỡ. Mụ mụ. Mụ mụ. Mụ mụ. Những người khác cũng đi theo quát lên, bọn hắn không có gì hơn con ngươi phóng đại, cảm xúc mãnh liệt, bộ mặt nụ cười khoa trương đến bặm bẻo, giống như là điên cuồng. Một bên Chu Tức cùng Cao Dương, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Mụ mụ. Lúc này, dẫn đầu hô lên mụ mụ trung niên nam nhân, hướng phía bầu trời phương hướng giang hai cánh tay, mụ mụ. Mụ mụ ta tại đây. Mụ mụ dẫn ta đi. Hắn càng phát ra kích động, toàn thân kịch liệt mà gấp rút run rẩy, hai mắt hiện đầy tơ máu, lỗ mũi cùng lỗ tai đều tràn ra thật nhỏ máu chảy. Mụ mụ. Hắn toàn bộ thân thể chậm rãi lơ lửng. Chương 445, nữ nhân thần bí. Chương 445, nữ nhân thần bí. Nam nhân rất nhanh thoát ly mặt đất, thoát ly đen nghịt đám người, thẳng tắp đi lên bay. Hắn càng phát ra kích động, hô to mụ mụ hai chữ. Cao Dương đã hồi tưởng lại, một màn này là quen thuộc như thế. Ban đầu ở 11 ở bên trong, Châu Hiên cũng là dạng này hô hoán cái gọi là mụ mụ, sau đó bay lên giữa không trung, thân thể vặn trở thành bánh qua trèo, cuối cùng bạo tạc vì huyết vụ đầy trời. Lùi ra phía sau, Cao Dương trầm xuống âm thanh. Chu Tước phát giác được nguy hiểm, nhanh chóng lui về sau vài mét. Cao Dương nhìn chằm chằm nổi điên đám người, cái kia bị mụ mụ chọn chúng trung niên nam nhân, còn tại kích động hô hào, thanh âm quanh quẩn ở trên không đạm trên đường phố. Một cỗ thần bí mà cường đại lực trường, dọc theo bốn phương tám hướng mặt đất đánh tới, hướng phía giao lộ trung ương những người kia tụ lại, đồng thời từ dưới đáy nâng lên. Rất nhanh, người thứ hai cũng chầm chậm lơ lửng, là cái kia cô gái trẻ tuổi. Tiếp theo, là cái thứ ba. Ngắn ngủi mười mấy giây, hơn 100 người đều lục tục lơ lửng, thẳng tắp lên cao. Bọn chúng tập thể lâm vào điên cuồng, trong miệng không ngừng mà hô hoán mụ mụ, trên mặt vui sướng biểu lộ mười phần kích người. Mụ mụ, mụ mụ, mụ mụ, mụ mụ. Bài sơn đảo hải tiếng kêu đánh tới, Cao Dương cùng Chu Tước cảm thấy từng trận kiềm chế cùng buồn nôn. Chu Tước lập tức lấy điện thoại di động ra, nàng dự cảm đến, sau đó phải đối mặt sự tình, không phải nàng và Cao Dương có thể đối phó được, nhất định phải lập tức báo tin hội trưởng. Đột nhiên, tiếng kêu đồng loạt biến mất. Ầm, ầm ầm.
đã lơ lửng giữa không trung cao 2-3 mét, đám người bắt đầu lần lượt rơi xuống, một cái tiếp một cái rơi xuống. Bọn hắn buồn bực thanh âm té ngã trên đất, ngất đi. Cái này kỳ quái lại tà ác nghi thức, bên trong gây mất. Xảy ra chuyện gì vậy? Chu Tước nhìn về phía Cao Dương, sắc mặt có chút tái nhợt. Địch nhân xuất hiện. Cao Dương thanh âm khô khốc, hai mắt nhìn chằm chằm trước đám người phương đại lâu mái nhà biên giới đứng đấy một bóng người. Chẳng biết lúc nào, che khuất mặt trăng mây đen rời đi, tĩnh mịch trắng loan ánh trăng chiếu sáng lên mái nhà bóng người. Cao Dương mơ hồ có thể phân biệt là một gã dáng người thon thả trưởng thành nữ tính, tóc biên giới bị nguyệt quang dắt lên tầng một vàng nhạt. Đáng tiếc, mặt mũi của nàng cùng thân thể đều nghịch ánh sáng, thêm nữa khoảng cách quá xa, Cao Dương không cách nào thấy rõ nàng chân thực hình dạng. Thông chi hội trưởng a. Cao Dương hỏi Chu Tước. Đã cho hắn phát định vị rồi. Chu Tước thanh âm trầm xuống, ngươi muốn làm cái gì? Chiếu cố nàng. Cao Dương tiến lên một bước. Ngươi điên rồi. Chu Tước nói. Cao Dương không còn trả lời, hắn phân tích một chút tình huống trước mắt. Chính mình tốc độ cao nhất hành động, phối hợp tuấn di, 5 giây bên trong liền có thể bỏ lên trên phía trước cao ốc mái nhà. Đối phương nếu như ứng chiến, Cao Dương liền mượn nhờ tuấn di ngăn chặn nàng, các loại kỳ lân đến trợ giúp. Đối phương nếu như đào tẩu, Cao Dương cũng sẽ không lại truy, nhưng chỉ cần có thể thấy rõ mặt của nàng, cầm tới tình báo, cái này một đợt sẽ không thua thiệt. Cao Dương 2-3 bước vào tới, phát động tuấn di thoáng hiện đến một cái bay lên không mê thất thú đỉnh đầu. Cao Dương lấy bờ vai của nó vì bàn đạp, đột nhiên đi lên đạp một cái, đồng thời lại lần phát động tuấn di lập tức đi vào tầng 8 lầu điều hòa không khí tủ máy bên trên. Hắn một cước giẫm ở điều hòa không khí thùng máy bên trên, lại lần đạp một cái cũng sắp phát động tuấn di. Nếu như thành công, Cao Dương liền cách mái nhà nữ nhân gần vừa đủ, có thể thấy rõ ràng nữ nhân ngay mặt. Cảnh cáo. Hệ thống xuất hiện cảnh cáo trong ngay mắt, Cao Dương lập tức cảm nhận được một cô vô hình uy lực cực lớn từ trên trời giáng xuống. Uy lực này cùng xuân trên trời rơi xuống thần uy có chút tương tự, nhưng lên tay càng nhanh, không phản ứng chút nào thời gian. Cao Dương thân thể trong nháy mắt nặng nề hơn 100 lần, cũng còn đang không ngừng gia tăng. Hắn toàn thân bắp thịt cùng xương cốt hầu như tan ra thành từng mảnh, ngực cũng hoàn toàn không thở nổi, hút vào không khí giống hút vào giống như hòn đá gian nan. Không chỉ có như thế, Cao Dương năng lượng trong cơ thể cũng ở đây dưới uy áp của này, trong nháy mắt tắt máy. Cái kia một cái chớp mắt, Cao Dương bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn trên lầu chót cái kia phản quang bóng người cách mình càng ngày càng xa. Tóc của nàng tại trong gió đêm bay lên, nàng dáng vẻ nhìn qua là như vậy ưu nhã thông dong, phản phất cái gì cũng không làm, chỉ là một ánh mắt, liền hạ xuống cái này đáng sợ uy áp. Nàng đến tột cùng là thần thánh phương nào? Bên hai, hệ thống còn tại cơ giới nhắc nhở lấy. Ngươi chính diện gặp cực kỳ nguy hiểm tình cảnh, may mắn kiểm nhận ích tăng phúc đến 9000 lần lần trước, để Cao Dương cảm giác cường đại như thế người, vẫn là thẩm vấn chính mình kỳ lân. Quanh giữa không trung Cao Dương thẳng tắp rơi xuống, đánh tới hướng bên đường, nổ ra một cái 4-5 thước sâu hố thiên thạch. Nó chấn động ra khí lưu cường đại cùng đá vụn, đem bốn phía những cái kia mê thất người toàn bộ hất bay ra ngoài. Cao Dương cảm thấy mình chính là một cái bạo đỉnh, đem lên 100 cái bảo đảm linh bình đụng đến liều xiềng. Thất ảnh. Chu Tước phóng tới Cao Dương cái kia mấy giây, đầu óc đã cực nhanh vòng vo một lần, Cao Dương bây giờ thực lực tổng hợp đã ở phía trên Chu Tước. Chu Tước dùng đồng giá trao đổi trong thời gian ngắn tăng lên chính mình 5 lần chiến lực, mặt giấy thực lực khẳng định tại phía trên Cao Dương, nhưng Cao Dương thiên phú đông đảo, thực chiến là mạnh hơn. Mạnh hơn chính mình Cao Dương đều bị địch nhân một chiêu dây chính mình tuyệt không có khả năng là của nàng đối thủ. Địch nhân như vậy, chỉ có Kỳ Lân hội trưởng có thể đối phó. Thế nhưng là khoảng cách này, hội trưởng chạy tới nhanh nhất cũng phải 3 phút đồng hồ. Không, quá lạc quan rồi. Hội trưởng là một cái người thật à, đánh nhau nhất lưu, đi đường ngay cả tam lưu cũng không tính, 5 phút đồng hồ có thể đuổi tới liền cảm ơn trời đất. 5 phút đồng hồ, cái này sao có thể chống đến 5 phút đồng hồ. Trong lòng Chu Tước đã tuyệt vọng, nhưng cũng không có buông tha vi hổ kỳ vi cơ hội. Cao Dương lần này không chết cũng là trọng thương, chỉ có thể đánh cược một lần. Nếu như Cao Dương chết rồi, liền lập tức dùng đồng giá trao đổi phục sinh Cao Dương, dù là chính mình hôn mê một năm cũng không sao cả, lại để cho Cao Dương dùng thuấn di mang chính mình chạy trốn. Chu Tước quyết định chủ ý, đã đi tới hố thiên thạch trước. Nàng ngây ngẩn cả người. Nằm ở hố thiên thạch trung ương Cao Dương, ngoại trừ quần áo tàn phá, đầu tóc rối bời, trên thân một điểm thương đều không có, liền ngay cả vết thương nhẹ đều không có. Chu Tước đương nhiên không biết, Cao Dương tại rơi xuống đất một giây sau cùng, đem hết toàn lực đã phát động ra giác ngộ lực lượng đem chính mình sức chịu đựng cho kéo căng, cao tới 5000 nhiều một chút. Bởi vậy, hắn lông tóc không thương kháng trụ một kích này. Cao Dương bày biện một cái chữ lớn, nằm ở hố thiên thạch ở bên trong, sắc mặt tái nhợt, nặng nề thở phì phò. Chu Tước nhảy lên đến bên cạnh thất ảnh, người không sao chứ? Chương 446, nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện chương 446, nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện Cao Dương lục cảm chậm rãi trở về, nàng nhìn thấy Chu Tước, không có việc gì. Không có việc gì cũng nhanh. Chu Tước nâng Cao Dương lên, Cao Dương lại suy yếu nói ra, không cần. Cái gì? Nàng đi. Cao Dương sở dĩ có thể xác nhận địch nhân rời đi, là bởi vì hệ thống may mắn điểm đã khôi phục bình thường. Cao Dương mặc dù kháng trụ nàng kích thứ nhất, vốn lấy đối phương thực lực kinh khủng cùng cái kia thành thạo điêu luyện tư thái, hoàn toàn có thể thừa thắng xông lên, đối với Cao Dương phát động kích thứ hai, kích thứ ba, mà Cao Dương lại chỉ có thể lại đính trụ 7-8 giây. Giác ngộ lực lượng một khi kết thúc, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là, Cao Dương sau khi hạ xuống, uy áp lập tức biến mất. Rất hiển nhiên, một kích này chỉ là vì ngăn cản Cao Dương tới gần, đến tiếp sau địch nhân cũng không có ý định đẩy hắn vào chỗ chết. Điểm thuộc tính phục hồi như cũ về sau, Cao Dương nặng nề phun ra một ngụm trọc khí. Chu Tước đỡ dậy Cao Dương, lúc này, bên người những cái kia bị tung bay mê thất người, cũng loạn trà loạn choạng mà đứng lên, bọn hắn từ mộng du bên trong tỉnh táo lại. May mắn vâng, những người này tất cả đều là mê thất người, bên trong cũng không có bất luận cái gì cao cấp thú.
Nhìn thấy hiện trường một màn này về sau, một số nhỏ mê thất người trực tiếp hét lên một tiếng, lại lần nữa hôn mê.
A, đau quá.
Người tới, giúp ta một chút. Chân của ta gây mất. Ta cũng bị thương, ta đang chảy máu.
Nhanh.
Đánh 120. Không có hôn mê mê thất người, đã tự động sửa ký ức, bọn hắn rất nhiều người đều ngã đả thương, ngồi dưới đất kêu khóc, rên rỉ. Một số nhỏ mê thất người không bị thương thích gì, bọn hắn vẻ mặt mê man, không rõ chính mình tại sao lại ở chỗ này, lại đến tuột cùng đã trải qua chuyện gì, nhưng ở tình thế bức bách dưới, đã bắt đầu hốt hoảng cứu viện. Cao Dương cùng Chu Tức Phảng phất ngộ nhập một cái vừa phát sinh qua địa chấn tai nạn hiện trường, hai người đều là người sống sót. Cao Dương cùng Chu Tức túi đầu, xuyên qua đám người hỗn loạn, chậm rãi cách xa hiện trường. Lúc này, giao lộ hai bên cũng xuất hiện một chút dạ hành ô tô, bọn tài xế nhanh chóng dừng xe, nhao nhao xuống xe bắt đầu hỗ trợ cứu người.
A,
hắn giống như chết. Một cái nữ hài hét dầm lên.
Tránh ra,
ta là bác sĩ. Một cái nam nhân bước nhanh đi qua, rất nhanh, cô thi thể kia liền bị rất nhiều người vây rồi. Cao Dương cùng Chu Tức vừa vặn đi qua, bọn hắn xuyên thấu qua đám người hỗn loạn khe hở nhìn thoáng qua, hư hư thực thực tử vong người đúng vậy trước đó cái thứ nhất hô lên mẹ trung niên nam nhân. Hắn thất khiếu chảy máu, con mắt trợ to, khóe miệng còn mang theo khoa trương cười, ngón tay bặm mẹo, thân thể đã cứng ngắc. Chu Tước cùng trong lòng Cao Dương thở dài, không nói gì. Một phút đồng hồ sau, Cao Dương cùng Chu Tước rời xa hiện trường, Chu Tước đi hướng xe của mình. Hai người vừa muốn lên xe, phía cạnh chiếu tới một chùm cường quang. Hai người lập tức quay đầu, nheo lại mắt, chậm rãi thích hướng đạo này cường quang. Cao Dương thấy rõ, là Kỳ Lân hội trưởng. Hắn chính cưỡi một cỗ xe chạy bằng điện ở trên không đãng đường ban đêm bên trên chạy như bay, hơi cuộn tóc cắt ngang trán hướng lên trên dựng thẳng lên, đâm thành một cái đáng yêu nhỏ nhắn, trên mặt còn thoa lấy một trường mặt màng. Hắn mặc một bộ tao màu tím tơ tằm áo ngủ, trên chân chưa kịp mặc giày, một chân để trần, một chân mặc một cái tấm lót trắng, có lẽ là chạy trên đường dùng sức quá mạnh, tấm lót trắng còn phá một cái hố, chân ngón cái từ trong động đưa ra ngoài. Mười mấy giây sau, Kỳ Lân xe chạy bằng điện hì hục chậm lại, giống như không điện. Kỳ Lân không do dự, lập tức nhảy xuống xe chạy bằng điện, hắn không chủ phải trượng, khập hiệm hướng hai người chạy chậm. Chạy hơn 10 bước, hắn mới sửng sốt, dừng lại. 10 mét có hơn, Cao Dương cùng Chu Tức đang đứng tại bên đường, há to miệng đi, khó có thể tin nhìn xem một màn này. Một khắc này, hai vị trưởng lão nhận biết, chính kinh lịch một trận xưa nay chưa từng có phong bạo. Trong ấn tượng, cái kia ôn tồn lễ độ, bày mưu nghị kế, sát phạt quả quyết, cái kia một ánh mắt cũng có thể diệt hết trên trăm con cao cấp thú, một cái búng tay thì có thể làm cho chung quanh tất cả sinh vật vô điều kiện thần phục, cái kia thức tỉnh giới thực lực bảng xếp hạng đệ nhất nam nhân cao lớn hình tượng, giờ phút này, tại Cao Dương cùng trong lòng Chu Tước, đã xảy ra trăm triệu điểm biến hóa vi diệu. Kỳ Lân cũng hết sức khó xử, hắn lung túng ho khan hai lần, một lần nữa trở về ưu nhã nhịp bước, chậm rãi đi về phía bọn họ, vẫn không quên nhanh chóng xé toang trên mặt màng, mở ra trên đầu cái kia nhỏ nhăn dây thun, để tiểu tóc trở về. Các ngươi có phải hay không gặp cường địch? Kỳ Lân hỏi. Rất mạnh. Cao Dương đình chỉ cười, bất quá hữu kinh vô hiểm.
Cái gì địch nhân?
Không thấy rõ, chỉ biết là một cái nữ nhân.
Chu Tước ngừng tạm, không được, hội trưởng, ta trước tiên có thể cười a, ta thật sự nhịn không được.
Ta cũng thế. Cao Dương cúi đầu, không dám nhìn Kỳ Lân con mắt, mặc dù ta nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện.
Chấn định.
Kỳ Lân nhẹ nhàng phun ra một cái từ đơn. Trong nháy mắt, Cao Dương cùng Chu Tước lập tức không cảm thấy có cái gì tốt cười, cảm xúc phi thường bình thản, sắp gặp phải một khối vô dục vô cầu thạch đầu. Kỳ Lân quay người, kéo ra Chu Tước cửa xe, ngồi lên phía sau xe vị, "Chu Tước, lái xe đưa ta trở về, thất ảnh, báo cáo tình huống."
"Vâng."
Cao Dương cùng Chu Tước chăm miệng một lời. Hai người bình tĩnh ngồi lên ghế lái cùng tay lái phụ, đóng cửa xe, thang lên cửa sổ xe. Rất nhanh, ô tô phát động, hướng phía chuyện xảy ra hiện trường phương hướng ngược rời đi. Trong xe, Kỳ Lân đánh ra một cái thanh thúy búng tay âm thanh.
Ha 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 ha.
Ha 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 ha. Trong xe trong nháy mắt xuất hiện một nam một nữ tiếng cười lớn, cho dù cách cửa sổ xe, ý nguyên rất lớn tiếng. Sau 10 phút, Cao Dương, Chu Tước cùng Kỳ Lân trở lại Lam phòng ở tâm lý phòng khám bệnh. Kỳ Lân trở lại tạm thời phòng ngủ, đổi về bức cách tràn đầy trang phục chính thức, lại trở lại phòng khám, nhằm vào lần này đột phát tình huống mở một cái ngắn hội. Cao Dương không trực tiếp nói cho Kỳ Lân, chính mình gặp chiến lược giá trị 9000 đáng sợ cường địch. Hắn chỉ là đại khái hình dung đối phương trước mắt bày ra năng lực cùng thực lực, chỉ sợ cùng bị lãnh tụ Xuân ngang cấp, thậm chí ở trên hắn. Đồng thời, kết hợp trước đó 11 bên trong Châu Hiên gặp bi thảm tao ngộ, cùng chuyện xảy ra giao lộ cái kia hơn 100 tên mê thất người tập thể vô ý thức bản thân hiến tế, Cao Dương kết luận, đối phương không phải đã có được phù văn mạch kín lực lượng giác tỉnh giả, chính là vọng thú trở lên cao cấp thú, đương nhiên cũng không bài trừ có được phù văn mạch kín cao cấp thú. Chu Tước nhíu mày, ta cảm thấy là cao cấp thú. Cao Dương gật gật đầu, thở dài nói, đáng tiếc, ta không thấy rõ mặt của nàng.
Nàng tuổi trẻ a?
Kỳ Lân hỏi. Cao Dương lắc đầu, nghịch ánh sáng, thấy không rõ chi tiết, từ thân hình phán đoán, không phải tiểu hài, không phải thiếu nữ, cũng không phải lão nhân, hẳn là một tên trưởng thành nữ tính. Bài trừ rơi thương ra. Chu Tước ánh mắt trầm xuống, chẳng lẽ thật sự là sinh tử thú? Chương 447, viết thư
cái kết luận này, cho Cao Dương rót một đầu nước lạnh, hắn đã lòng còn sợ hãi, lại mười phần hề bại.
Mỗi khi Cao Dương cảm thấy mình có trưởng thành, có thể đối phó gặp qua địch nhân, kẻ địch càng khủng bố hơn, liền sẽ tìm tới cửa đem hắn nghiền ép, lại lần để ý hắn biết đến mình là cỡ nào nhỏ bé cùng yếu ớt. Đây coi là cái gì may mắn? Kỳ Lân ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Cao Dương, từ kết quả nhìn lên, nàng không phải nhằm về phía các ngươi đấy, mà là tại cử hành một loại nào đó nghi thức, vừa bận bị các ngươi gặp được. Thất ảnh muốn thăm dò nàng,
nàng cho Thất Ảnh một hạ mã uy, cũng phong dong rời đi.
Vâng, nàng không ham chiến.
Cao Dương gật gật đầu, hoan thầm nói, nếu không, ta cùng Chu Tước chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Chu Tước, tìm người phương diện này trong sông Đoàn Nam hiểu nhất, ngươi để bọn hắn lập tức điều tra cái kia giao lộ phụ cận giám sát, hoặc là thông qua cái gì khác phương thức, tìm ra nữ nhân này.
Minh bạch.
Chu Tước gật gật đầu. Thất Ảnh, ngươi tiếp tục tiến lên phá thương hành động. Kỳ Lân suy nghĩ một chút, nói bổ sung, trong khoảng thời gian này ngươi cẩn thận một chút, mặc dù địch nhân tựa hồ đối với ngươi không có ý, nhưng ngươi dù sao hỏng chuyện của nàng, nàng nói không chừng sẽ trả thù ngươi.
Ta sẽ cẩn thận.
Cao Dương nói. Nếu là lại lần gặp phải nàng, Cao Dương cam đoan co cẳng liền chạy, chạy trốn lời nói hắn vẫn có lòng tin đấy.
Được, tan họp.
Kỳ Lân kết thúc hội nghị. Cao Dương cùng Chu Tức vừa đứng dậy, Kỳ Lân lại nghĩ tới cái gì, đúng rồi, đêm nay, xe gắn máy sự tình.
Cái gì xe gắn máy?
Chu Tước cầu sinh dục rất mạnh, chỉ hy vọng Kỳ Lân đừng xóa trí nhớ của nàng. Hội trưởng trên đầu ghim nhỏ nhăn, xuyên phá động tấm lót trắng hình tượng, nhất định phải bảo tồn cả một đời a, về sau không có việc gì lấy ra dư vị một cái.
Đúng vậy a, cái gì xe gắn máy?
Cao Dương diễn kỹ cũng tiến bộ rất nhiều.
Ha ha.
Kỳ Lân có chút thỏa mãn gật gật đầu, dùng ngón giữa đẩy một cái trên sống mũi phản quang kính mắt, không có gì, các ngươi có thể đi.
Cao Dương cùng Chu Tước mặt không biểu tình, không nói một lời đi vào thang máy, xuống lầu, lên xe, đem xe chạy ra khỏi một con đường.
Ha 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 ha.
Ha 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 ha.
Không có dấu hiệu nào đấy, trong xe lại lần bộc phát ra một nam một nữ tiếng cười. Cao Dương lặng lẽ trở lại phòng ngủ lúc đã nhanh rạng sáng 5 giờ, hắn thiêm thiếp 2 giờ, nên đón một ngày mới.
Rời giường, cùng Di Thi đi ăn điểm tâm, cho bạn cùng phòng mang cơm, đi hảo.
Buổi chiều, Cao Dương nhìn thoáng qua phá thương tiểu tổ tương thân tương ái bầy, biết được Man Xà, Mại Mại cũng đã trở về.
Cao Dương kêu lên đồ hộ, Mại Mại, Thanh Linh, Thiên Cậu cái này 4 cái rời đại học thành viên, sau bữa cơm chiều đi ma nữ xã đoàn mở ngắn hội.
Cao Dương chủ yếu là muốn giảng hạ chính mình tao ngộ 9000 chiến lực giá trị địch nhân một chuyện, để bọn hắn về sau cũng cẩn thận một chút. Vạn nhất đối phương thật dự định trả thù chính mình, Cao Dương sợ bọn họ gặp liên lụy.
Cao Dương cùng bạn cùng phòng tại quán cơm ăn cơm tối, tùy tiện tìm cái cơ không trở về phòng ngủ, tiến về phía trước ma nữ xã đoàn, dùng dự bị chìa khóa mở cửa. Nhỏ hẹp gian phòng bên trong không có mưa ai, Cao Dương có chút ngoài ý muốn, hôm nay chính mình lại là cái thứ nhất đến. Hắn mở đèn lên, có chút hăng hái đánh giá xã đoàn nội bộ. Góc tường thùng giấy bên trong lại thêm ra mấy bộ mới mặt gạ, đống đi ra, có 2 quyển còn đã rơi vào trên mặt đất. Tế tự trên bàn ma pháp đạo cụ lại trở nên nhiều hơn, lúc trước trên cơ sở mới tăng một bộ tán loạn bài tạ rốt. Phía trên nhất một lá bài là kẻ ngu tấm, thứ hai là người treo ngược, tiếp theo là chính nghĩa thái dương ma thuật sư mặt trăng ẩn giả trở.
Mặt khác, bên cạnh còn có một cũ kỹ cấp 3 khối rù bịt, màu tím cùng màu xanh hai mặt đã hợp lại tốt.
Bên cạnh bàn đạo cụ trên kệ, bày biện các loại ả nỉm bên trong vũ khí. Ngoại trừ lại lại lần thứ nhất cầm cái kia thanh nhựa gọi là tịch tử thần liêm đao, còn có một rất khốc cưa điện mũ giáp, một thanh khổng lồ chạm phết đao, một thanh đại sảnh sát, một cái gây tê đồng hồ, một mùi lửa nhọn súng chờ chút.
Cao Dương hoàn toàn có thể tưởng tượng, tại mại mại mắc là tự nhiên bế chứng cái kia đoạn thời gian, tất nhiên là cả ngày buồn bực trong phòng, vui đầu đọc mạn gạ cùng tiểu thuyết, đem mình huyễn tưởng thành các loại tự kỷ nhân vật, nói một mình, tự ngu tự nhạc.
Đông, đông, đông.
Có người gõ cửa. Cao Dương hơi kinh hãi, cảnh giác nhìn về phía ngoài cửa, cũng không phải người quen.
Cửa khép hờ lấy, cũng không có quan, gõ cửa thực sự vẽ bởi cho thêm chuyện ra.
Cao Dương lãnh đạm hướng ngoài cửa hô một tiếng, ai?
Cao Dương tiên sinh, là ta. Ngoài cửa truyền đến trầm thấp nho nhã lễ độ trưởng thành nam tính thanh âm.
Cao Dương nhất thời cảm thấy có chút quen hay, nhưng lại nhớ không nổi là ai.
Người là ai?
Cao Dương dứt khoát hỏi.
Người ngoài cửa tựa hồ do dự một chút, hắn cuối cùng vẫn không có báo lên tên thật, mà là huyện chuyển nhắc nhở, đến từ mẹ ngươi nhà người.
Cao Dương lập tức nâng chán.
Cao Dương tiến lên mở cửa, đứng ngoài cửa một cái cao lớn trung niên nam nhân, thô cứng rắn bạc tóc ngắn, ngũ quan cứng rắn, hàm xúc mỹ nhân câu cái cằm.
Là Quỷ Đoàn Kinh Chập.
Lần này hắn ngược lại là không có mặc phục cổ áo đôi tôn, thay đổi một kiện màu xanh lá cây đậm song bài chụp mỏng áo khoác cùng màu quần dài, một đôi thông thường khoản giày da đen, trên vai trái vác lấy một cái phương phương chính chính quý da màu đen.
Cái này cách ăn mặc, để Cao Dương một chút liền nghĩ đến người đưa thư.
Người tìm ta?
Cao Dương hỏi.
Cao Dương tiên sinh, Sơ Tuyết viết thư cho ngươi rồi, để cho ta cần phải đưa đến trong tay ngươi.
Kinh Chập nói.
Cao Dương sững sờ, các ngươi không phải tại du lịch vòng quanh thế giới a?
Chợt hắn kịp phản ứng, lấy Kinh Chập gấp 2 vận tốc cầm thành, cho dù du lịch vòng quanh thế giới, lại kiêm chức làm cái sứ giả cũng không phải rất khó.
Cao Dương thò đầu ra, xác định xã đoàn bên ngoài không ai, hắn thấp giọng nói, trước tiến đến.
Chợt Cao Dương chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua, ngoài cửa Kinh Chập biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện ở trong xã đoàn một trường cái ghế nhỏ bên trên.
Cao Dương đóng cửa lại, duỗi tay về phía Kinh Chập, tin cho ta đi.
Kinh Chập mở ra bao màu đen nhỏ yếm khóa, từ bên trong lấy ra một tờ biểu thiếp, hai tay đưa cho Cao Dương.
Cao Dương tiếp nhận biểu thiếp, chính diện ấn có đại thảo nguyên phong cảnh, mặt sau viết vài đoạn siêu siêu mẹo mẹo chữ, trong đó còn có mấy cái mực đoàn cùng ghép vần, vẫn xứng có một ít nhan văn tự.
Cao Dương không khỏi cười.
Lần đầu viết thư, mời Tịch Tịch chiếu cố.
Ách, cái này Tịch Tịch hẳn là nhiều chữ, thực sự hủy đi phải có điểm rộng.
Cao Dương, đại thảo nguyên có ngựa, ta cùng tỷ tỷ một khổ ý chi ngựa, vui vẻ. Cao Dương cũng cứ gọi là đen ngựa, cho nên tạ kỳ đen sắc ngựa.
Nơi này thịt bò khô ăn ngon, sữa dê không tổ thở. Cao Dương, ta rất nhớ ngươi, ngươi cũng muốn ta.
Kỳ đoại của ngươi hồi âm.
Cao Dương một người, thật đúng là giống biết chữ không nhiều tiểu hài tử lần thứ nhất viết thư.
Cao Dương nhìn một chút Kinh Chập, ta cho Sơ Tuyết về phong thư, ngươi chờ một chút.
Kinh Chập đã sớm chuẩn bị, trong tay thêm ra một chi bút máy, Cao Dương tiếp nhận, dựa bàn ở ngoài sáng tin phiến trống không chỗ viết xuống mấy dòng chữ, Dương tin tốt. Ta còn không đi qua Đại Thảo Nguyên, chờ ngươi đã trở về, nói cho ta một chút bên kia phong cảnh đi. Ăn ít một chút đồ ăn, đối với ngươi thân thể không tốt. Ta cũng nhớ ngươi, chờ mong của ngươi lại lần gửi thư. Cân nhắc đến phá thương tiểu đội thành viên lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện, Cao Dương không dám viết nhiều, hắn khai tỏ ánh sáng tin phiến trả lại Kinh Chập, làm phiền ngươi đưa cho Sơ Tuyết. Thiện tay mà thôi. Kinh Chập mỉm cười gật đầu. Đúng lúc này, cửa bị người đẩy ra, đồ hộp thanh âm truyền đến, "Oa, có người tới trước." Một trận gió thổi qua, đồ hộp sững sờ ở cửa, hai giây sau nàng mới hồi phục tinh thần lại, hắn nhìn hướng trong phòng đội trưởng, "Cương, vừa thế nào?" "Cái gì?" Cao Dương giả bộ hồ đồ. "Giống như có trận gió." "Đồ hộp, trên càng ngươi đậu đậu tốt rất nhanh nha." Cao Dương nhẹ nhàng linh hoạt rời đi chủ đề. "A, phải không? Hắc hắc." Đồ hộp có chút ngượng ngùng cười, "Gần nhất ta một mực có đang điều chỉnh ẩm thực a, ăn đến tương đối thanh đạm, bất quá nha, chủ yếu vẫn là che hạ cao công lao." Chương 448, một cái đầu chương 448, một cái đầu đồ hộp cùng Cao Dương tại ma nữ xã đoàn nói chuyện phiếm thêm vài phút đồng hồ, ngại ngại, Thanh Linh cùng Thiên Cẩu cũng lần lượt đi vào xã đoàn. Cao Dương đóng cửa lại, hướng mọi người thuyết minh sơ qua xuống cái nào đó nữ nhân thần bí tại nửa đêm tiến hành một loại nào đó tà ác nghi thức tình huống, cũng để mọi người đề cao cảnh giác. Sau đó, ngại ngại dùng bình thường ngôn ngữ, đối với đến tiếp sau tại Tây Nước hiệp trợ Thanh Long trưởng lão điều tra bảy hào tiểu trang sự tình tiến hành miệng báo cáo. Tiếp theo, Mại Mại lại cho Cao Dương cùng Thanh Linh Hồng Thủy Tinh dây truyền bổ sung một cái mê thất người khí tức, hội nghị kết thúc. Mại Mại lưu lại, ma nữ xã đoàn đã là nàng thứ hai ký túc xá. Thiên Cẩu bị đồng học điện thoại gọi đi, Thanh Linh cũng có sự tình rời đi, tựa hồ là muốn về một chuyến 12 cầm tinh tổng bộ. Đảo mắt, xã đoàn ngoài cửa trên hành lang, chỉ còn lại có Cao Dương cùng Đồ Hộp. Trên đường trở về, Đồ Hộp một mực một thoại hoa thoại. Cao Dương đã nhận ra, chủ động mở miệng, có việc cứ nói đi. Đồ Hộp đầu tiên là sửng sở, sau đó ngượng ngùng cười cười, "Hắc hắc, đội trưởng, ngươi có phải hay không đã quên sự tình gì nha?" "Chuyện gì?" Cao Dương hỏi. Đồ Hộp đáy mắt lướt qua vẻ thất vọng, nàng phất tay cười ngượng ngùng, "Không có việc gì, đã quên liền đã quên." Cao Dương a âm thanh, cuối cùng nhớ tới, "Ta còn thiếu ngươi một trận thịt nướng." "Ừm ừ." Đồ Hộp lập tức đẩy máu phục sinh, vui vẻ điểm đến mấy lần đầu. "Ngươi là muốn đêm nay ăn?" Cao Dương hỏi. "Tốt tốt," Đồ Hộp nói. "Thế nhưng là chúng ta mới ăn xong cơm tối a," Cao Dương nói. "Không sao, chúng ta có thể tản tản bộ, tiêu cơm một chút, tối nay lại ăn, coi như bữa ăn khuya." Đồ Hộp nói. Cao Dương suy tư một lát, cảm thấy đã có chủ ý, "Được, ngươi vừa vặn theo giúp ta đi làm chút chuyện, xong xuôi ta mời ngươi ăn thịt nướng." "Ừm ừ." Sau 20 phút, Đồ Hộp cùng Cao Dương ra trạm xe lửa, đi vào Nam Ký khu một cái giao lộ, hai người tại ven đường trong tiệm mua chén quả trà, đứng ở phụ cận chờ. Phía sau hai người là một nhà nữ tính tiệm trang phục, trong suốt trong tủ cửa người mẫu dáng người cao gầy, sớm mặc vào đồng khoản trang bị mới. Đồ Hộp hai tay dâng quả trà, nhìn xem tủ kính ở giữa một người mẫu, nàng mái tóc màu đen, người mặc một bộ đại khí thời thượng màu đỏ áo khoác. Đồ Hộp nhìn đến xuất thần, khuôn mặt cực kỳ hâm mộ, ta nếu là cũng có thể mặc loại này quần áo liền tốt. "Ưa thích?" Cao Dương thuận miệng hỏi một chút. "Ưa thích?" Đồ Hộp gật gật đầu. "Ưa thích liền mua a, mùa đông mau tới." Cao Dương nói. "Đội trưởng, ngươi biết mình tại nói cái gì sao?" Đồ Hộp rất có tự mình hiểu lấy, người ta mặc là áo khoác, ta mặc vào chính là hình người đồ lau nhà rồi. Cao Dương cười cười, "Ngươi cũng không như vậy thấp đi, mặc cái giày cao gót, hẳn là có thể khống chế." "Thật sự a?" Đồ Hộp hiển nhiên có chút dao động, nàng đi đến tủ kính trước, nhón chân lên, để cho mình cùng tủ kính bên trong người mẫu ngang hàng, lưng dán tủ kính bên trong người mẫu, "Đội trưởng, giúp ta nhìn xem, ta cùng với nàng kém bao nhiêu?" "A, vẫn tốt chứ." Cao Dương có chút khó khăn, ánh mắt né tránh, "Còn kém một chút xíu." "Một chút xíu là bao nhiêu?" Đồ Hộp truy vấn ngọn nguồn. "Không có nhiều, liền một chút xíu." Cao Dương nói. "Đội trưởng ngươi giảng lời nói thật." "Ta chịu được." Đồ Hộp kiên trì. "Một cái đầu." Không khí yên tĩnh 2 giây. "Ha ha, ha ha." Đồ Hộp dùng cười che giấu xấu hổ, "Ta vẫn là mặc ta áo đông dày đi, có tiền này không bằng cho ta đại kiểu mua làng ra." Lúc này, một cấu ngân sắc xe con tại ven đường dừng lại. Cửa sổ xe hạ xuống, trang phục nghề nghiệp ăn mặc Trần Huỳnh ngồi ở vị trí lái, mặc nhi đồng lễ phục Tiểu Thiên ngồi ở vị trí kế bên tài xế. "Lên xe đi." Trần Huỳnh mỉm cười phất tay. "Thất ảnh ca ca tốt, Đồ Hộp tỷ tỷ tốt." Tiểu Thiên nhu thuận lễ phép. Cao Dương cùng Đồ Hộp cười đáp lại lên xe. Cao Dương hỏi, "Lần này còn cần mang bịt mắt ta?" Trần Huỳnh cười, "Không cần." Sau 20 phút, xe đến Trăm Sông Đoàn tổng bộ, tọa lạc tại vùng ngoại thành một mảnh sơn lâm trụ sở dưới đất. Cao Dương cùng Đồ Hộp được Trần Huỳnh dẫn dắt, xuyên qua rộng rãi xử lý công đại sảnh. Công vị bên trên, rất thưa thớt mà ngồi xuống hơn 10 bộ hậu cần nhân viên. Cùng lần trước đến Trăm Sông Đoàn so sánh, trống chỗ công vị càng nhiều, đồ trên bàn đều bị thu thập sạch sẽ, lộ ra trống rỗng, những cái kia đều là tại Tinh Hồng Thủy Triều bên trong hy sinh đồng bạn. Rất nhanh, Cao Dương cùng Đồ Hộp đi vào một cái phòng tiếp khách. Trần Huỳnh rời đi không lâu, một tổ tổ trưởng vô sắc cùng 6 tổ trưởng thuốc đắng xuất hiện. Thuốc đắng vẫn là cùng ngày xưa đồng dạng, mặc tây phục, mang mũ lưỡi chai, kính râm cùng khẩu trang, một đôi màu đen da bao tay, có thể che khuất làn da toàn bộ che khuất, trong tay mang theo một cái cỡ nhỏ ô kim chế thành vali xách tay. Vô sắc thân trên hất lên một bộ màu đen tay áo dài ô phục, bên trong dựng một kiện màu trắng hở eo sau lưng, hạ thân là một đầu màu đen bất quy tắc váy xếp nếp, váy một bên lộ ra khêu gợi đùi, một bên khác thì kéo tới bắp chân chỗ, trên chân là một đôi đến gối màu đen dày bó. Nàng màu đỏ đôi sói lớn không ít, biến thành hơi có vẻ tàn mạn gió êm dịu tình sóng lớn. phối hợp nàng cái kia đại khí ngũ quan cùng liệt diễm môi đỏ, đẹp mà tác. Đã lâu không gặp, Thất Ảnh trưởng lão. Vô Sắc lãnh đạm lên tiếng chào hỏi, tại Cao Dương đối diện sofa ngồi xuống, thuốc đắng trầm mặc ở một bên ngồi xuống. Đã lâu không gặp, Vô Sắc tổ trưởng. Cao Dương trả lời. Vị này là? Vô Sắc ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Cao Dương đồ hộp. Đồ hộp còn là lần đầu tiên khoảng cách gần nhìn thấy thuốc đắng cùng Vô Sắc, hai người vô luận ăn mặc, khí chẳng đều rất gốc, để đồ hộp có một loại không hiểu khẩn trương cùng tự ti, nàng chuyên môn tại trên mạng điều tra, cái này gọi là chiều người sợ hãi chứng. Ngươi tốt. Ta là Kỳ Lân công hội 5 tổ tinh anh, hiện bây giờ là phá thương độc lập tiểu tổ một thành viên, ta gọi đồ hộp. Đồ hộp càng nghĩ tự nhiên trôi chảy giới thiệu chính mình, nói chuyện ngược lại càng kết bà. Vô Sắc khỏe miệng hơi bệnh, chớ khẩn trương, ta không ăn thịt người. Đồ hộp mặt soát một cái liền đỏ lên, một đôi tay móc chặt lấy quần jean, một đôi mắt không biết hướng cái nào thả. Vô Sắc nhìn về phía Cao Dương, nói tới chính sự, nghe nói ngươi muốn cho chúng ta tổ chức phụ trợ phù văn thăng cấp thiên phú. Vâng. Cao Dương trả lời. Cái gì thiên phú? Vô Sắc hỏi. Huyễn ảnh, số ID 65, hệ phụ trợ. Cao Dương trả lời, đã cấp 3, cần mượn các ngươi phụ trợ phù văn đột phá 4 cấp. Tốt, xin ngươi phơi bày một ít. Vô Sắc bình tĩnh giải thích nói, không phải không tin ngươi, đi cái chương trình, ngươi hiểu. Ngồi ở trên ghế sofa Cao Dương cũng bình tĩnh trả lời, đang tại biểu hiện ra. Tiếng nói của hắn vừa dứt, thân thể liền trở nên trong suốt, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Hoa, đội trưởng. Đồ hộp giật nảy mình, bên cạnh nàng lớn như vậy một cái thật tốt người sống, nói thế nào không liền không có a. Nơi này, Cao Dương thanh âm từ phía sau truyền đến, đồ hộp đống nhiên quay đầu, Cao Dương đứng ở góc tường máy đun nước trước, vương duy nhất một lần chén nước. Vô Sắc phản ứng thì chấn định rất nhiều, nàng khẽ gật đầu, nhìn một chút thuốc đắng. Thuốc đắng đem ô kim và ly sách tay phóng tới trên bàn trà, điền mật mã bảo, mở ra, bên trong khảm nạm lấy một khối phù văn mạch kín, phù văn chính diện khắc lấy một lá cờ chịu tượng đồ đằng, đúng vậy phụ trợ phù văn. Vô Sắc nói, Thất Ảnh trưởng lao ấn quý củ, tiếp xuống một đoạn thời gian ngươi đến lưu tại trăm sông đoàn đặc thù giám thị phòng, mỗi ngày nghiêm ngặt dựa theo. Không cần đến phiền toái như vậy. Cao Dương cười nhạt một tiếng, bưng duy nhất một lần chén trà đi về tới. Chương 449, cha phù hộ chương 449, cha phù hộ Cao Dương một lần nữa ở trên ghế salon ngồi xuống, nhìn một chút Vô Sắc, ta hiện tại có thể đụng phù văn a. Vô Sắc nhất thời có chút do dự ấn quy củ Thất Ảnh bây giờ là không thể đụng vào, phải đi giám thị phòng mới có thể. Nhưng Vô Sắc cũng rõ ràng, lấy trước mắt Thất Ảnh thực lực, như hắn cưỡng ép đụng phù văn, thậm chí đoạt phù văn, Vô Sắc cùng thuốc đắng chỉ sợ cũng bắt hắn không quá nhiều biện pháp. Cho nên, Vô Sắc cho rằng không cần thiết câu nệ chi tiết, cùng Kỳ Lân công hội trưởng lão náo không thoải mái. Có thể. Cao Dương đưa tay cầm lấy phụ trợ phù văn mạch kín, trong tay thưởng thức. Lập tức, hắn cảm giác phù văn bên trong năng lượng tại chính mình đầu ngón tay lan tràn, sáp nhập sinh vi diệu cộng hưởng. Có lẽ là bởi vì lý lý hạ trận trên kia, Cao Dương trong khoảng thời gian ngắn thăng cấp mấy loại thiên phú, cũng có lẽ là bởi vì 4 cấp may mắn ẩn tàng tác dụng. Bây giờ Cao Dương, đối với phù văn mạch kín cảm giác cùng nắm giữ, so với bình thường người muốn càng thêm nhạy cảm cùng khắc sâu. Kỳ thật cái này cũng không đáng khoe khoang. Lúc trước Huyền Vũ cầm tới triệu hồi phù văn mạch kín, chỉ một đêm thời gian Khôi Lỗi đại sư đã đột phá 4 cấp. Còn có nghi ngờ vị, vẹn vẹn chạm đến một cái thời không phù văn, thời không ngũ linh đã đột phá 4 cấp. Dông thì càng đúng rồi đến, dựa vào Cao Dương cái này môi giới, ở giữa nhận được thần tích phù văn hạt giống năng lượng. Cái này đều thuyết minh, cao danh sách thiên phú giác tỉnh giả, hoặc là nhiều ngày phú giác tỉnh giả, nó thiên phú tại thằng 4 cấp lúc đều muốn trở nên đơn giản hơn. Cao Dương hai mắt nhắm lại, tình tình cảm thụ phù văn mạch kín tràn ra ngoài đi ra năng lượng, rất nhanh Cao Dương đã có dự cảm, mở mắt ra, nửa giờ, nhiều nhất một giờ, ta huyễn ảnh liền có thể đột phá 4 cấp. Thật hay giả? Vô Sắc khó nén kinh ngạc, không thể không nói, cái này phê, để Thất Ảnh cho được. Cũng không nhất định, thử một chút đi. Cao Dương kiêm tốn nói, thực sự không được, ta lại cùng các ngươi về giám thị phòng. Vô Sắc suy nghĩ mấy giây, gật gật đầu, được. Thời gian kế tiếp, bốn người ngồi đối diện, hai mặt nhìn nhau, bầu không khí có chút vi diệu. Đồ hộp thực sự chịu không được loại này tra tấn, lấy dũng khí, mời mọi người cùng nhau chơi đùa thuốc trừ sâu, không nghĩ tới Vô Sắc cùng thuốc đáng lập tức đáp ứng. Trò chơi bắt đầu về sau, đồ hộp thay đổi co quắp, hèn mọn, khẩn trương nhỏ trong suốt hình tượng, hóa thân miệng phun hương thơm đại lão. Cao Dương, Vô Sắc cùng thuốc đắng cũng từ đại lao hình tượng, chuyển hóa làm cam nguyện tiếp nhận nhục nhã gà quay, ba người luôn cuống tay chân, không đúng, một bên bị quân địch người chơi máu ngược, một bên bị phe bạn đồ hộp của phún. Đồ hộp điên cuồng chuyển vận, ngăn cơn sóng dữ, vẫn là tao ngộ hai liên tiếp bại. Bốn người càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, rút kinh nghiệm xương máu, tổng kết thất bại kinh nghiệm, lại mở một ván. Ván này ưu thế rõ ràng, đại thuận gió, trò chơi tiến vào hậu kỳ mấu chốt đoàn chiến, Cao Dương bỗng nhiên tâm niệm vừa động, cảm giác được trong cơ thể bộ phận năng lượng niết bàn xuống lại. Hắn đưa trong trò chơi đồng đội chết sống tại không để ý, lập tức để điện thoại di động xuống, hai mắt nhắm lại, cưỡng ép yên tĩnh tiêu hóa hết thăng cấp mang tới vui vẻ cảm giác. Mấy giây sau, Cao Dương mở hai mắt ra, thở một hơi dài nhẹ nhõm, huyễn ảnh bốn cấp. Nhưng mà, hắn không nghe thấy chúc mừng thanh âm, bên người đồ hộ, Vô Sắc cùng thuốc đắng ba người cầm điện thoại, một mặt tức giận nhìn xem hắn. Cao Dương cúi đầu mắt nhìn điện thoại, trong trò chơi năm người bị đoàn diện, địch quân người chơi thực hiện ngược gió lật bàn, một bên đẩy nhà một bên đánh chữ chào phúng. Cao Dương cười xấu hổ cười, nếu không, lại mở một ván. Gặp mọi người vẫn là không ngôi giận dáng vẻ, hắn vội vàng nói bổ sung, lần này ta chơi phụ trợ. Bốn người lại đánh một ván, trải qua trăm cây nghìn đắng, đánh cược giác tỉnh giả tôn nghiêm, cuối cùng cầm tới một thanh thủ thắng. Vô Sắc cùng thuốc đắng hài lòng lấy điện thoại lại, đem chứa phụ trợ phù văn mạch kín ô kim và ly sách tay mang đi. Cao Dương cùng đồ hộp cũng dự định rời đi, một cái trưởng thành nữ tính đẩy ra đại khách phòng cửa. Nàng màu đen bên trong tóc ngắn, mặt em bé, ngắn cái cằm, làn da trắng non tinh tế tỉ mỉ, mặc dây buộc thu eo màu cà phê mỏng áo khoác, phối chân nhỏ quần jean cùng màu đen giày cao gót. Nàng chỉnh thể khí chất vẫn là lệnh nghiêm túc cùng giả dặn, nhưng hai đầu lông mày lại nhiều một tia nhu hòa. Thất Ảnh trưởng lão lại gặp mặt. Cao Dương nhận ra người, mỉm cười nói, "Sa Diệp tiểu thư, nghe nói ngươi đã tỉnh, xem ra khôi phục được không sai." Sa Diệp tiểu thư nói, "Vẫn được." Cao Dương phát hiện Sa Diệp phía sau còn trốn tránh một cái 3-4 tuổi tiểu nữ hài, mềm mại màu đen bên trong tóc ngắn, đỉnh đầu ghim một cái đuôi ngựa nhỏ, hồng phát phát mặt tròn, con mắt vừa đen vừa sáng, có chút rụt rè. Nữ hài dò xét lấy nửa cái đầu, lén lén đánh giá Cao Dương cùng đồ hộ. "Nhỏ nhân, đến." Gọi ca ca tỷ tỷ Sa Diệp bố vô nữ nhi bay. Tiểu nữ hài lúc này mới nhút nhát đi tới, dùng rất nhỏ thanh âm kêu một tiếng, "Ca ca tốt, tỷ tỷ tốt." "Nhỏ nhân." Đồ hộp nhiệt tình đi qua, ngồi xổm xuống, nắm nhỏ nhân tay, "Ngươi tên là gì nha? Năm nay mấy tuổi nha?" "Đỗ Uy Nhân, năm nay 4 tuổi dưới." Nhỏ nhân cảm nhận được đồ hộp thiện ý cùng nhiệt tình, thanh âm lớn một chút, "Ừm." Danh tự thật là dễ nghe. Đồ hộp đưa tay méo méo nhỏ nhân mặt, "Tỷ tỷ gọi đồ hộp, ngươi nếm qua đồ hộp a?" "Nếm qua, quýt đồ hộp." Cao Dương kỳ thật gặp qua Đỗ Uy Nhân, tinh hồng thủy triều mấy ngày nay tại Trắng Hồ khách sạn 52F. Bất quá khi đó quá nhiều người, mọi người lại đội vàng ứng đối nguy cơ, không chào hỏi. Đồ hộp cùng Vua Úy Nhân nhanh chóng quen thuộc, đồ hộp xuất ra mang theo người sô cô la đường, cho Vua Úy Nhân một viên, "Đến, tỷ tỷ mời ngươi ăn đường." Vua Úy Nhân nhìn một chút mẹ, mẹ khẽ gật đầu, nàng lúc này mới vui vẻ nhận lấy đường. "Nàng đã thức tỉnh a?" Cao Dương nhẹ giọng hỏi. Sa Diệp gật gật đầu, "Ngay tại tinh hồng thủy triều đêm đó, lúc ấy chúng ta đều hôn mê bất tỉnh. Nàng còn không phải giác tỉnh giả, không có chúng độc, một mực yên tĩnh trông coi ta, cho đến ta khi tỉnh lại mới khóc thành tiếng. Về sau không bao lâu nàng liền đã thức tỉnh." Cao Dương có thể tưởng tượng cái kia hình tượng. "Nàng cái gì thiên phú?" Sa Diệp cười, trong mắt hiện ra ôn nhu ánh sáng, "Thiên nhân." Cao Dương sửng sốt 2 giây, cũng cười, "Có lão vương phù hộ, nàng nhất định sẽ bình an lớn lên." "Ta cũng cho rằng như vậy." Sa Diệp gật gật đầu, ngữ khí kiên định. Đồ hộp một tay lấy Vua Úy Nhân ôm lấy, hai người chơi đùa, nghiễm nhiên đã trở thành hảo bằng hữu. "Thất Ảnh trưởng lão." Cửa mở, mặc đồ công sở Trần Huỳnh bước nhanh đi tới, cầm trong tay mấy chương in chụp hình mẫu, trên mặt nàng hơi nghi hoặc một chút, "Ngươi làm sao còn ở lại chỗ này à? Ta còn tưởng rằng ngươi đi giám thị phòng." "Thăng cấp, phải đi về." "Cái gì?" Trần Huỳnh kém chút thét lên, "Thăng cấp?" Tại đây trong nháy mắt, Cao Dương gật đầu. Trần Huỳnh lúc trước dùng phù văn mạch kín thăng cấp, thế nhưng là tùy thân mang theo vài ngày, mỗi ngày khi tắm đều không nỡ rời khỏi người, còn vào internet mua cho mình thật nhiều gia tăng vận thế đồ chơi nhỏ, còn tìm đến thầy phong thủy, điều chỉnh phòng ngủ bài trí, lúc này mới thành công. "Cao Dương tiểu tử này, còn chưa ngồi nóng đít liền thăng cấp, cái này đúng a? Thật sự là người so với người làm người ta tức chết." Trần Huỳnh càng nghĩ càng giận, trong lúc nhất thời đều đã quên chính sự. "Tìm ta có chuyện gì?" Cao Dương hỏi. "À đúng." Trần Huỳnh lấy lại tinh thần, "Ngươi gặp phải chính là cái kia khả nghi nữ nhân, lưu lại một điểm manh mối." "Nhanh như vậy?" Cao Dương cũng lấy làm kinh hãi. "Không phải, vừa mới qua đi không đến một ngày à, các ngươi chăm sông đoàn tìm người phương diện cũng quá mạnh đi. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết." Chương 450, lập đại công. Chương 450, lập đại công. Nhỏ nhân rời đi, đừng quấy rầy ca ca tỷ tỷ nhóm làm việc. Sa Diệp biết Trần Huỳnh cùng Cao Dương đều là phá thương tiểu tổ người, chủ động tránh hiểm nghi. Trần Huỳnh nghe xong mình bị đặt vào ca ca tỷ tỷ hàng ngũ, lập tức mặt mày hớn hở, phất tay động tác cũng không tự giác dáng vẻ cạnh cơm chút, "Nhỏ nhân, bye bye." "Ca ca tỷ tỷ, gặp lại." Nhỏ nhân hướng Thất Ảnh cùng đồ hộp phất phất tay, lại quay người hướng Trần Huỳnh phất phất tay, "Trần A Di, gặp lại." Trần Huỳnh nụ cười cứng ở trên mặt, biến thành một pho tượng, phản phất một giây sau sau liền vỡ vụn thành một chỗ đá vụn. Rất nhanh, đại khách phòng chỉ còn lại có Cao Dương, đồ hộp cùng Trần Huỳnh ba người. Trần Huỳnh kéo cửa lên, đem trong tay sao chép ảnh chụp đưa cho Cao Dương, "Cho." Cao Dương tiếp nhận nhìn, đồ hộp cái đầu nhỏ cũng từ bên cạnh lại gần. "Cái này mấy chương chụp hình màu là ở cái nào đó đại lâu mái nhà, bởi vì có nguyệt quang, hoàn cảnh không tính quá mờ, mái nhà biên giới trên làn can sắt đứng đấy một cái có chút mơ hồ bóng người, lưng tựa camera. Một cái trưởng thành nữ tính, bắt mắt nhất đúng là cái kia một đầu theo gió bay múa màu đỏ sẫm tóc dài, thân trên mặc tu thân màu đen tay áo dài cao cổ áo lông, hạ thân một đầu hắc sa váy dài, vóc người gầy cao." Cao Dương một chút liền nhận ra, đúng là hắn cùng Chu Tức tại 3 giờ sáng giao lộ tao ngộ chính là cái kia nữ nhân. "Làm sao đập tới hay sao?" Cao Dương rất ngạc nhiên. Trần Minh nụ cười vi diệu, phụ cận giao lộ giám sát đều lọt vào phá hư, nhưng là rất khéo, cái này camera là cái kia tòa cao ốc một cái hộ gia đình vụng trộm lắp đặt tại mái nhà đấy, trốn khỏi một kiếp. Đó là một tòa thương lượng ở lưỡng dụng lầu, thời tiết tốt thời điểm, các trụ hộ sẽ đem quần áo phơi tại mái nhà, gần nhất trong khoảng thời gian này, lao có nữ tính nội y không thấy, mọi người hoài nghi có biến thái trộm áo tặng, đã có người vụng trộm cài đặt camera, muốn bắt lấy kẻ trộm. Kết quả chó ngáp phải rồi, ghi chép đến nữ nhân này. Thông suốt, tên biến thái này lập công lớn nha, đồ hộp sợ hãi thán phục. Cao Dương đoán thầm, không phải là muốn bắt tặc người sử dụng lập đại công a, ngươi cái này cái gì thành kỳ náo mạch kín. Cao Dương nhìn chằm chằm trong tấm ảnh nữ nhân mơ hồ bóng lưng, lại lật khi đến một chương. Tấm hình này ở bên trong, nữ nhân có chút nghiêng người, lộ ra non nửa tờ bên mặt, đáng tiếc sân thượng gió quá lớn, tóc nàng lộn xộn, đem mặt che quất, như cũng không có cách nào thấy rõ tướng mạo. Xuống lần nữa một tấm hình, nữ nhân biến mất, chỉ còn lại có 10 phần mơ hồ một đạo tàn ảnh, rất cẩn thận mới có thể phân biệt. Trần Hình chỉ vào trên tấm ảnh tàn ảnh nói, tòa nhà này gọi cách sông cao Úc, từ nữ nhân quay người đến biến mất phương hướng phán đoán, nàng hẳn là một cái nhảy vọt rời đi hiện trường. Trần Hình lại lấy ra mấy chương ảnh chụp, chúng ta đi hiện trường thăm dò địa hình dựa theo ba cái giả thiết phương án tìm đến manh mối. Phân biệt giả thiết nàng một lần có thể nhảy vọt 10m, 30m, 50 thước khoảng cách. Quả nhiên dựa theo giả thiết nàng một lần nhảy vọt 30 thước khoảng cách, chúng ta tại sát vách hương tây cao ốc tìm tới nàng một chân ấn, các ngươi nhìn. Cao Dương tiếp lấy ảnh chụp, một cái biển quảng cáo dính đầy cho bụi trên sà ngang, lưu lại chỉ nửa bấn. Trần Hình nói tiếp, cái này trên biển quảng cáo dấu chân, hẳn là nàng lần thứ nhất nhảy vọt nơi đặt chân, tiếp theo, nàng hẳn là tiến vào biển quảng cáo bên cạnh hành lang cửa sổ hương tây cao ốc 26 tầng, cuối cùng thong dong rời đi. Ngài Man đi thăm dò qua hương tây đại lâu thang máy cùng đại đường giám sát, cũng không có tại cái kia đoạn thời gian phát hiện nữ nhân bóng dáng. Mục tiêu nếu không đi thang lầu rời đi, nếu không tiểu trang cách gan mặc lại lựa chọn thời gian khác rời đi, bất quá khả năng rất nhỏ, dù sao giống nàng loại này cứng giả, rất không có khả năng tại loại này việc nhỏ bên trên tốn công tốn sức. Đương nhiên, không bài trừ nàng còn có năng lực khác, xuyên tường, thuần di, ẩn thân, cải biến dung mạo thậm chí giới tính chờ chút. Đồ hộp nghe được sửng sốt một chút, chân hình tỷ tốt chuyên nghiệp à, toàn thân đều tản ra nữ công sở tính mị lực. Về phần trên biển quảng cáo dấu giày, thuộc về thuộc ra đấy bằng ba lê giày, rất phổ thông tiểu dáng, rất nhiều nữ tính đều sẽ mặc, không có manh mối giá trị. Trần Hình nói. Cao Dương yên lặng ghi lại mấu chốt tin tức, có một tiếng, đem trong tay sao chép chụp hình màu thiêu thành cho tàn. Khổ cực rồi, tiếp tục điều tra. Cao Dương cho khẳng định, lại bổ sung, phá thương hành động cũng đừng rơi xuống. Minh Bạch. Trần Hình gật đầu, nhìn về phía Cao Dương cùng đồ hộ, ta lái xe đưa các ngươi trở về đi, vùng này rất khó đánh tới xe. Được. Cao Dương không khách khí. Trần Hình lái xe, đem Cao Dương cùng đồ hộp đưa đến rời đại học phụ cận giao lộ. Hai người xuống xe, trở về đại học. Trên đường đi, đồ hộp đi rất chậm, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía Cao Dương. Khi Cao Dương nghiêng đầu lúc, nàng lại vội vàng mở ra cái khác ánh mắt, còn kém không đem đội trưởng ngươi có phải hay không đã quên chuyện gì câu nói này viết tại trên mặt mình. Cao Dương cười cười, ăn thịt nướng đúng không? Ừ. Đồ hộp vội vàng gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn trong bụng nở hoa. Nếu như nàng có cái đuôi, giờ phút này đại khái đung đưa. Có để cử a? Cao Dương hỏi. Có. Đồ hộp kích động lấy điện thoại cầm tay ra, đem đã sớm mở ra năm thứ ba đại học người lời bài nhược đưa cho Cao Dương, nhà này thế nào? Hữu tình lữ phần món ăn, đội trưởng ngươi tuyệt đối đừng hiểu lầm, ta không ý tứ gì khác. Bộ này bữa ăn có thể mua giảm còn 80 ưu đãi quán, với lại thịt nướng chủng loại nhiều, đều là nhỏ phần, đã có thể từng rất nhiều đồ ăn, cũng sẽ không lãng phí. Ta cùng Chu tỷ hai người thường xuyên điểm tình lữ phần món ăn, à đúng, tiệm này còn đưa bí đỏ canh, nhà bọn hắn bí đỏ canh siêu tuyệt đấy, thường qua đều nói tốt. Đồ hộp thao thao bất tuyệt, ngữ tốc rất nhanh, giống như là đem những này lời kịch sớm có rất nhiều lần. Nàng nói một hơi, khẩn trương lại mong đợi nhìn xem Cao Dương, sợ hắn cự tuyệt. Có thể. Cao Dương nói. Đồ hộp sững sờ, không nghĩ tới thuận lợi như vậy, nàng kỳ thật còn chuẩn bị mấy cái dự bị phương án. Thất thần làm gì, dẫn đường. Cao Dương nói. Ừ. Đồ hộp lấy lại tinh thần, chạy chậm đến đi lên phía trước, sợ đội trưởng tạm thời thay đổi chủ ý, ngay ở phía trước, lập tức đến. Sau 10 phút, Cao Dương cùng đồ hộp đi vào nhà kia thịt nướng cửa hàng. Mặt tiền cửa hàng không lớn, có chút cũ, chợ bữa bị đủ, có chút náo nhiệt. Hai người tại một chương bốn người bàn ngồi xuống, điểm danh vì huyên ương nướng bản tỉnh lữ phần món ăn. Phục vụ viên cho bọn hắn mở ra không khói lò nướng, cất kỹ giấy bạc, xoát bên trên tầng một dầu, rất nhanh liền bưng một lớn bàn bàn ghép thịt nướng đi lên, còn phụ tặng một chút rau xà lách cùng hai bát sắc trạch kim hoàng đậm đặc bí đỏ canh. Đội trưởng, trước uống canh. Cao Dương bưng lên bí đỏ canh, uống một hớp nhỏ, mặt không biểu tình. Đồ hộp tâm một cái treo lên. Chương 451, mộng đẹp tan vỡ. Chương 451, mộng đẹp tan vỡ. Mấy giây sau, Cao Dương tán thưởng gật gật đầu, ừm, mùi vị không tệ, ngọt mà không ngán, cảm giác bôi trơn. Cao Dương nói xong, lại uống một ngụm, sát thực dễ uống. Đúng không, đúng không? Đồ hộp sợ bóng sợ gió một trận, chỗ ngực lập tức loán rung rung, sau bên thai cũng mảnh ngứa đấy, cảm giác so với chính mình lần thứ nhất nếm đến chén này bí đỏ canh lúc còn vui vẻ hơn. Đồ hộp nhìn xem ăn canh Cao Dương, trong mắt chớp lóe, trên mặt cũng nổi lên cười ngớ ngẩn. Thật tốt ta, có thể cùng đội trưởng đơn độc ăn cơm. Đồ hộp từ nhỏ cái đầu thấp, dáng người gầy gòm, học tập bình thường, cũng không có gì tài năng, vẫn luôn là cái mặc người nắm nhỏ trong suốt, cho đến lên đại học, nữ đại 18 thay đổi sau nàng mới tốt nhìn một chút như vậy. Cái này dẫn đến đồ hộp một mực rất tự ti, cũng rất có tự mình hiểu lấy, nàng là thầm mến. Không, minh luyến đội trưởng, nhưng nàng cũng không lòng tham, cũng chưa từng hy vọng xa vời quá mệnh vận nữ thần sẽ chiếu cố tình yêu của mình. Nàng đã sớm suy nghĩ minh bạch, chỉ cần có thể giống như bây giờ hầu ở đội trưởng bên người cũng rất tốt. Nếu như, tại đội trưởng tìm tới bạn gái trước đó, còn có thể nhiều giống như bây giờ vui vẻ một chỗ một hồi, cùng một chỗ ăn một bữa cơm, đánh một chút trò chơi, kia liền càng là máu lửa. Đồ hộp trong lòng đắc ý đấy, cầm lấy cái kẹp sắt, bắt đầu chuyển thịt nướng. Đội trưởng, ngươi thử một chút cái này thịt ba chỉ, phối hợp rau xà lách, hương vị siêu cấp. Quả cam. Thanh âm quen thuộc truyền đến. Đồ hộp sững sờ, lạc kẹp kẹp tay sững sờ ở giữa không trung. Vì cái gì? Vì cái gì a? Ta trông mong ngôi sao, trông mong mặt trăng, thật vất vả chờ đến cùng đội trưởng chính là một chỗ hạnh phúc thời gian, mộng đẹp của ta, tan vỡ. Hoa. Đây cũng quá đúng dịp a. Tuần Tinh nhanh chân đi tiến thịt nướng cửa hàng, nàng có khỏe mạnh màu lúa mì da thịt, một đầu mổ cả sắc bên trong phân đại ba lạng quyền phát, mắt to, đỏ thơm môi. Nàng đêm nay người mặc một bộ màu xám đồ hàng len váy liền áo, lỗ bao đeo vai mông, đường cong thướt tha, để trần một đôi chân dài. Cao Dương gặp nàng phản ứng đầu tiên là, nói thế nào cũng là mùa thu à, ngươi cái này tất chân cũng không mặc, sẽ không sợ cảm lạnh à? Chu tỷ đồ hộp nhanh chóng che giấu đi trên mặt thất lạc, làm bộ ngạc nhiên cười, thật là đúng dịp nha. Tuần Tinh Nệ bước tự tin lại Trương Dương nhịp bước đi lên trước, một chút nhận ra Cao Dương, đáy mắt lướt qua một tia mừng rỡ, a đây không phải trước đó cái kia. Cao Dương đồ hộp nói ra danh tự, hắn cũng tới rời đại học, bây giờ là chúng ta niên đệ rồi. Nhỏ quả cam, không tệ nha. Tuần Tinh mặt mày con cười xấu xa, tìm cái đẹp trai như vậy niên đệ khi bạn trai. Chu tỷ đừng loạn nói bừa, chúng ta chính là bạn bè quan hệ. Đồ hộp đỏ mặt, nhưng trong lòng đang gầm thét, Chu tỷ, biết nói chuyện liền ra quyển sách. Sách không cửa hàng đệ. Tuần Tinh tại đồ hộp bên cạnh ngồi xuống, nhấc lên chân, thân thể nghiêng về phía trước, một tay chống cằm, thần sắc hào phóng, thậm chí mang theo một chút xíu tính xâm lược đánh giá Cao Dương, thấy Cao Dương có chút không được tự nhiên. 3 giây về sau, Tuần Tinh hơi híp mắt lại, nụ cười trên mặt biến mất, ánh mắt cũng lạnh một điểm, Cao Dương, ngươi rất giàu hợp nha. Trên mặt Cao Dương lễ phép mỉm cười cứng lại rồi. Nguy rồi. Cao Dương lúc này mới nhớ tới, hắn lần thứ nhất tại 11 bên trong nhìn thấy Tuần Tinh lúc, này đây nhân loại thân phận xuất hiện. Nhưng bây giờ, trên thân hắn lại đánh lên mê thất người khí tức. Tuần Tinh nếu như là cao cấp thú, nhất định sẽ phát giác. Có ý tứ gì a? Cao Dương làm bộ nghe không hiểu, dưới đáy bàn một cái tay đã lặng lẽ điều động năng lượng. Mấy tháng không thấy, ngươi làn da làm sao tốt như vậy? Tuần Tinh 10 phần hâm mộ, nói, có phải hay không đang len lén dùng mỹ phẩm dưỡng da, nhãn hiệu gì à, cùng học tỷ chia sẻ một cái mà. Trong lòng Cao Dương nhẹ nhàng thở ra, lại tỷ, lần sau đừng thở mạnh, duy nhất một lần đem lời kể xong được chứ? Ngươi lại nói chậm một chút, cổ đều cho ngươi bẻ gãy. Không có, ta đều là thanh thủy rửa mặt. Cao Dương ăn ngay nói thật, sợ nàng không tin, lại bổ sung, cũng có thể là ta ưa thích ngủ mỹ dung cảm thấy quan hệ. A, cũng liền ngủ 3 tháng. Cao Dương, cửa lại truyền tới thanh âm, Cao Dương nhìn lại là bạn cùng phòng Cầu Câu, Di Thi cùng Dừng Đại Kiện, ba người trong tay còn cầm một chút đồ uống cùng đĩa. Tốt tiểu tử ngươi. Câu Đối đi tới, ôm Cao Dương vai, trong đám bảo ngươi một mực không trở về, nguyên lai ở trong này hẹn hò a. Câu Đối nhìn một chút đồ hộp, đệ mọi ngươi tốt ta, ta là Cao Dương bạn cùng phòng, sau này sẽ là người một nhà. Không phải không phải, ta cùng Cao Dương chỉ là bạn bè quan hệ. Đồ hộp lại lần phất tay giải thích, nội tâm lại tại cùng hỉ, bạn bè, ta muốn cho ngươi cũng ra một quyển sách. Quả cam cũng là ta bạn cùng phòng. Tuần Tinh cũng đưa tay ôm đồ hộp bay, thế giới thật đúng là nhỏ à, đã có duyên như vậy, mọi người cùng nhau ăn đi. Đang có ý này. Câu Đối 10 phần hào sảng, vung tay lên, lão bản, liều bản. 6 người rất nhanh ghép thành bàn lớn, cùng một chỗ ăn thịt nướng, Câu Đối tính tiền, rất hào phóng địa điểm một bàn đồ ăn. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, Cao Dương đã biết chuyện gì xảy ra. Câu Đối đang tại truy cầu Tuần Tinh, hai người tiến vào mập mờ giai đoạn, xác nhận tình lữ quan hệ chỉ kém tầng một giấy dán cửa sổ mỏng manh. Đêm nay, Câu Đối ước Tuần Tinh cùng một chỗ ăn thịt nướng, ăn sau lại đi chơi mật thất đào thoát, hắn sợ người ít, thế là gọi lên Rừng Đại Kiện cùng Di Thi. Hai vị bạn cùng phòng ngay từ đầu là cự tuyệt, nhưng làm sao Câu Đối cho đến thực sự nhiều lắm. Câu Đối biểu thị chỉ cần hắn cùng Tuần Tinh đêm nay có thể thành, giúp Rừng Đại Kiện đến một phát sơ thần 10 liên quất, bao Di Thi một tháng điểm tâm. Tuần Tinh nhiệt tình hay nói, Câu Đối lại là nửa cái tên dở hơi, đồ hộp tại người quen trước mặt cũng là nhỏ lắm lời, thịt nướng trên bàn bầu không khí 10 phần hòa hợp. Thịt nướng ăn vào hồi cuối, mọi người đã cơm nước no nê. Tiểu Cao, Quả Cam, Câu Đối nhìn về phía Cao Dương cùng đồ hộp, hai người cũng cùng chúng ta đi chơi đi. A, cái này. Đồ hộp không nắm được chú ý, nàng xem hướng một bên Cao Dương. Cao Dương đang nghĩ ngợi làm sao từ chối nhã nhặn, Dương Đại Kiện hắc hắc cười xấu xa, Cầu Cầu, ngươi cũng quá không nhãn lực độc đáo rồi, hai người bọn họ một hồi còn muốn làm chính sự đâu. Cái gì chính sự? Câu Đối một cái vậy mà không có phản ứng kịp. Không phải là đi quán trọ nhỏ học bù a? Tuần Tinh Khoa Trương mở to hai mắt, Quả Cam, nhìn không ra, ngươi ẩn tàng đủ sâu a? Cơ mờ nở. Tiến độ nhanh như vậy. Câu Đối nửa nghiêm túc nửa đùa nửa thật nói, tiểu cao có thể a, bất quá ngươi bệnh nặng mới khỏi, vẫn là muốn chú ý thân thể a. Chúng ta thật chỉ là bạn bè quan hệ. Các ngươi chớ nói lung tung. Đồ hộp lần này không vui, thậm chí có điểm thấy nôn nóng. Câu Cầu, cái này trò đùa không buồn cười. Cao Dương sắc mặt cũng thay đổi. Thật xin lỗi, ta người này chính là miệng thiếu. Cầu Đối cười hì hì nói xin lỗi, nhẹ nhàng trưởng hạ miệng của mình, ta nói xin lỗi ha ha. Đã dạng này, vậy liền cùng nhau đi chơi nha. Tuần Tinh thuận lời nói đi xuống. Đúng, cùng nhau chơi bùa. Câu Đối lấy điện thoại di động ra, ấn mở năm thứ 3 đại học người lời mình, ngươi xem, tại đây cửa tiệm mới mở không lâu, nghe nói tặc kích thích. Ta hôm nay quả thật có chút mệt mỏi. Cao Dương cười cự tuyệt, ánh mắt lơ đãng quét đến cửa tiệm kia địa chỉ. Đồ hộp đội vàng nói tiếp, đúng vậy a, ta hôm nay cũng có chút mệt mỏi. Bất quá, lại mệt mỏi cũng không thể quét hưng phấn của mọi người a. Cao Dương nhìn về phía đồ hộp, đúng không? A. Đúng đúng đúng. Đồ hộp phủ, đội trưởng ngươi đây cũng quá giỏi thay đổi. Chương 452, liều xe chương 452, liều xe. Cao Dương sở dĩ thay đổi chủ ý, là bởi vì hắn phát hiện nhà này mật thất đào thoát cửa hàng địa chỉ, lại là bay lên khu Hương Tây cao ốc 26F. Đây không phải là chính là Trần Huỳnh điều tra đến cái kia nữ nhân thần bí đường rời đi lúc đi qua mấu chốt địa điểm a. Cái này thật chỉ là trùng hợp a. Có được 4 cấp may mắn Cao Dương, tại lĩnh giáo qua may mắn thần kỳ về sau, đối với bất luận cái gì trùng hợp đều so với bình thường người càng thêm coi trọng cùng cảnh giác. Mặc dù nữ nhân kia không có khả năng còn lưu tại cái kia, nhưng đi đụng chút vật khí, nói không chừng có thể phát hiện cái khác manh mối. Một nhóm 6 người, ngăn cản 2 chiếc xe taxi, lái hướng mục đích. Cao Dương, Đồ Hộp cùng Di Thi ngồi một xe, Cầu Cầu, Tuần Tinh cùng Dừng Đại Kiện ngồi một cái khác xe. Di Thi ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Cao Dương cùng Đồ Hộp ngồi phía sau xe vị. Đồ Hộp sắp lại gần Cao Dương hơi có chút, cầm điện thoại đưa vào một hàng chữ, lặng lẽ đưa cho Cao Dương nhìn. "Đồ Hộp, đội trưởng, ta nhớ ra rồi, mật thất này không phải liền là Trần Huỳnh tỷ nói địa phương a, chúng ta là đi điều tra a, có thể hay không rất nguy hiểm." Cao Dương xuất ra điện thoại di động của mình, nhanh chóng đưa vào một hàng chữ, đưa cho Đồ Hộp. "Cao Dương, đừng sợ, bình thường chơi, thuận tiện điều tra." Đồ Hộp gật gật đầu, đưa vào minh bạch hai chữ, đưa tới trước mắt Cao Dương. Cao Dương cúi đầu xem xét, sửng sốt một giây, thần sắc hơi có vẻ xấu hổ. Đồ Hộp hơi nghi hoặc một chút, vội vàng cầm lại điện thoại, lúc này mới phát hiện Tuần Tinh vừa vặn cho mình phát tới một đầu tin tức, nội dung tổ cụ đi ra, bị Cao Dương thấy được. "Tuần Tinh, quả cam, đêm nay cần phải nắm chắc cơ hội, tranh thủ một đêm lớn lên a ha ha ha." Đồ Hộp mặt soát một cái đỏ đã đến sau bên hai, hận không thể tìm một chỗ chui vào, nàng cảm thấy mình giờ phút này không nên trong xe, hẳn là tại gầm xe. Tiếp đó, Đồ Hộp vượt qua trong đời của nàng khó xử nhất, dày vò 20 phút. Rốt cuộc, đã đến mục đích, mọi người tại ven đường xuống xe. Phương Tây Đại Lâu thấp tầng lầu là khu buôn bán, đang đối mặt lấy một người lưu lượng rất lớn giao lộ, dùng làm cửa hàng, nhà hàng cùng quán bar. Sáu người từ bên trái một đầu hẹp ngõ hẻm tiến vào, vây quanh hương tây cao ốc đằng sau, ngồi thang máy, tiến về phía trước cao tầng cư dân lầu. Tuy nói là cư dân lầu, nhưng phần lớn đều bị cải tạo thành phòng trò chơi, bàn du lịch đi, kịch bản giết cùng mật thất đào thoát các loại chỗ ăn chơi. Sáu người đi vào 26F, là một nhà tên là Yên Tĩnh Trấn mật thất đào thoát cửa hàng. Sân khấu bên trong đứng đấy một cái vóc người nở nang nữ tính, mặc ngực nửa rộng mở dính đầy cho bụi cùng màu nâu vết máu màu trắng đồng phục y tá, mang trên mặt vặn bẹo không mặt mũi cô, trong tay còn cầm một thanh nhựa tợ lặt tiệp dao giải phẫu, xem xét chính là tại cuộn tợ lệ nào đó kinh khủng trong trò chơi nhân vật. "Ta đi." Là chủ cơ mọt đêm dừng đại kiện đã hưng phấn lên, cái này ai chịu nổi a? "Mấy bị có hẹn trước a?" Tạo hình kinh khủng sân khấu nữ hài thanh âm ngọt ngào, thái độ nhiệt tình, tương phản to lớn. "Có, chúng ta hẹn trước chính là số 9 bệnh viện." Liều xe Tuần Tinh nói. "A tốt, số 9 bệnh viện, cỡ trung mật thất, hết thảy 9 người, độ dài 1 giờ, có 2 vị liều xe người chơi đã đến, chỉ kém vị cuối cùng, các ngươi trước tiên có thể đến ký cái hiệp nghị." Câu đôi hào sảng cho tất cả mọi người tính tiền, sân khấu xuất ra 6 phần an toàn hiệp nghị, cho mọi người ký tên. Cao Dương tùy tiện liếc một cái, đều là chút thông thường thanh minh và giản buộc, bất quá thấp nhất có một hàng chữ là dùng màu đen to thêm ghi rõ, không cho phép được mạng, ẩu đả, đe dọa, đùa giỡn, bị. Cao Dương xấu hổ, xem ra loại chuyện này không ít phát sinh a. 6 người ký xong an toàn hiệp nghị, đi vào trong tiệm phòng nghỉ ngơi, trên vách tường dán đầy phim kinh dị cùng kinh khủng trò chơi Africa, ánh đèn u ám, tạo nên nhất định kinh khủng hiệu quả. Cao Dương nhìn chung quanh một vòng, góc tường một chương hai người trên ghế sofa ngồi hai người, hẳn là liều với bọn họ xe người chơi. Một cái nhìn giống sinh viên tuổi trẻ nữ hải, bên cạnh là một cái đã có tuổi nam nhân, nhìn ra 55 tuổi đi lên. Sinh viên nữ hải cho Cao Dương ấn tượng đầu tiên chính là phổ thông. Chưa làm gì sai, màu đen tóc dài cỡ trung, ngũ quan nhu hòa, nhưng quá bình thường, hầu như không có ký ức điểm. Nàng mặc cũng rất điệu thấp, một kiện phổ thông màu xanh áo lông, một đầu không lớn không nhỏ quần jean cùng một đôi màu xám giày thể thao. Loại này nữ hải nếu như đi tại kín người hết chỗ trên đường phố, một giây liền có thể phát động kỹ năng bị động bản thân. Phổ thông nữ hải bên cạnh trung lão niên nam nhân thì chói sáng nhiều. Hắn mặc quần tơ lụa áo sơ mi trắng thêm cả bạn, bên ngoài là màu nâu nhạt phục cổ song bài chụp Âu phục áo lót cùng tu thân quần tây, mặc một đôi phẩm vị 10 phần độc phấn dày, phi thường thần sĩ. Hắn lồng đậm tóc vàng sau này ngược lại trải, cái trán sung mãn trơn bóng, mắt xanh thâm thúy, xúc lấy chỉnh tề kim sắc ngắn tròn râu dê. Trên mặt hắn có chút nếp nhăn, lại cũng không trông có vẻ già thái, ngược lại tăng thêm mấy phần tuế nguyệt lãng động mị lực. Liếc mắt nhìn lại, sẽ cảm thấy hắn là một cái bác học, có hàm dưỡng, làm người thân mật giáo sư đại học. Cao Dương sáu người trong phòng chủ trên ghế sofa ngồi xuống. Tuần Tinh cùng Cầu Đồi hai người động tác thân mật, không nhìn người bên ngoài liếc mắt đưa tình. Cao Dương, Đồ Hộ, Dương Đại Kiện cùng Di Thi bốn cái bóng đèn ngồi ở một bên, vì làm dịu xấu hổ, bắt đầu một thoại hoa thoại. "Tiểu Cao, ngươi cảm thấy hai người bọn họ quan hệ thế nào?" Dương Đại Kiện dùng tuổi trỏ va vào một phát Cao Dương bay, thấp giọng hỏi. Cao Dương lâm vào suy nghĩ. Nói thực ra, dạng này tổ hợp rất kỳ quái, dù sao bất luận là cái nào nữ hải, vẫn là vị kia lão thân sĩ, nhìn qua cũng không giống như là sẽ đến chơi mật thất chạy trốn người. Hẳn là cha con Di Thi nhẹ giọng nói ra, nguyên lai hắn cũng có chú ý đôi nam nữ này. Tuyệt không có khả năng Dừng Đại Kiện nụ cười vi diệu, nhìn cách ăn mặc sẽ không giống, mặt lại càng không giống. Hẳn là Đồ Hộp có cái to gan ý nghĩ, nhưng không có ý tốt nói. "Tình nhân." Cao Dương thay Đồ Hộp nói ra, chỉ dùng người bên cạnh có thể nghe thấy âm lượng. "Không phải đâu." Di Thi tam quan nhận lấy trùng kích, mặc dù nói cái này nam nhân nhìn qua cũng không hèn mọn, thậm chí rất có mị lực, nhưng hai người tuổi tác kém mấy vòng a chấp nhẫn. Cao Dương nhắc nhở. Ba người khác lập tức nhìn sang, không sai, hai người ngón giữa tay trái bên trên đều mang theo một viên bạc kim chấp nhẫn, thấy thế nào đều giống như tình lữ chấp nhẫn. Vậy đối nam nữ phát hiện Cao Dương bốn người nhìn chăm chú ánh mắt. Nữ hải cúi đầu, làm bộ soát lên điện thoại. Nam nhân thì rất hào phóng tự nhiên, hắn khẽ bước cằm, hướng Cao Dương bốn người lộ ra thân mật mỉm cười. Lần này ngược lại để Cao Dương bốn người có chút có tật giật mình rồi. "Ấy, cái kia, chúng ta tới đánh đem thuốc trừ sâu a." Dương Đại Kiện vội vàng nói sang chuyện khác, làm dịu xấu hổ. "Tốt tốt." Đồ Hộp lập tức phụ họa. "Ta tới chậm, ta hẹn trước chính là số 9 bệnh viện." Sân khấu phương hướng truyền đến một vị nữ nhân trẻ tuổi thanh âm. "Người đều đến đông đủ, liền chờ ngươi rồi." Đại sảnh tiểu thư nói. "Không có ý tứ, có chút việc làm trễ lại." Vừa dứt lời, vị cuối cùng liều xe người chơi đi vào hầu phòng khách. Nàng mặc màu xanh đậm ngăn chứa váy liền áo, bên ngoài bảo bọc vàng nhạt đồ hàng lên áo, hóa thành đồ trang sức trang nhã. Một đầu màu nâu lông dê quyển tiện tay đâm cái lỏng lẻo bím tóc, mấy sợi sợi tóc hoạt bát rủ xuống tại gương mặt chỗ, khóe mắt cùng khóe miệng có chút hướng phía dưới, một trương tinh xảo bi quan trán đợi mặt. 7. Cao Dương. Chu Tước lấy làm kinh hãi. Hạ tỷ. Cao Dương trong tươi cười cất giấu một tia bất đắc dĩ, thật là khéo a. Chương 453, số 9 bệnh viện. Chương 453, số 9 bệnh viện. Tiểu Cao, ngươi nhận biết vị mỹ nữ kia a? Dương đại kiện tứ chi căng cứng, hai mắt nhìn chằm chằm Chu Tước, đầu lưỡi đều nhanh nuốt không thẳng. Trước mắt nữ tính, quả thực sinh trưởng ở hắn tâm ba lên a, trong ảo tưởng của hắn hoàn mỹ tình nhân liền hẳn là dạng này, có thể nói không sai chút nào. Giờ khắc này, số 19 năm Dương đại kiện, rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là vừa thấy đã yêu. Không đợi Cao Dương trả lời, Chu Tước đoạt lời nói, chúng ta trước kia chơi qua hai lần mà tất, liền lẫn nhau tăng thêm bản thân. Chu Tước làm bộ không biết đồ hộ, nhìn về phía nàng, các ngươi đều là Cao Dương đồng học. Đúng, chúng ta là tiểu cao bạn cùng phòng Dương đại kiện nhiệt tình tiếp lời. Bọn họ hai cái nữ hài tử là năm thứ hai đại học, chúng ta tại cùng một trường đại học. Hạ tỷ ngươi tốt, ta gọi quả cam đồ hộp diễn lên hí. Ngươi tốt. Chu Tước mỉm cười dưới, Dương đại kiện tha thiết giới thiệu, ta gọi Dương đại kiện, là tiểu cao trưởng phòng ngủ, ngươi kêu ta đại kiện là được. Ha ha, vị này gọi cầu khâu, hắn cứ gọi Di Thi, nàng cứ gọi Tuần Tinh. Dương đại kiện kiên cường ngay thẳng thiệu xong, nơi hẻo lánh trên ghế sofa đôi tình lữ kia đã đi tới. Chu Tước nhìn sang, sức quan sát bén nhạy nàng âm thầm giật mình. A, châu già gầm có nó nha. Ngươi tốt, ta gọi Ed mở ẩn tóc vàng mắt xanh thân sĩ lao nam nhân nụ cười ôn hòa, tiếng nói thuần hậu. Hắn nhìn một chút bên người cô gái trẻ tuổi, vị này là bằng hữu của ta, nhưng lại tiểu thư. Các ngươi tốt gọi nhưng lại nữ hài hé miệng mỉm cười, có chút ngại ngùng, lại tựa hồ tại giả cười, rất nhìn không thấu biểu lộ. Cao Dương đoán thầm, mặc dù nữ hài bề ngoài và khí chất rất phổ thông, nhưng danh tự ngược lại là đặc biệt. Các vị xuất ca các mỹ nữ lúc này một vị người chủ trì tiểu ca đi tới, sau 3 phút chúng ta sẽ tiến vào mật thất thám hiểm, mời mọi người nộp lên trên điện thoại cùng mang theo người vật phẩm, phái ra hai người lấy được bộ đàm. Gặp được vấn đề có thể thông qua đủ bờ cùng ta câu thông, nhưng bên ta đề nghị các ngươi tốt nhất vẫn là dựa vào chính mình thăm dò, đầy đủ hưởng thụ mật thất niềm vui thú. Mọi người nộp lên trên vật phẩm tư nhân, Chu Tước cùng Ed mở ẩn phân biệt dẫn tới một máy bộ đàm. Rất nhanh, mọi người đi theo người chủ trì đi vào một cái vết dị loang lộ trước cửa sắt. Trên cửa dùng màu đỏ sơn viết số 9 bệnh viện 4 chữ, phía dưới còn viết có trò chơi độ dài 60 men. Các ngươi 9 người là một cái dân gian linh dị kẻ yêu thích đoàn thể, đi vào một chỗ đã đóng 3 năm bệnh viện, truyền thuyết cái này bệnh viện náo quỷ. Người chủ trì đơn giản giới thiệu trò chơi bối cảnh. Các ngươi vừa tiến vào bệnh viện, liền bị nhốt tại bên trong, nhất định phải nghĩ biện pháp chạy trốn, cũng tìm ra nháo quỷ chân tướng. Trong này có quỷ a? Chu Tước cầm bộ đàm, hai mắt sáng lên, nhìn đã hưng phấn, lại có chút sợ hãi. Người chủ trì không có trả lời, huyền chuyển nói ra, ta sẽ không bị tấu. Chu Tước nghe xong lời này, càng phát ra hưng phấn cũng càng phát ra sợ hãi. Cạch cạch cạch. Người chủ trì đẩy ra cửa sắt, bên trong mười phần lờ mờ. Các vị mời tiến. Và, nhìn qua thật là khủng khiếp ở Tuần Tinh nũng nịu. Tinh Tinh đừng sợ, có ta ở đây, ta sẽ bảo vệ ngươi. Câu đôi nắm Tuần Tinh tay, dẫn đầu đi vào. Em mở ân cùng nhưng lại sóng vai đi vào, động tác tương đối ăn ý, nhưng cử chỉ không tính thân mật. Dương đại kiện cùng Di Thi sau đó tiến vào. Cao Dương vừa muốn cất bước, hai bên trái phải thêm ra hai người, theo thứ tự là đồ hộ cùng Chu Tước. Các nàng thần sắc căng cứng, thân thể cứng ngắc, nhìn điệu bộ này, đã tự động tưởng tượng ra 10.000 cái kinh khủng hình tượng, tùy thời chuẩn bị sẵn sàng ôm lấy Cao Dương lớn tiếng hét lên. Cao Dương xấu hổ, không phải, cái này còn chưa bắt đầu a, đồ hộ coi như xong, Chu Tước ngươi thế nhưng là trưởng lão a, lãnh đạo của ngươi bao phục từ bỏ. 9 người tiến vào mật thất. Ầm. Cửa sắt chăm chú đóng lại, trong phòng lập tức lâm vào đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám. A a a. Nữ sinh bắt đầu hét lên. Cao Dương hai cái cánh tay lập tức bị người của hai bên ôm chặt lấy. Cách. 2 giây về sau, đỉnh đầu ánh đèn sáng lên. Trong nháy mắt, ôm lấy Cao Dương hai cái cánh tay bốn cái tay bung lỏng ra. Chu Tước một tay cầm bộ đàm, một bên làm bộ nhìn về phía địa phương khác. Đồ hộp cũng nhìn về phía nơi khác, một tay khuấy động lấy chính mình tóc cắt ngang trán, làm bộ cái gì sự tình cũng chưa từng xảy ra. Cao Dương lười nhác đầu đen rau muống, bắt đầu dò xét bốn phía. Đèn chân không công suất rất thấp, 10 phần lờ mờ, lung lay rắc rắc, tạo nên kiểm chế âm trầm hiệu quả. Một cái nửa gian phòng học lớn nhỏ mất thất, là một gian phòng giải phẫu, nhuốm máu màu lam nhạt che màn ngăn trở xuề tay ra thuận giường, phía trên lưu lại một mảng lớn xử lý vết máu, bên cạnh là một cái xe đẩy nhỏ, phía trên là một chút đỡ để dùng giải phẫu khí cụ. Rất hiển nhiên, đây là một gian phòng sinh, làm giải phẫu mẫu thân tiến hành sinh nở bằng cách mổ bụng, xuất hiện suất huyết nhiều. Ầm, ầm ầm. Câu đối là gan rất lớn, hắn đi đến một cánh cửa khác trước, đây là một cái mật mã cửa, hẳn là thông hướng tiếp theo ở giữa mật thất lối vào. Muốn liền mật mã vào mới được Tuần Tinh đi theo cầu đổi sau lưng, nói ra rõ ràng phỏng đoán. Trên đầu cửa có cái di động ghép hình. Em mở ẩn tiếng nói thuần hậu. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, mật mã trên cửa là một bộ màn ảnh máy vi tính lớn nhỏ ghép hình, hình ảnh bị đánh tan rồi. Ta đi thử một chút. Dương đại kiện không có bỏ qua bản thân biểu hiện ra cơ hội, hắn đã chú ý tới, cái này gọi Hạ tỷ mỹ nữ lá gan có chút ít, một mực sát bên Cao Dương. Đó là bởi vì Hạ tỷ trước mắt chỉ cùng Cao Dương quen, Dương đại kiện tin tưởng, chỉ cần tiếp xuống chính mình biểu hiện ra dũng cảm, cơ trí, an tâm, đáng tin ưu điểm, nhất định có thể thắng được Hạ tỷ hảo cảm, làm cho hắn về sau đều sát bên chính mình. Dương đại kiện bằng vào chơi nhiều năm máy chủ trong trò chơi phá giải mật thất phong phú kinh nghiệm, rất nhanh liền đem ghép hình trở lại như cũ rồi. Ghép hình bên trên là một bộ nhi đồng phong cách ngây thơ vẽ xấu, một cái nam nhân, một nữ nhân, còn một cái tiểu nữ hải, một nhà ba người trong nhà ăn gà tây. Phía dưới còn phụ bên trên danh tự cùng ngày, Anna, 1 tỷ 125 triệu. Mật mã khóa đúng lúc là 4 chữ số. Chu Tước phát hiện cái gì, đây nên không phải là mật mã a. Cao Dương trong lòng tự nhủ làm sao có thể đơn giản như vậy à, chủ quán nếu muốn chúng ta chơi chán một giờ, không thể thời gian mới là lạ. Dương Đại Kiện lập tức đưa vào 1125 mật mã sai lầm. Đảo lại thử một chút. Đồ hộp ra lên chủ ý Dương Đại Kiện làm theo, vẫn là mật mã sai lầm. Xem ra là lừa dối sai lầm của chúng ta manh mối gì thì nói chuyện, chúng ta trong phòng tìm xem, hẳn là còn có cái khác manh mối. Mọi người nhao nhao đồng ý, chia ra tìm ra được. Trong mật thất mặc dù đạo cụ rất nhiều, nhưng vì hạ xuống độ khó, đều làm qua đặc thù xử lý, tuyệt đại bộ phận đạo cụ xem xét chính là vô dụng bài trí. Ví dụ như có một cái tủ hồ sơ, bên trong cất giữ rất nhiều người bệnh tư liệu, nhưng những tài liệu này cũng chỉ là một chút giả cặp văn kiện, căn bản là không có cách mở ra. Ta giống như tìm được. Đồ hộp hưng phấn mà quát lên. Chương 454, mật thất manh mối chương 454, mật thất manh mối mọi người lập tức vây đi qua, đồ hộp trong tay cầm một bản nhuốm máu nhật ký. Đồ hộp ở trước mặt mọi người lật ra nhật ký, tuyệt đại bộ phận nhật ký đều bị màu nâu đậm vết máu bao trùm, chỉ có số rất ít nhưng đọc tin tức. Đồ hộp lật từng tờ, cũng nhẹ giọng đọc lên nội dung. Bác sĩ nói, bảo bảo dự tính ngày sinh tại 11 tháng 24 hảo, ta đã không kịp chờ đợi nhìn thấy ta hài tử, ta nhất định sẽ khi tốt một cái mẫu thân. Tối hôm qua ta mơ tới chiến tử trợ phu, hắn báo mộng cho ta, nói hài tử nhất định là đứa con gái, liền kêu nàng Lisa đi, Lisa, ta thích cái tên này. Không, đây không phải là thật. Lisa rõ ràng khỏe mạnh như vậy. Lisa, mẹ rất nhớ ngươi, mẹ không thể không có ngươi. Mẹ tới gặp ngươi rồi, chúng ta người một nhà rốt cuộc đoàn tụ. Trở lên chính là tất cả tin tức, đồ hộp khép lại quyển nhật ký. Chu Tước sờ lên cằm, nghiêm trang phân tích lên rõ ràng manh mối, xem ra mật mã hẳn là dự tính ngày sinh 11 tháng 24, cũng chính là 1124. Cách. Đỉnh đầu đèn chân không tắt, trong mật thất một mảnh đen kịt. A a a. Lần này tới quá đột ngột, mấy cái nữ hải lập tức hét dầm lên. Cao Dương lập tức cảm giác hai cỗ gió nhào tới tự mình, tiếp theo, chính mình hai cái cánh tay lại bị đồ hộp cùng Chu Tước vô tình chưng dụng. Đừng sợ, mọi người đừng sợ. Nam sinh trấn an. Rất nhanh, nữ sinh tiếng thét chói tai đình chỉ, mọi người chậm rãi tỉnh táo lại. Hoa. Đột nhiên, bốn phía truyền đến trẻ con tiếng khóc. A a a, quỷ a a. Mọi người lại lần hét dầm lên, lần này liền ngay cả nam sinh cũng nhịn không được ra nhập vào. Đừng, đừng hoảng hốt. Dương Đại Kiện cố gắng duy trì lấy trật tự. Hoa, hoa, hoa. Thanh âm của trẻ nít càng lúc càng lớn, còn phát ra thanh âm huyền áo, phản phất đang từ cái nào đó góc tối, hướng phía bọn hắn bỏ qua tới. Liền ngay cả Cao Dương cũng kích thích cả người nổi da gà, không thể không nói, cái này mật thất tại dọa người cái này một khối thật sự là làm đủ công phu. Điền mật mã bảo, rời đi nơi này. SMN là lý trí còn sót lại người một trong. Cửa ở bên kia. Cầu đồi quát lên, chúng ta mau qua tới. Trước đó, Dương Đại Kiện hợp lại tốt bộ kia ghép hình bên trên mặt trời là ánh huỳnh quang đấy, đó là trong bóng tối duy nhất có thể thấy rõ nguồn sáng. Mọi người dắt dịu nhau, lảo đảo tới gần mật mã cửa. Dương Đại Kiện lục lọi mở ra mật mã đóng, lập tức kích hoạt lên ánh sáng. Tích 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 tích. Mật mã sai lầm. Chuyện gì xảy ra a? Tuần Tinh quát to lên. Ta ấn sai rồi. Hoa, hoa 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 trẻ con tiếng khóc càng lúc càng lớn, càng ngày càng gấp rút, cảm giác đã muốn leo đến bên chân của bọn họ tới. Nhanh lên. Nhanh lên a. Các nữ sinh la to, Cao Dương cảm giác mình hai cái cánh tay muốn bị giật xuống tới. Tích 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 mật mã chính xác. Dương Đại Kiện đống nhiên đẩy cửa ra, mọi người nhanh chóng chui vào trong. Cao Dương cái cuối cùng vào nhà, nhanh chóng đóng cửa lại. Mọi người đi vào gian mật thất thứ hai, trốn khỏi một kiếp, từng cái sắc mặt tái nhợt, hô hấp run rợn. Ầm. Ầm ầm ba 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 đống nhiên, mật mã trong cửa truyền đến thô bạo tiếng đập cửa, đồng thời nương theo lấy trẻ con quỷ dị tiếng khóc. A a a. Lại là một trận thét lên, Cao Dương màng nhĩ đều muốn bị phá phá. Chỉ chốc lát, gõ cửa âm thanh biến mất, trẻ con tiếng khóc cũng đình chỉ, kinh hãi khâu rốt cuộc có một kết thúc. Mọi người một lần nữa định thật là thần, nghiêm túc đánh giá đến gian mật thất thứ hai. Căn này mật thất kia sáng càng phát ra lờ mờ, ánh đèn là đè nén màu đỏ, gian phòng không lớn, hình chữ nhật, một mặt tường hạ song song bảy biện chín đài dục anh xe, mỗi đài dục anh xe đều có số hiệu từ 1 đến 9. Nơi này hẳn là bệnh viện dục anh phòng, gian phòng cuối cùng là một cái đóng chặt lấy cửa sắt, không phải mật mã cửa. Câu câu, đi qua nhìn một chút lá gan không coi là nhỏ Tuần Tinh bị vừa rồi như vậy giật mình dọa, cũng bắt đầu sợ lên. Câu đối nuốt từng ngụm nước bọt, nhìn một chút Dương Đại Kiện, Đại Kiện, cùng một chỗ. Được Dương Đại Cường tráng lên lá gan, cùng Câu đổi cùng đi hướng giường trẻ nít, nữ thần của ta nhưng tại một bên nhìn xem đâu, tuyệt không thể sợ. Hoa a. Câu đối bản năng quát lên, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. A a a. Lại là kéo dài hơn 10 giây màng nhĩ trà đạp. Không có việc gì không có việc gì. Đừng hoảng hốt. Dương Đại Kiện an ủi cảm xúc. Cao Dương đi qua, phát hiện những này giúp anh xe đều là trống không, bên trong cũng không có trẻ con nhưng là bày đặt một cái bình sữa bên trong chứa lấy chất lỏng màu đỏ. Nhìn qua giống như là huyết dịch. Câu đối đoán chừng chính là bị cái này dọa cho nhảy một cái. Cao Dương dọc theo dục anh xe kiểm tra, phát hiện có một trương dục anh trong xe có một hộp băng nhạc, Cao Dương cầm lên dò xét. Các vị, các ngươi nhìn. Mơ ẩn ở một bên bàn làm việc bên trên phát hiện cái gì? Chu Tước cùng đồ hộp rất hiếu kỳ tâm tạm thời lấn át sợ hãi, chậm rãi đi qua, là một máy cũ kỹ máy ghi âm. Máy ghi âm đồ hộp nói, nhất định là manh mối. Nơi này của ta có băng nhạc. Cao Dương cầm băng nhạc đi tới, đưa cho Ed Mở Ẩn, nghe một cái. Những người khác cũng chầm chậm bay tới, Ed Mở Ẩn để vào băng nhạc, nhấn hạ máy ghi âm, quả thật có thể phát ra. Thanh âm mười phần ồn ào, đứt quãng, chỉ chốc lát, truyền ra một người trung niên nam nhân thanh âm, hắn nghe vào có một loại giải thoát sau mọi bệnh. Ngày 4 tháng 1 hảo. 3 năm rồi, cái kia nữ nhân điên vẫn là tự sát. Ta rốt cuộc không cần lo lắng bí mật sẽ tiết lộ, à, cái này đối với mọi người mà nói, có thể là kết cục tốt nhất. CCC. Ngày 4 tháng 8 hảo. Hôm nay bệnh viện một cái con mới sinh chết yếu rồi. Thật cổ quái, ta buổi sáng còn đã kiểm tra, hắn rõ ràng rất khỏe mạnh. Thanh âm của nam nhân rất hoang mang, còn lộ ra tiểu tụy. CCC. Cốc cốc. CCC. 4 tháng 17 hảo. Hôm nay lại chết một đứa bé, đã là thứ tư cái, điên rồi, ta muốn điên rồi. Nam nhân nghe vào lâm vào to lớn khủng hoảng. CCC. CCC. Ngày 19 tháng 4. Hôm nay, ta đã nghe được cái kia nữ nhân điên thanh âm. Không, không có khả năng, nàng đã chết. Nhất định là ảo giác của ta, ta đây đoạn thời gian quá mệt mỏi. Thanh âm của nam nhân trở nên hoảng hốt, nương theo lấy dồn dập thở dốc. Tư, tư tư. Ngày 21 tháng 4. Đã chết đi thứ 8 cái trẻ con rồi, tất cả mọi người phi thường sợ hãi. Bệnh viện muốn bị bách đóng cửa, ta cũng muốn mất đi công tác. Đáng giận a, thật hối hận, lúc trước sẽ không phải làm loại sự tình này. Nam nhân mười phần ảo não cùng hối hận. CCC. Ngày 24 tháng 4. Là nàng, thật là nàng tới tìm ta báo thủ, ha ha, hết thảy đều là báo ứng a. Nam nhân lâm vào điên cuồng cùng tuyệt vọng. CCC. Ghi âm kết thúc. Mọi người nghe xong, lâm vào trầm mặc. Cố sự đã có một cái hình thức ban đầu, Di Thi suy nghĩ một chút, nói ra, có phải hay không nói, nữ nhân kia sinh hạ hài nhi chết, không bao lâu liền điên rồi, cũng tại 3 năm sau tự sát, tiếp lấy bắt đầu điên cuồng trả thù bệnh viện này. Ừm, bất quá người nam này bác sĩ hẳn là cũng làm chuyện thất đức. Cao Dương tiếp lời. Hoa đột nhiên, trẻ con tiếng khóc vang lên lần nữa. A a a. Trong phòng lại là một trận thét lên, đám nữ hải tử đều tự tìm người ôm lấy, Cao Dương phụ tá đắc lực lại đã trở về. May mắn, lần này trẻ con tiếng khóc cũng không có không ngừng xuất hiện, càng giống là một loại kinh hãi cùng nhắc nhở bọn hắn phải nhanh tìm ra lời giải. Dương đại kiện thử nghiệm đi mở cửa, phát hiện từ bên trong đã khóa, hắn có chút nổi nóng, cái này muốn làm sao mở a? Mọi người nghiên cứu một trận, không tìm được phương pháp phá giải. Nếu không, chúng ta trước trở lại như cũ cả kiện sự tình chân tướng a. Chu Tước đề nghị, lắc lắc bộ đàm, thực sự không được, lại để cho người chủ trì cho chúng ta nhắc nhở. Được, mọi người tiếp tục tìm kiếm manh mối. Cao Dương nói. Chương 455, cố sự chân tướng chương 455, cố sự chân tướng mọi người lại tại ổ sinh sản đều tự tìm, manh mối lần lượt tìm tới. Cao Dương tại trong ngăn kéo tìm ra một chương kết sổ chi phiếu, thu khoản người là một người kêu là Giác. Rất nhanh, Tuấn Tinh tại một hào dục anh trên giường tìm tới một cái sâu bài, phía trên tên là Lị Xạ chính là kia cái đáng thương nữ nhân liên sinh hạ hài nhi chết. Rất nhanh, Ed Mở Ẩn cũng có phát hiện, tại trong một quyển sách tìm tới một chương lễ Noel thiệp chúc mừng, phía trên viết có chúc phúc mà nói, thân yêu Giác thúc thúc, cảm ơn ngươi tặng cho ta quà sinh nhật, cũng chúc ngài lễ Noel khoái hoạt. Anna chờ một chút. Đồ hộp phát hiện cái gì? Anna. Không phải liền là gian mật thất thứ nhất bộ kia ghép hình ký tên a. Cái này Anna, cùng cái này Giác bác sĩ là quan hệ như thế nào? Tuấn Tinh hỏi. A Chu tức sờ lên cầm hồi ức nói, từ bức họa kia nhìn qua, hẳn là Anna vẽ lên nội dung, là Anna cùng ba ba mụ mụ trong nhà ăn gà tây, qua lễ Giáng sinh. Ngày này là lễ Giáng sinh, cũng là sinh nhật của nàng. Cao Dương bổ sung phân tích nói. Không đúng, cố sự này nhân vật chính không phải là cái kia điên mẹ cùng nàng chết đi nữa nhi Lì Xạ. Dương Đại Kiện có chút căm tức, mật thất này thiết trí manh mối lộn xộn đấy, hoàn toàn không hợp lý. Dương Đại Kiện một nhắc nhở như vậy, Cao Dương lập tức nghĩ thông suốt, cùng tồn tại ngựa tưởng tượng ra một cái cố sự. Các vị, ta giống như nghĩ thông suốt. Cao Dương nhãn tỉnh sáng lên, mọi người nhao nhao nhìn qua. Cao Dương trong đầu nổi lên một cái, bắt đầu kể chuyện xưa, cái nữ nhân điên này trượng phu chết bởi chiến tranh, mà nàng mang bầu trượng phu hài tử, trượng phu báo mộng nói cho nàng hài tử là một cái bé gái, lấy tên Lì Xạ. Dự tính ngày sinh là ở ngày 24 tháng 11 đêm Giáng sinh, đáng tiếc nàng sinh hạ trẻ con rất nhanh liền chết rồi, nhưng kỳ thật, cái này trẻ con cũng chưa chết, chết là một cái khác trẻ con. A, Lì Xạ chính là Anna. Chu Tước đầu đổi qua con tới. Nguyên lai là dạng này. Đồ hộp cũng muốn minh bạch. Ta đã biết. Dương Đại Kiện cũng nghĩ thông rồi, hắn vội vàng đoạt lời nói, cái này gọi Anna trẻ con mới thật sự là hài nhi chết, cha mẹ của nàng hẳn là một đôi người giàu có, thê tử tại 12 tháng 25 hảo sinh ra một cái hài nhi chết, nhưng hai vợ chồng này mua được bác sĩ Giác, để Giác hỗ trợ đổi trẻ con Lì Xạ. Thế là, Lì Xạ tại 12 tháng 25 hảo đống nhiên tử vong mà hai vợ chồng này trẻ con Anna lại sống đi qua. Sau đó 3 năm, Anna tại gia đình giàu có lớn lên, sinh hoạt hạnh phúc, cùng Giác bác sĩ cũng một mực có liên hệ. Nhưng là, Lì Xạ mẫu thân vẫn sống trong bi thương, cuối cùng điên rồi, kết thúc sinh mệnh của mình. Hẳn là dạng này. Ed Mở Ẩn chậm rãi tiếp lời, vị này điên mất mẫu thân sau khi chết hóa thành oan hồn, thật lâu không tiêu tan, cũng đem bệnh viện mới ra đời trẻ con ngộ nhận là con của mình, cũng liên tiếp địa mang đi những học sinh mới này mà sinh mệnh, cái này Giác bác sĩ cũng ở đây cực độ khủng hoảng cùng hối hận bên trong tự sát, đây là một cái từ đầu đến đuôi bi kịch. Phù phù. Ed Mở Ẩn lời còn chưa dứt, đỉnh đầu đống nhiên giáng xuống một vật. Một giây về sau, mọi người xem rõ ràng, là một bộ thi thể mặc nhuốm máu áo khoác trắng nam tính thi thể trên cổ hắn treo dây gai, treo ở trên xà nhà, sắc mặt tái nhợt, thất khiếu chảy máu, kéo kẹt tại trước mắt mọi người lay động. A,
A a a cứu mạng. Quỷ. Quỷ a. Lại là một trận mất lý trí tiếng thét chói tai. Mặc dù đây chỉ là một người giả, nhưng chuyện đột nhiên xảy ra, liền ngay cả Cao Dương cũng tê cả da đầu. Lần này, Chu Tước cùng đồ hộp bằng nhanh nhất tốc độ ôm lấy Cao Dương, biến Cao Dương trở thành bánh bao nhân thịt ở giữa bánh nhân thịt. Tuần Tinh cũng rút vào cầu đồi trong ngực, la to. Không nói một lời nhưng lại cũng dọa cho phát sợ, bản năng trốn được phía sau ẻm ẩn. Chỉ còn lại có Rừng Đại Kiện cùng Di Thi, hai cái đại nam nhân nhìn nhau một cái, cuối cùng xấu hổ vẫn là bị Bách Chiến Thắng sợ hãi, không có ôm. Mọi người đừng sợ, đây chỉ là đạo cụ. Rừng Đại Kiện an ủi mọi người, trong đầu lại chua đến muốn mạng, hạ tỷ ngươi vì cái gì không ôm ta à, ta xem ra rõ ràng muốn so Cao Dương an tâm đáng tin cậy à. Mọi người vừa muốn tỉnh táo lại, liên thông gian mật thất thứ nhất mật mã cửa đông nhiên kéo kẹt mở ra rồi, một cái nhuốm máu tay của nữ nhân từ trong khe cửa bên ra, đùng một tiếng đập vào trên mặt đất. Hải tử, đưa ta hải tử. Nữ nhân nghiết hầu chỗ sâu phát ra u oán lại căm hận thanh âm, để cho người ta dùng mình. A a a, cứu mạng a mẹ, mẹ cứu ta. Ta không đùa, ta muốn đi ra ngoài. Nhanh, mau rời đi cái này. Thét lên, khủng hoảng, hỗn loạn, mọi người lảo đảo vọt tới gian phòng cuối trước cửa, Dương Đại Kiện bắt đầu số cửa. Hoa, hoa, hoa hoa. Lúc này, phía sau cửa vậy mà truyền đến trẻ con kịch liệt khóc nỉ non âm thanh. Đây là có chuyện gì a? Trước có mai phục, phía sau có truy binh, cái này mật thất cũng quá thất đức a, vì dọa người quả thực không từ thủ đoạn. Mọi người bỗng nhiên lui lại, thế nhưng là vừa quay đầu lại, mật mã khe cửa đằng sau, một cái bị ướt lạnh tóc đen hoàn toàn che kín đầu đã chậm rãi xuất hiện. So với trẻ con quỷ dị tiếng khóc, trước mắt thật sự ác quỷ hiển nhiên càng kinh khủng. Làm sao bây giờ? Nó muốn tới. Đồ hộp cũng mang theo tiếng khóc nức nở rồi. Cứu mạng, cứu mạng a. Chu Tước gắt gao ôm lấy Cao Dương, hai tay treo lại Cao Dương cổ, nhắm mắt lại, hoàn toàn biến thành vật trang sức. Mặc kệ, số cửa. Dương Đại Kiện quyết định chắc chắn, cái gì phá mật thất a? Ầm. Lần này Dương Đại Kiện tùy tiện đem cửa phá tan rồi. Nguyên lai, cánh cửa này chẳng biết lúc nào đã bị người vụng trộm mở ra, chủ quan chính là vì để người chơi trải nghiệm thân lâm kỳ cảnh chạy trốn cảm giác. Mọi người như ong vỡ tổ xông vào phía sau cửa, trùng điệp đóng cửa lại. Gian mật thất thứ ba tia sáng sung túc, phong cách ấm áp, là một cái nhi đồng phòng. Trong phòng có một cái trẻ con xe đẩy bên trên bày đặt một cái đạo cụ trẻ con. Xì xì xì. Lúc này, Chu Tước cùng trong tay hẹp mở ẩn bộ đàm đồng thời vang lên, bên trong truyền đến người chủ trì thanh âm. Xin chú ý, các ngươi hiện tại tiến vào lì xả mẫu thân trong một cảnh. Lì xạ là một vị đáng thương mẫu thân, các ngươi nhất định phải hóa giải nàng khi còn sống chấp niệm mới có thể cứu vớt nàng. Ở trong này ngươi nhóm đem giải nàng người chủ trì thanh âm trở nên chậm chạp, giống như là bị kéo dài. Trên thực tế, toàn bộ không gian cũng đã xảy ra mắt trần có thể thấy bầm mèo. Mấy giây sau, hết thể khôi phục bình thường, nhưng là bộ đàm bên trong đã không có thanh âm. Này, Bi Bi, Chu Tước lay động một cái bộ đàm, có chút không hiểu đâu, không tín hiệu rồi. Đồng nhiên, bên hai Cao Dương vang lên hệ thống cảnh cáo âm thanh. Cảnh cáo. Ngươi chính diện gặp cực kỳ nguy hiểm tình cảnh may mắn kiểm nhận đích tăng phúc đến 5000 lần chương 456, chơi đổ mị nổ chương 456, chơi đổ mị nổ Cao Dương lòng dạ ác độc hung ác một rơi, lập tức cảm giác được một cỗ lạ lẫm mà năng lượng kỳ dị nhanh chóng tại bốn phía hội tụ cũng thành hình. Cao Dương vốn định trước tiên phát động thuấn di chạy ra mật thất, nhưng lại không cách nào mang đi bằng hữu bên cạnh cùng đồng bạn, hắn cái này một do dự, liền bỏ qua tốt nhất thoát đi thời gian. Cao Dương lập tức nhìn về phía Chu Tước cùng đồ hộ, Chu Tước thay đổi nhát gan nữ hài hình tượng, ánh mắt trở nên sắc bén, nàng cũng cảm thấy năng lượng nào đó vây quanh. Đồ hộp lục cảm không tính mạnh, nhưng là mơ mơ hồ hồ cảm thấy không thích hợp. Ở đây còn có không ít thú, ba người không có lập tức biểu hiện ra cái gì. Cao Dương trầm mặt, đi hướng nguyên bản hẳn là cửa ra cánh cửa kia, đưa tay đặt ở trên cửa, sử xuất lớn xa hơn người bình thường lực lượng, âm thầm đẩy. Cửa không nhúc nhích tí nào. Loại này tuyệt đối không cách nào phá hư cảm giác, sẽ không sai, là một loại nào đó lĩnh vực kết giới. Ha ha, ta liền biết sự tình vẫn chưa xong cầu đổi cũng không biết chuyện gì xảy ra, còn vẻ mặt hưng phấn, cái thứ hai mật thất mặc dù do người, nhưng sau đó hồi tưởng lại cảm thấy rất kích thích, quan trọng nhất là hoàn mỹ thôi hóa hắn cùng Tuần Tinh tình cảm, chuyến này quả nhiên không uổng công. Đoán chừng lại phải dọa chúng ta, mọi người đừng sợ, ta sẽ bảo hộ các ngươi. Dừng Đại Kiện nâng lên thanh âm, cố ý để Chu Tước nghe thấy. Này, có thể nghe thấy sao? Emerson cầm bộ đàm, tiếp tục cùng người chủ trì giao lưu. Một bên nhưng lại cúi đầu, hai tay nắm tay, chăm chú nắm lấy, tựa hồ tại sợ hãi. Ông đột nhiên, tất cả mọi người cảm thấy một trận khó chịu, lung la lung lay kèm chút té ngã, phản phất là tại ngồi thang máy lúc đông nhiên xuất hiện ngắn ngủi mất trọng lượng. Tiếp theo, toàn bộ mật thất sáng lên rồi. Nói cho đúng, là gian phòng tứ phía tường, sàn nhà cùng trần nhà đều nhiễm lên tầng một kỳ dị hơi mở năng lượng năm màu, phản phất bong bóng bên trên màu sắc rực rỡ lưu quang. Cẩn thận! Cao Dương rốt cuộc không để ý tới, lớn tiếng nhắc nhở, nơi này có nguy hiểm. Hoan nên đi vào kỳ quái lĩnh vực. Một cái xen vào nam tính cùng nữ tính ở giữa, lại mang theo run rẩy âm thanh thanh âm xuất hiện, nó giống như lập thể vờn quanh âm thanh, từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Cao Dương lập tức cảm giác hết sức quen thuộc, lúc trước Tả Gia dùng vọng cảnh phát động người sói giết trò chơi lúc, thanh âm của hắn không sai biệt lắm chính là như vậy hiệu quả. A, cái gì kỳ quái lĩnh vực? Câu đôi còn tại tình huống bên ngoài, đoạt lấy Ed mở ẩn bộ đàm, này, ngươi chủ trì, ngươi có phải hay không diễn kịch rồi? Chúng ta đây là kinh khủng mật thất. Giống như, không phải người chủ trì thanh âm gì thì cảm giác được không thích hợp. Lần này trò chơi là kỳ quái tử ngữ chơi domino. Trò chơi thời gian 3 phút. Thanh âm lại lần nữa vang lên,
trong mật thất đột nhiên thêm ra một đạo cầu vồng sắc kỳ dị quang hoa, mang theo rõ ràng tít xeo gió hạt tròn cảm nhận, cùng bốn phía sự vật hoàn toàn không phải một cái phong cách vẽ. Cỗ này tít xeo gió cầu vồng quang hoa chợt một tiếng bay về phía Chu Tước, giống một cái ma pháp cháo vấn vít nàng. Chu Tước dù sao kinh nghiệm phong phú, không đội ba đối kháng, nàng thần sắc đề phòng, âm thầm điều động năng lượng trong cơ thể, lại phát hiện năng lượng biến mất không thấy gì nữa. Trong lòng nàng mắng to, tất a, tại sao lại là pháp tắc loại lĩnh vực? Từ ngươi bắt đầu, mời nói từ ngữ trong lĩnh vực thanh âm bắt đầu chủ trì. Chu Tước còn đang do dự. 5, 4, 3. Thanh âm bắt đầu đếm ngược, nhìn không giống như là nói đùa. Làm theo. Cao Dương hô to một tiếng. Mặc dù hắn cũng không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng trực giác cùng kinh nghiệm nói cho hắn biết, tiến vào pháp tắc loại lĩnh vực, tốt nhất nhận sợ. Chu Tước minh bạch Cao Dương ý tứ, thốt ra, trà sữa. Băng đột nhiên, dưới chân Chu Tước trên mặt đất bạo tạc ra một đoàn mang theo tít xeo gió hạt tròn cảm nhận màu sắc rực rỡ sương mù. Sương mù nhanh chóng lui tán, xuất hiện một chén đáng yêu trà sữa. Sở dĩ đáng yêu, là bởi vì nó cũng là tít xeo hạt tròn gió. Cùng lúc đó, trên thân Chu Tước cầu vồng quang hoa bay về phía cầu khâu, cũng bao phủ hắn. Câu đôi chấn kinh ở trước mắt hết thảy, đầu đứng máy, đây là có chuyện gì? Ta phải không là ở nằm mơ? Nam, đếm ngược bắt đầu. Nhanh chơi domino. Cao Dương hô. 4, 3, 2. Cha, cha cha dầu trẻ. Câu đôi cuối cùng nghĩ đến một cái từ. Băng gian phòng trên sàn nhà biến ra một thùng màu vàng dầu trẻ, vẫn là ít hạt tròn gió. Cầu vồng quang hoa bay về phía một bên đồ hộp. Bức tranh. Đồ hộp không chút do dự hô lên âm thanh. Băng một bức bức tranh xuất hiện ở mật thất trên vách tường. Bức tranh bên trong vẽ lấy người đúng vậy đồ hộp, mang theo cao tới nửa mét khoa trường kim sắc tóc giả, mặc thu eo chen ngực cung đình bảy dài, mặt bôi giống như cương thi trắng bệnh. Cầu vồng quang hoa chỉ ở đồ hộp trên thân ngắn ngủi dừng lại, lập tức đi vào tuần tinh trên thân. Tuần tinh hiển nhiên cũng không thể hiểu rõ tình huống trước mắt, cái này, đây rốt cuộc thế nào a? Ta không đùa còn không được a? 5, 4, 3, 2. Nhanh chơi domino. Câu đôi hét lớn một tiếng. Vẽ, hoa sĩ. Tuần tinh mang theo tiếng khóc nước nở kêu đi ra. Băng trong phòng bạo tạc ra một trận sương mù. Sương mù lui tán, trống rông thêm ra một cái pixel gió nam nhân, tay hắn cầm ra vị bản cùng bút vẽ, ngồi ở một trường trên băng ghế nhỏ, đối giá vẽ bên trên vải vẽ lấy một bức bức tranh, bức tranh nội dung là mặc yoga trang phục đích tuần tinh đang nhảy giảm nhỏ thao. A a quỷ a. Tuần tinh hét dầm lên, một cái lảo đảo té ngã trên đất. Câu đôi lập tức đi lên dịu nàng, lừa mình dối người nói, đừng sợ. Những này nhất định là toàn bộ tin tức hình ảnh, là trò đùa quái đản. Cùng lúc đó, trò chơi vẫn còn tiếp tục, cầu vồng quang hoa rời đi tuần tinh, đi vào rừng đại kiện thân bên trên. Dương đại kiện cũng rất sợ hãi, nhưng hắn không dám thất lễ, hô to một tiếng, đồ dùng trong nhà. Nhảy trong phòng lập tức biến ra một chương ít xeo gió người lười ghế sofa, vốn là không lớn mật thất trở nên càng thêm chật chội. Trò chơi đến phiên Di Thi. Cố. Di Thi đầu tạm ngừng rồi, mọi người cũng là khẩn trương cao độ, muốn giúp Di Thi muốn cái tử, nhưng càng nhanh lại càng nghĩ không ra. 5, 4, 3, 2, 1. Cụ thể. Cao Dương cuối cùng giúp Di Thi muốn ra một cái. Nhưng là, đã chậm. Băng lần này, Di Thi bạo tạc thành một đoàn xương mù màu trắng. Khi sương mù màu trắng tàng ra, Di Thi biến thành một chỗ đủ mọi màu sắc ít xeo hạt tròn, giống như là cỡ nhỏ vui cao. A! Tuần Tinh lại lần nữa hét dầm lên. Câu khâu, Dương Đại Kiện cũng vạn phần hoảng sợ, ẹt mờ ẩn cùng nhưng lại sắc mặt cũng một trận trắng bệnh. Giờ phút này, những người này rốt cuộc cùng Cao Dương, Chu Tước cùng đồ hộp đồng dạng, minh bạch tình huống dưới mắt nguy hiểm cỡ nào rồi. Trò chơi một lần nữa nhớ lúc, thời gian là 3 phút. Trong lĩnh vực trọng tài lại lần nữa nói chuyện, lần này, cầu vồng quang hoa đầu tiên bay về phía ẹt mờ ẩn. Thứ ngươi bắt đầu, mời nói từ ngữ. Tận lực nói nhỏ một chút đồ vật. Cao Dương đoạt tại Edmerton nói chuyện tiền để tỉnh. Edmerton khẽ giật mình, lập tức nghe hiểu Cao Dương. Trò chơi này cần mọi người cùng nhau chơi domino, kiên trì 3 phút không phạm sai lầm mới có thể kết thúc. Nếu như nửa đường có người không có nhận bên trên, liền sẽ chết, trò chơi lại bắt đầu lại từ đầu. Từng cái bị nói ra được từ ngữ đều sẽ cụ tượng hóa, hoặc là lấy hắn cổ quái hình thức hiện ra, đối với trong lĩnh vực người tạo thành ảnh hưởng cùng quấy nhiễu. Hiện tại xem ra, lĩnh vực không gian là có hạn đấy, nếu như nhận thành ngữ đều là một chút cỡ lớn vật phẩm vật, cái không gian này rất nhanh sẽ bị nhồi vào, gây bất lợi cho mọi người. 3, 2, 1. Thuốc lá. Em ẩn tương đương chấn định, đặt ở một giây sau cùng nói ra, đây cũng là vì tận lực giảm bớt chơi đổ mì nổ số lần. 3 phút, 180 giây, nếu như mỗi người đều là một giây sau cùng nói ra, cũng chỉ cần chơi đổ mì nổ 36 lần. The Hoover giờ một cây tít xeo gió thuốc lá xuất hiện ở bên trên, hoàn toàn không chiếm địa phương. Cầu vồng quang hoa bay về phía nhưng lại. Tiến thảo. Nhưng lại tại thứ 2 đến ngược giây lúc chơi đổ mì nổ rồi. Bên chân của nàng mở ra một gốc thực vật xanh. Cầu vồng quang hoa nhảy đến trên thân Cao Dương, cũng bao phủ hắn. Cao Dương lập tức cảm nhận được một cỗ không thể kháng cự kỳ dị năng lượng chi phối mình thân thể, cũng không thô bạo, nhưng rất cường thế, không cần phản kháng. 5, 4, 3, 2, 1. Giày cỏ. Cao Dương ép dây nói ra. Trong phòng thêm ra một đôi tít xeo gió giày cỏ. Giày hộp 5 giây về sau, Chu Tước hô. Cơm hộp 5 giây về sau, cầu đổi hô. Cơm nắm 5 giây về sau, đồ hộp hô. Đoạn, đoạn, đoạn. Tuần tinh vốn là bối rối, trong lúc nhất thời tạm ngừng rồi, một giây sau cùng nàng rốt cuộc muốn ra một cái từ, đoàn kết. Xoát trong nháy mắt, một cỗ lực lượng vô hình đem trong phòng 8 người kéo đến cùng một chỗ. 8 người siêu siêu mẹo mẹo dính chặt vào nhau, cuốn thành một cây bánh quai trèo cùng một chỗ đổ vào tấm kia ít xeo gió trên ghế sofa. A a a. Tỉnh táo.
mọi người tỉnh táo. Cao Dương cố gắng hô, khổ không thể tả. Giờ phút này, đồ hộp thân thể giống một khối nam châm dán Cao Dương phía sau lưng. Chu Tước thảm hại hơn, bị lực lượng mạnh mẽ kéo qua lúc, nàng bản năng ý đồ phản kháng, kết quả cả người hầu như dựng ngược, bay về phía đám người, cái này dẫn đến bắp chân của nàng giao nhau thành một thanh cái kéo, kéo ở Cao Dương cổ, để hắn không thể thở nổi. Kết. Dương đại kiện cái khó lo cái khôn, kết thúc. Hoa. Trong nháy mắt, bị lực lượng vô hình chăm chú tụ lại cùng một chỗ tám người tách ra. Nam, bốn. Mọi người chưa kịp thở phào, từ ngữ chơi đồ mì nổ còn tại vô tình tiếp tục. Buộc. SM ẩn kẹp lại rồi. 3, 2, 1. Chói buộc. SM ẩn cuối cùng muốn ra một cái từ ngữ. Siêu 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 nhất thời, tám người chung quanh xuất hiện vô số màu đen chói buộc túi, cực nhanh nắm chặt, đem vừa tách ra tám người lại chăm chú buộc chặt ở cùng nhau. Hoa. Ai nha. Tiếng đều rên liên hồi. Cao Dương lấy lại tinh thần lúc, đồ hộp má phải dán tại trên má trái của tự mình. Chu Tước cái mông trực tiếp ngồi ở trên bụng của hắn, cái khác thân thể cũng là lộn xộn quấn quanh ở cùng một chỗ, đã xấu hổ lại chật vật. Chói. Nhưng lại thanh âm truyền đến, chói. Cao Dương nghĩ thầm hỏng bét, cái từ ngữ này làm sao tổ từ a, hoàn toàn không nghĩ ra được. 3, 2, 1. Chói mau. Đó UNG trong khoảnh khắc, trong lĩnh vực cả gian mật thất bắt đầu cải biến thành một cái càng thêm nhỏ hẹp rách dưới nhà tranh. Cao Dương âm thầm ngạc nhiên, cái này nhưng lại rất có văn hóa à, vậy mà có thể nghĩ ra như thế ít thấy từ ngữ. Cầu vồng quang hoa lại nhảy vọt đã đến trên thân Cao Dương. Cao Dương lập tức hô to một tiếng, hiểu ra. Kỳ thật Cao Dương trước hết nhất nghĩ tới là nhà xí, nhưng nếu như kêu đi ra, chỉ sợ dưới mắt không gian sẽ co lại nhỏ hơn, đoán chừng còn biết hôi thối vô cùng. Cho nên Cao Dương muốn nếm thử một cái, có lẽ bốn chữ thành ngữ cũng được, bạn nhất không có hiệu quả, lại dùng nhà xí là ấy. Quả nhiên, hiểu ra cái này chơi đồ mì nổ hữu hiệu. Đông nhiên ở giữa, Cao Dương đại nao thấm vào một trận tê dại cùng mát mẻ cảm giác, tư duy trống trải, có thể nhớ tới từ ngữ cùng thành ngữ đều càng nhiều. Những người khác, tự nhiên cũng thu hoạch được đồng dạng hiệu quả. Mở. Phóng. Ngồi ở trên bụng Cao Dương Chu Tước, lập tức nói ra cái từ ngữ này. Tốc 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 trong lúc nhất thời, chói mọi người buộc chung một chỗ chói buộc mang lập tức giải trừ. Tất cả mọi người đã nhận được ngắn ngủi buông lỏng. Yên tâm. Cầu đồi tiếp tục chơi đồ mì nổ, hắn kỳ thật còn có cái khác lựa chọn, nhưng ở hiểu ra ra chỉ dưới, suy nghĩ của hắn cũng linh hoạt rồi không ít. Đã khái niệm tính từ ngữ cũng không chiếm cứ không gian, cũng không mang đến nguy hiểm, còn có thể cho mọi người gia tăng bờ UFF như vậy cầu đồi cũng quyết định tận lực tiếp tốt từ ngữ. Quả nhiên, tất cả mọi người trở nên trấn định, nguyên bản kinh hoàng cùng sợ hãi thật to giảm bớt. Tại Cao Dương cùng cầu đổi sử dụng hai lần khái niệm từ về sau, đồ hộp cũng học thông minh, một giây sau cùng lúc, nàng hô to một tiếng, tâm nguyện. Ông nương theo một đạo ngắn ngủi thanh âm trầm thấp, trò chơi tạm dừng rồi. Lúc này, một cái khảm có xanh biếc bảo thạch màu vàng kim thần đăng xuất hiện, thần đăng đèn trong miệng toát ra một cỗ khói xanh, cỗ này khói xanh biến hóa thành một cái chiếu lấp lánh thần linh màu xanh lam. Nó nhìn về phía đồ hộp, bị cười hỏi, là ngươi đang triệu hoán ta a? Vâng. Đồ hộp trả lời. Rất tốt, ta có thể thực hiện của ngươi bất kỳ một cái nào nguyện vọng. Phục sinh gì thì? Trò chơi kết thúc. Đồ hộp đã sớm nghĩ kỹ nguyện vọng. Đây là hai cái nguyện vọng thần linh màu xanh lam nói. Phục sinh gì thì? Đồ hộp không hề nghĩ ngợi. Thật là một cái hiền lành cô nương, ha ha, thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. The UNG thần đăng cùng thần linh màu xanh lam biến mất, cùng lúc đó, hóa thành một điệu tít sẽ hạt tròn gì thì trôi lơ lửng, giống như đảo ngược thời gian một lần nữa tổ hợp, nhanh chóng phục hồi như cũ. A a. Gì thì bưng bít lấy lồng ngực của mình, lại sờ sờ mặt mình, ta sống, ta sống. 5, 4, 3. Trọng tài thanh âm vang lên, trò chơi tiếp tục, lần này đến phiên tuần tinh rồi. Nguyện vọng Thuần Tinh một giây cũng không muốn chờ lâu, lập tức hô to. Ông trò chơi lại lần tạm dừng. Soạt đã biến thành nhà tranh nóc phòng bị một đạo gió lốc xốc lên rồi, ngoài phòng là thâm thúy dạ không, trong bầu trời đêm chiếm cứ một đầu to lớn thần long. Nó cực kỳ cảm giác các bách, đầu rồng to lớn xuất hiện ở nóc nhà, ánh mắt trang nghiêm, râu rồng bay múa, hơi thở cuốn quanh, chính là ngươi đang triệu hoán bản vương. Là ta là ta. Thuần Tinh điên cuồng phất tay. Nói đi, ngươi có cái gì nguyện vọng, bản vương thay ngươi thực hiện. Kết thúc trò chơi. Ta phải kết thúc cái này cách đâm trò chơi. Thuần Tinh bạo lớn. Bản vương thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Soạt thần long biến mất, một trận gió lốc lại lần nổi lên, thổi đến mọi người mắt mở không ra, liền ngay cả trong phòng rất nhiều tiểu vật kiện đều bị cuốn đi rồi. Kết thúc. Đồ hộp nhỏ giọng hỏi. Hẳn là. Chu Tước nói. Ngay tại mọi người nhao nhao muốn buông lòng một hơi lúc, trọng tài quen thuộc đếm ngược thanh âm vang lên lần nữa. 5, 4, 3. Cầu vồng quang hoa chẳng biết lúc nào đi tới rừng đại kiện trên thân. Trong lúc nhất thời, mọi người lâm vào chấn kinh cùng đang lúc mở mịt. Vì cái gì? Trước rõ ràng thần đang nguyện vọng hữu hiệu, thần long nguyện vọng lại vô hiệu rồi. Cao Dương dẫn đầu kịp phản ứng, Tuần Tinh nguyện vọng hoàn toàn chính xác thực hiện, trò chơi sẽ kết thúc, nhưng Tuần Tinh không nói lập tức kết thúc à. Cho nên trò chơi vẫn là dựa theo bình thường quy tắc, tại sau 3 phút bình thường kết thúc. Quá giàu hạn. Những người khác tại hiểu ra cùng yên tâm trạng thái tăng thêm giới, cũng lần lượt nghĩ tới nguyên nhân. Kính viễn vọng. Dương đại kiện rất là bất đắc dĩ, một giây sau cùng chơi đổ mì nổ rồi. Thấu kính 5 giây về sau, GT chơi đổ mì nổ. Một lát 5 giây về sau, SM ẩn chơi đổ mì nổ. Lenken nương theo lấy thanh âm nhắc nhở, trọng tài thanh âm vang lên, một lát đi qua, trò chơi độ dài rút ngắn 30 giây. Edmơ ẩn, ngươi đúng là mẹ nó là một cái thiên tài. Cao Dương hướng cái này nam nhân ném bội phục ánh mắt, Edmơ ẩn mỉm cười, thản nhiên tiếp nhận Cao Dương im ắng ca ngợi. Khắc, khắc, nhưng lại có chút tạm ngừng, cuối cùng thoát ra, khắc cốt minh tâm.
Cao Dương giật mình, rượu à, nhưng lại muốn đem chơi đồ mị nổ tiếp về tâm cái chữ này, dạng này không phải lại có thể ưng thuận một cái tâm nguyện rồi sao? Nhưng mà Cao Dương cao hứng quá sớm. Ách a a, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người che ngực, thống khổ quỳ rạp xuống đất. Đau nhức, quá đau. Cảm giác trên người mỗi cái xương cốt bên trên đều có côn trùng tại gắm ướt, còn có vô số đem tiểu đào ở trái tim bên trên loạn cắt loạn bẽ. Mọi người thừa nhận to lớn đau đớn, đầu óc trống rỗng, căn bản không rảnh suy nghĩ. Cầu vồng quang hoa nhảy vọt đến trên thân Cao Dương. Tâm nguyện. Cao Dương hô to một tiếng, may mắn đây là hắn trước kia liền muốn tái diễn từ ngữ, cũng không cần suy nghĩ, bản năng hô lên âm thanh. 5, 4, 3. Trọng tài không có dừng lại đếm ngược. Hẳn là không thể lặp lại vô hiệu. 2, 1. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Cao Dương cưỡng chế nhục thể thống khổ, liều mạng suy nghĩ, rốt cuộc tìm được một cái có thể cải biến trạng thái tử, mở cờ trong bụng. Trong nháy mắt, trên thân mọi người thống khổ biến mất. Vì trên mặt đất Cao Dương, cảm thấy một cỗ khó mà nói nên lời, vô cùng mãnh liệt tâm tình vui sướng. Ha ha, ha ha ha. Tất cả mọi người đồng dạng, rõ ràng đang tại trải qua sinh tử trò chơi, lại không tự chủ được phá lên cười. 5, 4, 3. Chu Tước một bên cười một bên chơi lồ mì nổ, nàng căn bản không tâm tư nghiêm túc suy nghĩ, thuận miệng nói một cái, ha ha, thả. Ha ha, chăn trâu. Bò hỏi trong phòng xuất hiện một đầu trâu nước lớn, trâu trên lưng còn ngồi một cái chăn trâu tiểu hải. Ha 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 ha. Ha ha ha. Trong lĩnh vực, mọi người tiếng cười hết đợt này đến đợt khác. Đến phiên Cầu Khâu, hắn cười đến rất vui vẻ, ha 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 châu phê. 5, 4, 3. Xem ra châu phê không tính từ ngữ. Sữa bò ha ha, ha ha ha. Cầu Đồi vội vàng lại nói một cái. Một giây về sau, gian phòng bên trong thêm ra một bình sữa bò. Ha ha, sữa, sữa ha ha. Đồ hộp lúc đầu muốn nói bơ, nhưng bởi vì khống chế không nổi cười to, không ngừng thở, vậy mà liên tục nói hai cái sữa chữ. Tờ hó u nở giờ trong lúc nhất thời, gian phòng trên ghế sofa, xuất hiện một cái tít xeo gió lao nhân. Ha ha. Cao Dương còn tại không bị khống chế cười, nhưng hai giây về sau, hốc mắt của hắn lại đỏ lên. Cái này tít xeo gió thân thể cùng bộ mặt lão nhân, mặc dù như thế mơ hồ, Cao Dương vẫn là một chút liền nhận ra, là của mình mãi mãi. Mãi mãi trong tay nắm lấy một thanh đường, hướng Cao Dương phương hướng đưa qua đến, còn đối với hắn mỉm cười hiền hòa. Tỉnh táo. Đây là giả. Đây bất quá là nội tâm tình cảm bán ra. Ha ha ha. Cao Dương tiếp tục cười to. Ha ha, bỏ sữa, ha ha ha. 5 giây về sau, tuần tinh chơi đồ mì nổ rồi. Bò hỏi trong phòng lại xuất hiện một đầu màu trắng đen bò sữa, trong lĩnh vực không gian càng nhỏ hẹp rồi. Tại sao lại là châu A? Dương Đại Kiện một bên cười, một bên quyết định đến điểm không đồng dạng như vậy từ ngữ, dạng này mới có thể đánh vỡ mạch suy nghĩ, tìm kiếm phá cục mới phương pháp, ha ha, thị trường chứng khoán tăng giá. Đồng nhiên, 9 người bị một cỗ hướng lên lực hút bắt lấy, hai chân của bọn hắn rời đi mặt đất, bay lên. Hoa A. 9 người bay ra nóc nhà, cho đến đụng vào lĩnh vực không gian trần nhà bọn hắn lên cao địa phương, lưu lại một đạo màu đỏ mũi tên bị bôi. Cao Dương tâm tình phức tạp, thật đúng là thị trường chứng khoán tăng giá a, chúng ta đều biến thành cổ phiếu rồi, cái này đều trúng liền. Bất quá chí ít mở cờ trong bụng trạng thái kết thúc, có thể một lần nữa tỉnh táo suy tư. Thị. Di thi tạm ngừng 2 giây, thị trường. Tờ hó u nở giờ trong lúc nhất thời, bên cạnh thêm ra một cái giày tây tít trong gió 5 nam nhân, hắn cầm một cái loa phóng thanh hô to, rời là ta nhà, văn minh rửa vào mọi người. Giải. Trường Giang. 5 giây về sau, mở ẩn chơi domino. Xoát lượng lớn nước từ cửa sổ tràn vào trong phòng, trong nháy mắt che mất nửa cái gian phòng, may mắn 9 người đều lơ lửng đã đến không gian đỉnh chót, lúc này mới tạm thời tránh thoát một kiếp. Nhưng là cái này nước sông vẫn còn tiếp tục dâng lên, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ lấp đầy toàn bộ lĩnh vực không gian. Bất quá, Cao Dương có chú ý, 3 phút đồng hồ là 180 giây, 5 giây một lần, chung 35 lần. SM ẩn dựa vào một lát rút ngắn 30 giây, nói cách khác, 30 lần chơi đồ mị nổ liền có thể kết thúc. Từ SM ẩn thuốc lá một lần nữa tính toán, đến bây giờ trưởng rằng tựa như là 26 lần vẫn là 27 lần, nhanh cũng nhanh chịu được rồi. Nhiều nhất còn có 4-5 lần, chịu được. Xong. Xong. Đến phiên nhưng lại chơi đồ mì nổ, nhưng lại vốn muốn nói giang hà nhưng là cái này mới mở miệng, chỉ sợ trong phòng nước sẽ trương đến càng nhanh, một khi nước rót đầy không gian, mọi người không cách nào lại nói chuyện, cũng liền không cách nào tiếp tục trò chơi. Dưới tình thế cấp bách nàng đã nghĩ không ra tốt hơn thành ngữ, bật thốt lên, hết thời. Một giây sau, tất cả mọi người đầu đều bị hạn chế lại rồi, mặc dù tư duy còn rất linh hoạt, nhưng liên quan tới lấy tận mở đầu từ ngữ cùng thành ngữ, lại một cái cũng nghĩ không ra được. Ngũ thải quang hoa nhảy tới trên thân Cao Dương. 5, 4, 3. Xong. Phải chết. Cái gì từ thậm chí nghĩ không ra. Nhưng lại, ngươi lừa gạt ta thảm rồi a. A, suýt nữa quên mất, ta còn có thống tử. Tiến vào hệ thống ngươi mới nhất mệt mỏi. Nghĩ tới. Rời khỏi hệ thống hết sức nỗ lực. Trong nháy mắt, mọi người trạng thái lại lần cải biến, không còn là hết thời mà là hết sức nỗ lực. Lần này đến phiên Chu Tước, nàng lập tức chơi đồ mì nổ, làm gương sáng cho người khác. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trạng thái lại lần cải biến, lần này trong đầu mọi người bên trong từ ngữ lượng lại lần gia tăng, cảm giác đầy mình đều là mặt thủy. 5 giây về sau, Cầu Đồi hô to một tiếng, trước sau như một. 5 giây về sau, Đồ Hộp hô to một tiếng, lên đường bình an. Ông mọi người nhao nhao rơi xuống đất. Gian phòng bên trong, tất cả bởi vì chơi đồ mị nổ trò chơi mà biến ảo đi ra lộn xộn sự vật, toàn bộ biến mất, toàn bộ không gian cũng chậm chậm trở về nguyên bản mật thất. Trò chơi kết thúc, kỳ quái lĩnh vực giải trừ. Ô Cao Dương chỉ cảm thấy đầu trầm xuống, phản phất bị người đánh một côn. Tiếp lấy liền bất tỉnh nhân sự,